Chương 87, Lữ Kỳ Linh sinh con chương 87, Lữ Kỳ Linh sinh con mới được con đường quy hoạch về sau trước hắn mình, dọn sạch trên đường chướng ngại. Sau đó lại lấy bê tông bao trùm. Tần Vũ lần nữa tại trên địa đồ phát họa ra ba đầu đại lộ. Những này đại lộ liên thông nam bắc đồ vật, lấy Thường Sơn là trung tâm mối quan hệ. Tổng trưởng độ hơn và dặm. Đây là một hạng to lớn công trình. Dù là có ô hàng mấy vạn tù binh trợ giúp, mong muốn hoàn thành cái này một hạng công trình, cũng cần thời gian một năm. Trong đó tiêu hao nhân lực vật lực càng là thiên văn sổ tự. Chúa công, Quảng Dương cá Dương lộ tuyến, cần tiếp tục hướng đông khai phát ra. Lại hướng đông, chính là Liêu Đông. Liêu Đông mặc dù cũng là ưu châu, nhưng bây giờ còn không có thần phục Tần Vũ. Mở, trực tiếp lái đến nơi này. Liêu Đông bán đảo, sau đó ở chỗ này kiến tạo một tòa bến tàu. Bột Hải, Đông Lai, cũng muốn kiến tạo bến tàu. Sang năm không xuôi nam, nếu là Hung Nô không đáng bên cạnh lời nói, liền đi Doanh Châu. Tần Vũ đem Doanh Châu hòn đảo vòng lên. Nơi đây chính là ta Đại Hán cố hữu lãnh thổ, chính là Đại Hán bảo đảo. Ngày xưa Tần Hoàng phái người tiến về, bây giờ bọn hắn vậy mà tự lập quốc gia. Không biết tốt xấu. Tần Vũ sắc mặt lạnh lùng, đám người cũng không biết cái này Doanh Châu quốc thế nào liền đắc tội Tần Vũ. Vấn đề là, xa như vậy, ngươi đi đánh hắn, đáng giá a. Chúa công, Doanh Châu ở xa hải ngoại, chúng ta Ký Châu không có thủy quân. Mặc dù có thủy quân, trong biển gió lớn sóng lớn, chỉ sợ không đến được Doanh Châu, liền tổn thất nặng nề. Vậy trước tiên đánh Cao Câu Ly đánh xuống về sau, từ nơi này hướng Doanh Châu đi, chỉ cần vượt ngang ngắn ngủi thủy vực liền có thể. Huống hồ, hiện tại thuyền chịu không được sóng gió, liền không thể tạo ra đến có thể kinh nghiệm sóng biển thuyền a. Hiện tại thuyền nhỏ, thỉnh phóng không có bao nhiêu vật tư cùng binh sĩ, vậy liền đem thuyền làm lớn một chút. Gỗ làm thuyền không gian chắc, vậy chỉ dùng sắt thép tới làm. Thuyền muốn bất lợi cho ngược gió đi thuyền, kia liền nghĩ biện pháp chế tạo ra cùng loại với thuyền mái chèo như thế đồ vật, dùng để kéo theo thuyền lớn. Bây giờ phủ khố đa phong, ta không mộ binh chuẩn bị chiến đấu, chính là muốn đem tiền tiêu ở chỗ này. Hải ngoại thiên địa vô hạn, không biết có gì kỳ chân dị bảo, có thể so sánh tại Đại Hán đánh tới đánh lui có ý tứ nhiều. Tần Vũ tùy ý phát hỏa, liền chế định tiếp xuống tác chiến lộ tuyến. Hướng Liêu Đông lộ tuyến ưu tiên tu chỉnh, sang năm một năm, ta muốn nhìn thấy một đầu có thể thông suốt, đến Cao Câu Ly Nam bộ bán đảo đại đạo. Vâng. Tuân Úc bọn người nhìn nhau, cuối cùng không có phản bác Tần Vũ sách lược tác chiến. Bởi vì Tần Vũ thiên mã hành không đồng dạng sách lược tác chiến thật sự là bọn hắn xem không hiểu, nhưng lại là đúng. Ít ra, Tần Vũ sửa đường hao phí nhiều như vậy nhân lực vật lực, bây giờ đã dần dần thấy được hồi báo. Chính như nối thẳng đại quân Ô Hàng đại lộ, hiện tại Ô Hàng nếu là giám loạn, chỉ cần 3 ngày, đại quân liền có thể đến Ô Hàng nội địa. Lương thảo càng là liên tục không ngừng. Bây giờ, Ô Hàng thảo nguyên phía trên, một tòa từ gạch đỏ bê tông chế tạo cự thành ngay tại thi công. Dự tính sang năm, đại Hán quân đội liền có thể đóng quân đi vào. Đương nhiên, coi như sang năm có thể xây xong, cũng là xây xong tường thành mà thôi. Nội bộ kiến thiết chỉ có thể làm một chút đơn giản quy hoạch. Sau đó ai đi ở, ai đi kinh thương, ai đến kiến thiết. Dựa theo kế hoạch của ta, giao tiền, kiến thiết. Xây thành bộ dáng gì, ta làm chủ. Ai đến kiến thiết, ai giao tiền? Giao tiền, ngươi đến xây. Xây xong về sau, ngươi có thể không ràng buộc sử dụng 20 năm. Lòng dạ hiểm độc ác, nhưng ở Ố Hàng hoạch tâm chi địa kinh thương lợi nhuận, đủ để cho nội địa thương nhân chạy theo như vịt. Thật sự là Ố Hàng địa khu dê bỏ kéo đến nội địa đến quá đáng tiền. Mà nội địa mới ăn vải bóc gì gì đó, kéo ra ngoài cũng có thể lấy lòng giá tiền. Bây giờ Ố Hàng địa khu đã đặt vào Đại Hán bản đồ, ngoại trừ sắt, cũng có thể bán đến Ố Hàng đi. Người nào có tiền nhất? Thương nhân. Nhường thương nhân đi kiến thiết, cho bọn họ lâu dài chỗ tốt, liền có thể tiết kiệm quan phương đại lượng nhân lực cùng vật lực. Thậm chí, Tần Vũ đã bắt đầu quy hoạch quận huyện ở giữa con đường, những này con đường có thể phân biệt nhận thầu cho một chút hào cường. Chỉ cần đã sửa xong, vậy thì cho bọn họ chỗ tốt. Tỷ như, cho các ngươi đời sau một cái tiến vào đại học thành học phủ cơ hội. Tỷ như, cho con của các ngươi một cái xuất hiện tại Tần Vũ trước mặt cơ hội. Muốn hay không? Khẳng định phải. Giống như hậu thế, muốn đi bên trên chuyển một chuyện, không được nhét ít tiền. Điểm đến là dừng. Tần Vũ tại trại bên trong cũng không hoàn toàn là hư thối xa hoa lãng phí. Làm bằng sắt thận cũng không nhịn được 24 giờ không gián đoạn tra tấn a cái gì ruộng hàng ngày cày, cũng phải xảy ra vấn đề a coi như hủy không được, nhưng khẳng định thô ráp không phải. Kiềm chế một chút, lâu dài một chút. Chân thoát cùng chân nói hai nữ đến hoàn toàn nhường trại bên trong đều đã chật cứng người. Mong muốn lại nhiều một chút, kia hoàn toàn là không thể nào. Trừ phi Lưu Bánh bọn người vui lòng hai người một gian. Kỳ thật Tần Vũ cũng là vì các nàng tốt. Hai người một gian, đối Tần Vũ, đối với các nàng đều là tốt. Đáng tiếc, các nàng tình nguyện cách mấy ngày mệt nhọc một lần, cũng không vui thiếu cách mấy ngày lượng thụ một lần. Thật sẽ không tính sổ sách. Ngày qua ngày, mắt thấy Lữ Linh khởi bụng càng lúc càng lớn, cửa hải cuối năm cũng càng ngày càng gần. Lưu Ly lại cho Thường Sơn mang đến một đợt phúc lợi. Mạnh mẽ kiếm lời một khoản về sau, thủy tinh trở thành giá rẻ thành phẩm. Nhưng trước mắt mà nói còn không có ra bên ngoài tiêu thụ. Chỉ là từ Thường Sơn bắt đầu, từng nhà đều có cửa sổ thủy tinh. Tần Vũ cũng dọn nhà, đem đến dưới núi thứ sử phủ. Phủ nha cũng đã kiến thiết hoàn tất. Ngày hôm nay, thật lâu không có ăn vào thực phẩm xanh, Tần Vũ chui vào nhà ấm lều lớn. Đây là Tần Vũ tự mình để cho người ta chế tạo nhà ấm lều lớn. Chỉ có một mẫu đất lớn nhỏ, bên trong trồng trọt đều là phản mùa rau quả hoa quả, nhiều nhất chính là dưa leo. Thứ này dễ nuôi, hơn nữa sản lượng khả quan, cùng một chút rau xanh. Cái này khiến hồi lâu không có bổ sung vitamin chúng nữ đều thích thú bạc phần. Phu quân, ngài thật là thiên thần hạ phàm. Vậy mà, thật tại mùa đông trồng ra hồ dưa. Hồ dưa, trước khiên ra Tây vực lúc dẫn vào dưa leo, đặt ở mùa hè, cái đồ chơi này không có thèm. Nhưng đặt ở mùa đông, thứ này chính là bà bối. Còn có những cái kia rau xanh, xanh mơn mận, nhìn xem liền cảnh đẹp ý vui. Nhường Lan Nhi đem những món ăn này. Thu Cúc, các ngươi ngắt lấy một chút hổ dưa cùng rau xanh, cho tôi lúc, khí chung, Quách Gia, bộ chất trở chư bị đại nhân đều đưa đi mở rổ. Rau xanh cùng dưa leo hái được sẽ còn ra. Bây giờ bất quá là đợt thứ nhất bội thu. Đến tiếp sau còn sẽ có. Hơn nữa, một mẫu đất nhà ấm liều lớn, cung ứng một đám quan viên vẫn là đầy đủ. Vâng, trại chủ. Đông đảo thị nữ cũng mười phần thích thú. Các nàng bởi vì các nàng cũng đã lâu không có ăn vào hồ dưa. Hơn nữa, một mẫu đất liều lớn mặc dù sản lượng không ít, nhưng phân đi ra cũng không đủ ăn. Chỉ là nhường đông đảo đại thần đều nếm thử tươi mà thôi. Mà nếm thức ăn tươi, còn có các nàng. Tại phủ thứ sử làm nha hoàn cùng thị vệ, đãi ngộ đều có thể so ra mà vượt quan viên đại thần. Các nàng cũng có thể nếm một chút. Nâng cao bụng lớn Lữ Linh Khởi cũng mừng rỡ nắm lấy một cây dưa leo liền đặm. Niên đại này không có độc dược, chính là bón phân cũng sẽ không hướng trái cây bên trên tưới. Cho nên không cần tẩy, trực tiếp ăn. Nhưng mà, một cây dưa leo còn không có vào trong bụng, Lữ Linh Khởi liền ôm bụng, sắc mặt khó coi. A ta muốn sinh. Phu nhân. Tiểu nha hoàn hạ vội vàng đỡ Lữ Linh Khởi. Nhanh, mau mời bà đỡ. Chương 88, con thứ hai, Tần Minh chương 88, con thứ hai, Tần Minh trên phủ thứ sử sớm có bà đỡ chuẩn bị, Tần Vũ tự mình đem Lữ Linh Khởi ôm trở về phòng, sau đó chỉ huy người chuẩn bị nước nóng. Phu quân, ngài đi ra ngoài trước. Thái Diễm đẩy Tần Vũ liền hướng bên ngoài đi. Diễm Nhi, ta bồi tiếp Linh Khởi. Ai nha, ngươi có không giúp đỡ được cái gì, ngươi ở bên trong, Linh Khởi bội bội về sau không có cách nào gặp người. Sinh con rất khó là tình. Thái Diễm là người từng trải, ngẫm lại chính mình sinh con thời điểm bộ dáng chật vật, liền mặt đỏ tới mang tai. Nếu là lúc ấy Tần Vũ ở bên người, nàng đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cho nên, Lữ Linh Khởi sinh con, Thái Diễm là vô luận như thế nào cũng không thể nhường hắn ở đây. Rơi vào đường cùng, Tần Vũ chỉ có thể ôm đã 3 tháng lớn Tần Dân tại trong sân đi tới đi lui. Kỳ thật hắn cũng biết nữ nhân sinh con sẽ hết sức xấu hổ. Nhưng, nóng đội A dù là có hệ thống quang hoàn tại, hắn cũng khẩn trương. Cũng may, quá trình rất thuận lợi. Mẹ con bình an. Nước nóng bắt đầu vào đi, và đỡ đem hài tử rửa sạch sẽ về sau, dùng thật dày đệm chăn bao trùm, nhưng không có ôm ra. 6 tháng tiên chết có thai bé con. Tần đại nhân vẫn là chờ một lát vào xem hải tử a. Bà đỡ không hổ là bà đỡ, ổn một nhóm. Tần Vũ không hỏi nam hải nữ hải, người đời sau, đôi nam nữ không bình đẳng thành kiến đã rất thấp. Nhưng Thái Diễm vẫn là tràn đầy phấn khởi đi tới, "Phu quân, là cái nam hải nhi, chúc mừng phu quân." "Tốt tốt tốt, Linh Khởi thế nào? Ta có thể tiến vào a?" Tần Vũ đều có chút không thể chờ đợi, trong óc lúc này cũng vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. "Đích, chúc mừng tốc chủ mừng đến quý tử, gia phả tăng thêm thành viên mới đích, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được ban thưởng, giống cây trồng gây giống mạch giải." Ban thưởng gì gì đó hiện tại đã không trọng yếu, cũng sẽ không chạy, Tần Vũ bây giờ muốn nhìn chính là mình con trai thứ hai. Phu quân có thể tiến đến. Lữ Linh Khởi đầu giường, điêu thuyền một mặt hâm mộ nhìn xem nàng trong ngực tiểu A Nhi. Làn da nhăm nhíu, cùng Tần Dân vừa ra đời thời điểm như thế, không tốt đẹp gì nhìn. Nhưng dù vậy, Tần Vũ vẫn là thận trọng ngồi tại Lữ Linh Khởi bên giường. Cảm giác thế nào? Lữ Linh Khởi đến cùng vẫn là võ tướng xuất thân, thể cốt so Thái Diễm mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ mặc dù vừa sinh sản xong, lại không có lộ ra đặc biệt suy yếu, nhưng mong muốn xuống đất hành động, vẫn là cần mấy ngày ăn dưỡng. Chỉ là mệt mỏi điểm, phu quân, cho hải tử lấy cái danh tự a. Lữ Linh Khởi nhìn về phía tiểu gia hỏa ánh mắt tràn đầy yêu thích. Dù sao cũng là con của mình, mẫu bằng tử quý, đây là khắc sâu tại người Hán trong xương. Ngay bình thường, chúng nữ mặc dù hòa thuận, nhưng người nào lại không muốn có một cái con của mình đâu. Không gặp điêu thuyền gần nhất đều nhanh muốn điên rồi a. Nhỏ tuổi thế nào? Nhỏ tuổi chính mình liền thiếu cái gì sao? Cho nên nàng gấp bội cố gắng, nhưng cũng không biết có phải hay không là thân thể nàng nguyên nhân, sửng sốt không mang thai được. Mắt thấy so với nàng tới trễ hơn nửa năm Thái Ngọc cùng Trần Khương bọn người có bầu, điêu thuyền càng thêm gấp. Lúc này, so với nàng trễ hơn nửa giờ Lữ Linh Khởi đều có hài tử, bụng của mình còn bất tranh khí, một điểm động tĩnh đều không có. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu gia hỏa, mong muốn sờ một cái, đáng thương cực kỳ. Vậy thì gọi Tần Minh a, chữa lời nói. Liên gọi Tần Vũ lời còn chưa nói hết, Lữ Linh Khởi liền nghi ngờ nhìn về phía hắn. Chữa không phải chờ tới hài tử trưởng thành mới lấy a? Ừm, sớm một chút lấy chữa, vậy thì chứng minh con của ta sẽ sớm một chút lớn lên thành tài. Chữa, liền gọi là Tử Dương a. Tần Vũ đối với mình đặt tên Tiên Phú vẫn là tương đối hài lòng. Cũng may hắn không có trực tiếp đặt tên gọi là gì Tần Thiếu Trạch một loại. Cái này cùng đại hán đặt tên phong cách không giống. Ở niên đại này, tên trên cơ bản đều là một chữ độc nhất, sau đó lấy chữ lấy xong chữ. Không thấy cái gì Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo, Lưu Bị có xong chữ danh tự a? Không có, mà chữ đều là hai chữ. Cho nên, Tần Vũ cảm giác chính mình vẫn là rất ổn thỏa. Ít ra không có tại đặt tên bên trên náo ra cái gì chuyện cười lớn. Hơn nữa, lấy danh tự mặc dù không nói được kinh tài tuyệt diễm, nhưng danh tự đi, liền phải trung thực đúng trọng tâm. Đa tạ phu quân ban thưởng chữ. Thường thường, tại lớn thị tộc bên trong, càng sớm cho hải tử lấy chữ, liền đại biểu đối hải tử kỳ vọng càng cao. Bất quá, giống như Tần Dân cũng có chữ viết. Tốt ta, phu quân đối xử như nhau, cái này cũng là đáng vui vẻ. Ít ra không có bởi vì con của mình là con thứ, liền khác nhau đối đãi. Nghỉ ngơi thật tốt, muốn ăn cái gì, liền phân phó đầu bếp nữ đi làm. Tần Vũ cầm Lữ Linh Khởi tay, giúp nàng sửa sang xốc xếch sợi tóc. Phu quân muốn ôm một cái đến mai a. Lữ Linh Khởi đem Tần Minh bế lên, Tần Vũ động tác lập tức liền cứng ngắc lại xuống tới. Không ôm, không ôm, đừng không cẩn thận chuẩn eo. Tần Vũ lắc đầu liên tục, tiểu hài tử thể cốt rất mềm, Tần Vũ lại không có kinh nghiệm. Chính là Tần Dân, đều là hơi hơi cứng rắn một chút về sau, Tần Vũ mới chậm rãi ôm một cái. Chính là có đôi khi không nhịn được muốn ôm một cái, cũng là cùng ôm một quả bom hẹn giờ như thế, không dám luận động. Mệt mỏi rất. Khanh khách, phu quân chỉ cần nâng đến mai cổ cùng đầu liền tốt, rất đơn giản. Tới cuối cùng, Tần Vũ vẫn là không nhịn được ôm trong chốc lát, hiện ra nụ cười trên mặt liền không có từng đứt đoạn. Tiểu Minh Nhi, gọi ba ba. Phúc hắn còn như thế nhỏ, nếu là biết gọi ba ba, kia không thành yêu quái. Lữ Linh Khởi nhẹ nhàng tựa ở Tần Vũ đầu vai, một nhà ba người, tràn đầy hạnh phúc vầng sáng. Điêu Thuyền hâm mộ nhìn ngây người. Nàng nhõm miệng, Linh Khởi tỷ tỷ, đem Tiểu Minh Nhi cho ta có được hay không? Ngươi cùng phu quân lại sinh một cái. Điêu Thuyền đánh lên chủ ý xấu, Lữ Linh Khởi lúc này liền bị chọc cười. Thiên Nhi, hài tử cũng không phải cho ngươi sẽ là của ngươi. Ngươi còn nhỏ, lại cố gắng một chút, rất nhanh liền có thể mang thai. Lữ Linh Khởi còn nhớ rõ lúc trước lần thứ nhất. Thật sao? Hồi tưởng lại đều là cái men. Chính mình còn không nguyện ý, đến bây giờ cả người tâm đều là phu quân được. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Lữ Linh Khởi tinh thần cũng không tệ lắm, nhưng cũng rất rã rời. Cũng không lâu lắm, liền chậm rãi ngủ thiếp đi. Có nha hoàn 24 giờ không rời đi, Tần Vũ cũng không cần một mực hầu ở nơi này. Hắn cũng không phải nhàn không có chuyện làm. Cái này không, nha hoàn hái được một chút rau xanh đưa đến Văn Võ Đại Thần trong tay. Không có qua bao lâu, liền có người tìm tới cửa. Chúa công, ngài lều thật trồng ra rau xanh. Quách Gia Hùng hùng hổ hổ chạy tới, trong tay còn gặp một cây dưa leo, chỉ còn lại có một cái mông. Nhưng vẫn là không bỏ được ném, toàn bộ ném vào trong miệng. Ừm, ngươi tới làm gì? Không phải cho ngươi đưa một rổ à? Tần Vũ bên này rất không chào đón Quách Gia. Thật sự là tiểu tử này cùng Tuân Úc bọn người không giống, hắn là thật cái gì cũng dám nói a, mấu chốt Tần Vũ còn không có triệt, hắn lại không quá phận, lại thêm khả năng còn tại đó, Tần Vũ có thể thế nào tích? Hắc hắc, không có việc gì, không có việc gì. Chính là, như thế lớn một cái lều, chúa công chính mình cũng ăn không hết ta. Quách Gia tặc mi thử nhãn, sau đó liền thấy có nha hoàn bưng một chậu nước nóng đổ lại trình bày. Còn có bà đỡ bận biểu từ phía. Chúa công đây là, mừng đến quý tử. A cướp, đem các ngươi chân tàng đồ đều cho giao ra chương 89, viên thuật luống cuống chương 89. Viên thuật luôn cuống vui một mình không bằng vui chung đường, là tên tiểu tử. Tần Vũ trên mặt không thể che hết ý cười. Quách Gia nghe vậy lúc này chúc mừng chúa công, mừng đến quý tử. Dứt lời, Quách Gia nhìn quanh tả hữu, sau đó nói, chúa công, đại hỷ lâm môn, ngài liền không bày tỏ một chút. Tần Vũ sửng sốt, con hàng này, người khác đều nghĩ đến pháp cho hắn đưa đồ tốt, liền Quách Gia nghĩ đến pháp từ chính mình nơi này vớt chỗ tốt. Xéo đi, không có. Tần Vũ lật ra một cái chớp mắt, sau đó nghĩ lại tưởng tượng, mở miệng nói, đoạn thời gian trước đưa mỹ nhân của ngươi thế nào? Năm trước. Không có ba cái Quách Gia, ngươi liền đến ta trong viện làm tổng quản a. Tần Vũ không có hảo ý, Quách Gia thì là lơ đễnh. Ha ha ha, chỉ là ba cái nương tử, còn không dễ đối phó. Quá 20 năm nữa, gia đình vì chúa công đưa tới ba cái vương tá chi tài. Không phải Quách Gia thổi, con của mình có thể chênh lệch đi nơi nào? Lại nói, thổi như bức lại không phạm pháp. Chính mình thổi như bức nhiều, chúa công cũng sẽ không tin. Xem ra gần nhất thuốc không ăn ít, nhưng cũng phải tiết chế một chút. Hoa Đả Ngũ Cầm Hí không muốn gây mất. Ký Châu tất cả sự vụ đi vào quỹ đạo về sau, ba tỉnh lục bộ các bộ môn cũng đều chiêu mộ không ít người mới. Quách Gia trong tay sự vụ cũng ít đi một chút. Lấy năng lực của hắn, quản lý một cái binh bộ, lại thêm một cái tế tiểu, cũng không tồn tại cái gì áp lực. Đúng đúng đúng, vẫn là chúa công đau lòng gia đình. Hoa Thần Y Ngũ Cầm Hí đích thật là thần kỹ. Từ khi luyện Ngũ Cầm Hí, gia đình đem ngự tam nữ rốt cuộc không thành vấn đề. Sách, ngươi nếu là không có việc gì liền trở về a. Tần Vũ cũng là cầm con hàng này không có cách, hoàng độc hắn đều chiếm, Tần Vũ duy nhất một lần cho hắn đem độc giới. Không nhường nữa hắn đụng hoàng, hắn liền không sống được. Cũng không biện pháp. Hắc hắc, chúa công, gia đình còn muốn lại hái điểm rau xanh. Trong nhà lão mẫu rất lâu không ăn rau xanh. Quách Gia xoa xoa đôi bàn tay. Tần Vũ khoát khoát tay mặc hắn chính mình đi. Một chút rau xanh mà thôi. Một mẫu đất rau xanh, thế nào cũng đủ ăn. Cũng không phải chỉ ăn rau xanh. Quay đầu nhường hộ bộ đem lều lớn phát triển ra, thứ này dựng lên cũng không phức tạp, về sau mùa đông dân chúng cũng có thể ăn chút rau xanh. Đúng đúng đúng, đây là hộ bộ sự tình. Quách Gia tại lều lớn bên trong đáp lại một tiếng, đồng thời còn căn dặn nhìn lều nha hoàn nói, nhiều hái điểm, nhiều hái điểm, chúa công lại ăn không hết. Rồi ép chặt một chút, nát quay đầu ta liền ăn. Tần Vũ nghe thật sự rõ ràng, bất đắc dĩ lắc đầu, nhắm mắt làm ngơ. Trở về treo chọc nhỏ Tần Dân. Tốt ta, Tần Dân ngủ. Kia, tạo em bé. Thanh Châu cùng Từ Châu chỉnh đốn hết thể đều thuận thuận lợi lợi. Từ Châu Đào Khiêm cuối cùng vẫn là đi vào lịch sử quỹ đạo. Hắn không chết ở Tào Tháo trên tay, mà là chết tại buôn ba mệt nhọc phía trên. Từ Châu có mi chút tại, tiếp thu lên coi như thuận lợi. Chủ yếu vẫn là quản lý phương diện, Tần Vũ đem Trần Cung phái đi qua. Đồng thời rộng phát chiêu nhân kiến. Lại chiêu mộ được một nhóm người tài có thể sử dụng, trực tiếp an bài tại Từ Châu cùng Thanh Châu lưỡng địa. Hai chỗ này cùng Vũ Châu khác biệt. Vũ Châu chỉ cần xử lý tốt ô hàng náo động, liền gối cao không lo. Nhưng Thanh Châu cùng Từ Châu còn cần bố trí biên phòng. Viên Thuật cùng Viên Thiệu không ngồi nhìn Tần Vũ làm lớn làm mạnh mà không thêm vào ước thúc. Cho nên, sang năm đầu xuân, thậm chí ngay tại hiện tại, Viên Thuật tất nhiên sẽ nổi lên. Chỉ là, cái này Tam Quốc khôi hài đảm đường, còn có thể xem hiểu đại cục. Tần Vũ thực lực hôm nay đã không phải là chư hầu một phương có thể chống lại. Đồng Trác bây giờ mặc dù trưởng không thiên tử, nhưng đại hán triều đình đã chỉ còn trên danh nghĩa, cho dù là thiên tử triệu lệnh cũng chỉ có thể cho Tần Vũ ra phòng, lại không thể mệnh lệnh Tần Vũ làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, liên hợp đồng chắc chống cự Tần Vũ. Nói đùa cái gì? Đồng chắc chi việc các thiên hạ đều biết, ai cùng đồng chắc đứng tại một phe cánh, ai liền sẽ chết. Cho nên, liên hợp đồng chắc là không thể được. Nhưng Kinh Châu Lưu Biểu, cùng Ích Châu Lưu Trương còn có thể liên hợp một chút. Chỉ là, hai người kia đều là thủ thành chi quân. Không nói có hay không cái kia ra tâm, ít nhất là không có hướng ra phía ngoài mở đất trương thực lực. Viên Thuật dầu dĩ không vui, đánh Ký Châu, hắn không dám. Ký Châu bây giờ như mặt trời ban trưa, Hắc Phong quân giáp trụ bóng lưỡng, đao binh chém sắt như chém bùn. 10.000 Hắc Phong quân có thể đuổi theo hắn Viên Thuật 3 vạn người quân đội đánh. Này làm sao đánh? Cho dù là mãnh hổ tôn kiên, cũng là hữu tâm vô lực. Hắn có thể đánh, nhưng hắn không có binh á không có binh đánh cái cọp lông. Trọng yếu nhất là, bây giờ Viên Thuật rất phòng bị hắn, bởi vì hắn có ngọc tỷ. Lấy Viên Thuật nước tiểu tính, là không thể nào biết hắn có ngọc tỷ, trả cho hắn binh, nhường hắn đi đánh Ký Châu. Vạn nhất chính mình nhận binh một đi không trở lại, việc vui càng lớn hơn. Ta hảo ca ca, gần đây thân thể nhưng còn tốt. Viên Thuật đi tới Viên Thiệu chỗ sân nhỏ. Viên Thiệu gần nhất sinh hoạt rất hài lòng. Áo đến há miệng, cơm đến đưa tay. Cho dù là bị Viên Thuật giam lỏng, nhưng có một chút là không thay đổi. Hắn là Viên gia trưởng tử. Viên Thuật không dám khắc nghiệt hắn. Nắm hiền đệ hưng phúc, gần nhất còn mập 10 cân. Viên Thiệu hoàn toàn chính xác mập 10 cân, dù sao cả ngày tại trong nhà, cái gì cũng không làm, ăn chơi, chơi ăn, ăn ngủ tiếp. Bên người tiểu thị nữ sắc mặt đều hồng nhuận không ít. Hừ. Viên Thuật hừ nhẹ một tiếng, ngươi qua cũng là tự tại, lão tử đều nhanh muốn sầu chết. Thế nào? Nhị đệ có cái gì phiền lòng sự tình? Viên Thiệu thế nào lại không biết bây giờ Viên Thuật áp lực lớn bao nhiêu? Tào Tháo vậy mà trực tiếp để Duyện Châu, cử binh tiến đánh Từ Châu. Cái này cũng chưa tính, hắn thậm chí ngay cả Từ Châu cũng cho nhường, trực tiếp đánh xuống Dương Châu. Dương Châu vốn là vô chủ, Tào Tháo cũng coi là chư hầu một phương, một phen chiến lược về sau, bây giờ Tào Tháo cũng coi là sơ bộ đứng vững bước chân. Lại cho hắn thời gian 2 năm phát dục, Dương Châu tất nhiên sẽ bị Tào Tháo kinh doanh tựa như một cái thùng sắt. Dù sao, Giang Đông chi địa, có Trường Giang chi hiểm có thể thủ, dễ thủ khó công. Lại thêm Tào Tháo cũng là trị thế đại tài, cho nên Viên Thuật mong muốn xuôi nam, khó. Từ Châu bây giờ càng là đã rơi vào Tần Vũ trong tay Viên Thuật đánh Tần Vũ. A, sớm làm gì đi. Hiện tại đánh, chết như thế nào cũng không biết. Cho nên Viên Thuật bây giờ cũng chỉ có một cái dự châu có thể trông. Kinh Châu bên kia cũng là dễ thủ khó công. Viên Thuật chỉ có thể nghĩ biện pháp liên hợp Kinh Châu, Ích Châu, ngăn cản Ký Châu xuôi nam. Trừ cái đó ra không còn hai pháp. Nhưng bất luận là Kinh Châu Lưu Biểu, vẫn là Ích Châu Lưu Trường, hai người này đều là rụt đầu chuột, không thành được đại sự. Bây giờ Viên Thuật tiến thối lương nan, còn không phải đại ca cho Tần Vũ đưa một món lễ lớn. Nhưng Tần Vũ có bây giờ khí hậu, Viên Thuật nổi nóng, còn kém mắng Viên Bản Sơ là cái phế vật. Lớn như vậy Ký Châu, trực tiếp chắp tay nhường cho Tần Vũ. Nhường tốt. Không chỉ có Ký Châu nhường ra ngoài, chính là U Châu đều cho ra ngoài. Lưu Ngu thằng ngốc kia thiếu cũng là, chính mình thật tốt U Châu mục không làm, trực tiếp đem U Châu toàn bộ nhường ra đi. Hiện tại lại chạy tới quản lý Thanh Châu. Thật sao, Thanh Châu quản lý tốt, có phải hay không muốn quản lý Dự Châu? Viên Thuật thật tâm hoảng. Bởi vì Tần Vũ phát dục tốc độ thật sự là quá nhanh. Trọng yếu nhất vẫn là, Tào Tháo kia tập nhân cùng Tần Vũ đạt thành khế ước. Căn cứ hắn suy đoán, Tần Vũ thu hết Trường Giang phía bắc khu vực, Tào Tháo chiến lược Trường Giang phía nam. Khá lắm, Đại Hán thiên hạ bị hai người kia cho chia cắt. Không chơi được. Chương 90, Trường An, Đồng Trọng Dĩnh chương 90, Trường An, Đồng Trọng Dĩnh Trường An, cùng Viên Thuật như thế tâm tư, Đồng Trác ngồi nhìn Tần Vũ làm lớn làm mạnh, nhưng không có năng lực đi ngăn cản. Bởi vì hắn thật bị 3000 đại tuyết long kỵ cho giết sợ. 3000 đại tuyết long kỵ, vậy mà giết xuyên hắn mấy vạn Tây Lương thiết kỵ cùng 2 vạn Tịnh Châu lang kỵ. Đây là khái niệm gì? Liền xem như thừa dịp lúc ban đêm ở giữa tập kích bất ngờ, coi như Tào Tháo quấn lấy Tịnh Châu lang kỵ, nhưng vẫn như cũ có hơn vạn Tây Lương thiết kỵ đi ngăn cản Tần Vũ. Tần Vũ không chỉ là giết xuyên Tây Lương thiết kỵ, càng là đem Tây Lương thiết kỵ gan cho giết phá. Quách Tỷ chờ 3 vị tướng lĩnh cũng chết tại Tần Vũ trong tay. Cái này khiến Đồng Trác xuất liên tục binh bấy nhiêu Tần Vũ dũng khí đều không có. Cũng may, từ đầu đến cuối, Tần Vũ đều không có muốn đối Trường An ý động thủ. Nếu không, không đúng, Tần Vũ hiện tại mới phát dục bao lâu, hẳn là còn không có thời gian đến đánh Trường An. Nhưng hắn ổn định lại lời nói, tất nhiên sẽ giết mình, sau đó lập bất thế chi công. Đồng Trác đã liên tục 2 tháng đều ngủ không ngon giấc. Mỗi một lần ngủ, Tần Vũ đều sẽ xuất hiện trong mộng, người mặc thiết giáp, trong tay đại kích nằm ngang ở đỉnh đầu của hắn, mạnh mẽ hướng hắn chém xuống. Tướng quốc, Tần Vũ đến bây giờ đến xem cũng không có muốn đối Trường An động binh dự định. Hơn nữa, coi như hắn đối Trường An xuất binh, ngài có thiên tử nơi tay, lại có sợ gì? Tần Vũ bây giờ một nhà độc đại, chưa chắc không phải hắn tự tìm đường chết nguyên do. Lý Nho nhìn xem Đồng Trác thể xác tinh thần đều mệnh bộ dáng, không khỏi mở miệng khuyên giải. Nhưng nếu là lời khuyên của hắn hữu dụng, Đồng Trác há lại sẽ rơi xuống bây giờ bộ dáng này? 2 tháng, Đồng Trác eo gầy đi trông thấy, thể trọng đều rơi xuống 200 cân. Văn Yêu, nếu là chúng ta mang thiên tử lui đến Tây Lương, được hay không? Đồng Trác suy nghĩ thật lâu, hỏi vấn đề này. Lý Nho nghe vậy vẻ mặt tối sầm lại. Đã từng Đồng Trọng Dĩnh, thật một đi không trở lại sao? Văn Yêu. Đồng Trác thấy Lý Nho không nói lời nào, mở miệng lần nữa. Lý Nho nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu. Tướng quốc, mang thiên tử rời đô Trường An là ngài sau cùng đường lui. Bây giờ ngài đã tại Trường An, nếu là lại rời đô, không thể nghi ngờ là cho Tần Vũ xuất binh thảo phạt ngài lấy cớ. Theo nho biết, Tần Vũ bây giờ phái binh trấn thủ Ô Hàng, một đầu đại đạo nối thẳng Ô Hàng nội địa. Quân quận không dứt đội xe vận chuyển ký châu đặc sản gạch đỏ. Kia gạch đỏ có thể so với giống như hòn đá cứng rắn, sau đó cái gọi là bê tông kiến tạo tường thành, không thể phá vỡ. Mà Ô Hàng mới xây thành thiết tường thành, nền tảng trường rộng 3 trượng. Dạng này nền tảng, nói ít muốn kiến tạo cao 3 trượng tường thành. Tướng quốc, ngài có biết điều này có ý vị gì? Lý Nho cúi đầu, không nhìn tới Đồng Trác sắc mặt. Hắn không muốn xem. Đồng Trác cũng không tiếp tục là đã từng Đồng Trọng Dĩnh. Hắn thay đổi, là Lạc Dương tài phú, là đại hán hoàng thất suy yếu, là chư hầu không kiên định. Nhưng Đồng Trác đã mất đi đã từng phong mang, mà cái này phong mang rốt cuộc nhặt không nổi. Ô Hằng muốn hoàn toàn tính vào đại hán bản đồ sao? Đồng Trác vẻ mặt động dung. Tại Ô Hằng thảo nguyên kiến tạo một tòa không thể phá vỡ cự thành. Ý vị này, người Hán tiết kỵ có thể từ Ô Hằng nội địa tùy thời nổi lên. Ý vị này, Ô Hằng cũng không còn cách nào đào thoát người Hán trưởng khống. Cái này ý vị, Ô Hằng sẽ thành đại hán bãi chăn ngựa. Đã từng, Tây Lương cùng Tịnh Châu là đại hán chủ ngựa, là đại hán thiết kỵ cường thịnh nhất địa phương. Nhưng bây giờ, Tây Lương thiết kỵ đều tại Trường An, Tịnh Châu lang kỵ đều tại Trường An. Tịnh Châu bây giờ cũng tại Tần Vũ trong khống chế, khai cương quét thổ, làm thượng. Đồng Trác hít sâu một hơi, nhìn về phía Lý Nho. Tướng quốc, Tần Vũ danh khí đã đầy đủ lớn. Cho đến hiện tại danh khí bên trên có thể áp chế Tần Vũ, cũng chính là ngày xưa tứ thế tam công. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn tại thị tộc bên trong. Tại cái này đại hán, Tần Vũ uy danh đã đầy đủ lớn. Lại phong phong, Hán Vương triều còn không có diện, có công liền phải thưởng. Văn Ưu, ngươi có biết, ta lúc ban đầu cũng muốn phong lang cư tư, cũng muốn bỏ mình lấy báo quốc, cũng muốn khai cương quét thổ, lập bất thế chi công. Đồng Trác vẻ mặt nhớ lại, Lý Nho lại là khẽ ngẩng đầu, nhìn xem lúc này Đồng Trác. Tướng quốc muốn đã thức tỉnh a? Nếu như tướng quốc lần nữa nắm giữ đã từng khí phách, cùng Tần Vũ là địch lại như thế nào? Chịu thế nhân công kích lại như thế nào? Hán Lý Nho cũng có năm chắc trợ tướng quốc quét ngang lục hợp, giúp đỡ đại Hán. Nhưng là Đồng Trác cũng chỉ là toát ra trong nháy mắt đó quang hoa, sau đó lại lần nữa đổi phế xuống dưới. Văn Ưu, ngươi cảm thấy hẳn là phong Tần Vũ một cái gì danh hảo? Đồng Trác một lần nữa ngồi phịch ở trên ghế, Lý Nho yên lặng không có đáp lại. Văn Ưu, vương các họ, trấn quốc phò mã, đại tướng quân, vào kinh nghe phong. Lý Nho mở miệng, Đồng Trác hơi suy tư, lập tức lắc đầu, vào kinh nghe phong coi như xong, hắn tới, ta cũng sẽ không giết hắn. Cùng Lý Nho hợp tác lâu như vậy, Đồng Trác làm sao lại đoán không được Lý Nho tâm tư? Nhưng Tần Vũ sẽ đến a, coi như hắn tới, chính mình lại vì cái gì muốn giết hắn đâu? Chỉ vì hắn ảnh hưởng tới chính mình hưởng lạc a. Ha ha, thật sự là hắn không có đã từng khát vọng cùng nhiệt tình nhi. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn không hy vọng có người có thể kế thừa hắn đã từng ý nguyện. Văn Ưu, lần này ngươi tự mình đi ban chỉ, không cần trở về. Đồng Trác phất phất tay, nhưng Lý Nho lại không có khởi hành. Nho chi tội nghiệp, tội lỗi chồng chất, không phải tướng quốc không thể cứu. Lý Nho bịch một tiếng quỳ xuống đất. Hắn hiểu được Đồng Trác ý tứ, để cho mình lưu tại Kỳ Châu. Nhưng hắn mình làm cái gì, trong lòng mình vẫn là hiểu rõ. Tần Vũ sẽ không lưu lại hắn, đây là mệnh lệnh. Ngoài ra, nắm ta tự biết, giao cho Tần Vũ, không thể tự tiện xem xét. Đồng Trác ánh mắt hung lệ, dường như một đầu hồng thủy manh thú. Nhưng nhường Lý Nho cảm thấy, lại là vô tận ấm áp. Đi thôi, hắn nếu là không lưu ngươi, ngươi trở lại. Hắn như lưu lại ngươi, ngươi dám trở về, ta tất sát ngươi. Đồng Trác đứng dậy, quay người nhập điện. Nghỉ đêm hậu cũng đã là Đồng Trác trạng thái bình thường. Hắn Đồng Trọng Dĩnh làm sao không muốn hăng hái, xua quân bắt thượng. Nhưng hắn không bỏ nổi. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Trong đại điện, Lý Nho quỳ hoài không dậy. Cho đến có người đem một phong thánh chỉ cùng một đạo tự viết thả ở trước mặt của hắn, hắn rốt cục chậm rãi ngẩng đầu. Lập tức, chín lần dập đầu, Lý Nho mang theo thánh chỉ về đến trong nhà. Người tới, đem giả hủ tìm đến. Lý Nho hốc mắt ửng đỏ, không bao lâu, giữ lại tròm râu dê giả hủ không lưng đi tới Lý Nho phụ thượng. Ti chức, bái kiến Lý đại nhân. Lý Nho không có trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn giả hủ. Thằng đến giả hủ cung eo có chút tê dại, lúc này mới lên tiếng, văn cùng miễn lễ. Lần này gọi ngươi đến, có một chuyện muốn nhờ. Lý Nho hít sâu một hơi, sau đó không chờ giả văn hòa đồng ý, liền mở miệng lần nữa. Nhưng mà, giả hủ lại là bịch một tiếng nằm trên đất. Lý đại nhân thủ đoạn thông thiên, ngài không cách nào hoàn thành chuyện, ti chức càng không cách nào hoàn thành. Nói đùa cái gì, mong muốn để cho ta giả hủ mạo hiểm? Không có khả năng. Giả hủ là ai? Tam quốc có thể nhất sống, nhất cầu mưu sĩ. Chính là bày mưu tính kế, đều là những mày, lui đến đám người sau lưng. Phàm mở miệng, mưu tất chúng. Không có 120 năm chắc, giả hủ mồm mép cũng sẽ không động một cái. Nhưng hắn mạo hiểm, thiên vương lão tử tới cũng không được. Chương 91, Lý Nho phó ký châu. Chương 91, Lý Nho phó ký châu. Lý Nho còn chưa nói chính mình muốn xin nhờ giả hủ làm cái gì, giả hủ liền trực tiếp chối từ. Cái này khiến Lý Nho có chút khó mà mở miệng. Nhưng lại khó mở miệng, Lý Nho cũng muốn mở miệng. Văn cùng, Nho cầu ngươi, lại vì chúa công dâng lên một kế, như thế nào? Lý Nho đứng dậy, hắn thân làm Đồng Trác con rể, bây giờ lại muốn bỏ mà đi. Hắn thực không muốn, nhưng Đồng Trác lấy quân mệnh bắt chi, nên như thế nào? Trương An không có hắn, thế cục tất nhiên sẽ càng thêm hỗn loạn. Tướng quốc một người cùng rất nhiều đại thần đánh cờ, tất nhiên sẽ nhận gian nhân làm hại. Cho nên, Lý Nho tìm tới giả Văn cùng, nhường hắn cuối cùng là Đồng Trác dâng lên một kế. Lý đại nhân tại kinh đô, như thế nào lộ ra tại hạ khoe khoang lưu lượng? Giả hủ có chút hiếu kỳ, nhưng cũng là nói bóng nói gió, biết quá nhiều sẽ hại chết người. nhưng hắn có chừng mực. Lý Nho cũng không có giấu giếm hắn. Tần Vũ chi Ký Châu bây giờ đã trở thành đại hán thứ nhất chư hầu. Tướng quốc phái ta tiến về Ký Châu, có nhường Nho hiệu mệnh Tần Vũ chi ý. Lý Nho không có giấu giếm, Giả Hủ nghe vậy thì là thần quang sáng lên. Bây giờ Trường An Đồng chắc tràn ngập nguy hiểm, chính là nhận lấy Tần Vũ uy hiếp. Hiện tại ngay cả Đồng Thái Sư chính mình cũng muốn từ bỏ rồi sao? Vậy hắn cũng phải tranh thủ thời gian tìm xong nhà tiếp theo mới được. Trước đó hắn cùng Ôn Hầu đi tương đối gần, nhưng gần nhất Ôn Hầu có vẻ như cũng hiểu xỉu xuống tới. Bây giờ nghe Lý Nho nói chuyện, Giả Hủ ánh mắt lập tức chuyển hướng Ký Châu. Sau đó, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lý đại nhân chính là tướng quốc Tâm Phúc, tướng quốc vậy mà bỏ được nhường ngài tiến về Ký Châu. Quả thật là đại khí phách. Nếu là Lý đại nhân có thể hàng phục Tần Vũ, đối tướng quốc mà nói không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Giả Hủ đương nhiên sẽ không hiện tại liền nghĩ như thế nào đi ăn mang khác. Không phải Lý Nho người này hung ác lên, muốn đem hắn giết. Giả Hủ cũng là thấy rõ. Bây giờ Đồng Trác chính là trong nước gấm vết xanh. Ngày không ra. Lý Nho híp mắt nhìn Giả Hủ một cái, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, nếu là Văn Cùng tiên sinh bằng lòng vì chúa công lại hiến một kế, cho dù là có thể bảo toàn chúa công tính danh cũng có thể. Nho tại Ký Châu, tất nhiên vì ngươi trải tốt con đường. Lý Nho thái độ thành khẩn, không có nửa phần lấy thân phận đẻ người ý tứ. Không sai, Giả Hủ vẫn như cũ lắc đầu, cũng không phải là Hủ không muốn hiến kế, mà là Lý đại nhân còn không cách nào tả hữu chúa công ý nguyện. Hủ, lại có thể thế nào? Làm người mưu thần, nhất bất lực chính là mình có vạn vô nhất thất thượng sách, chúa công lại không nạp dụng. Làm người đem người, nhất vô lực là tướng sĩ có tử chiến ý chí, chúa công lại dẫn đầu đầu hàng. Năng thần gặp được lương chủ, khả năng nở rộ quang hoa. Bây giờ Đồng Trác rõ ràng không phải lương chủ. Văn Cùng chỉ quản hiến kế, nếu là tướng quốc không nạp, cũng là mệnh vậy. Lý Nho thở dài một tiếng, hôm nay Đồng Trác đống nhiên hùng phong đại trấn, hắn mơ hồ trong đó thấy được đã từng Đồng Trọng Dĩnh. Bây giờ, mà thôi. Lý Nho lòng như cho nguội, nhưng lại bởi vì hôm nay Đồng Trác một phen đau lòng rơi nước mắt. Giả Hủ cuối cùng vẫn là đáp ứng Lý Nho thỉnh cầu, nhưng cũng liên tục tuyên bố, chỉ hiến một kế, bất luận Đồng Trác thu nhận hay không, hắn đều biết rời đi Trường An thành. Giả Hủ sau khi đi, Lý Nho thu thập bọc hành lý, mang tới gia quyến. Đáng nhắc tới, Lý Nho vợ chính là Đồng Trác chi nữ, bởi vậy ràng buộc, có lẽ mới là Đồng Trác cho Lý Nho lưu lại đường lui nguyên nhân. Nhưng vô luận như thế nào, đều không thể cải biến Lý Nho đối Đồng Trác cảm kích. Tưởng tượng năm đó, hắn Lý Nho cũng bất quá là một cái nghèo kết hủ lậu thư sinh, bị Lý Giác dẫn tiến Lạc Dương, nhưng không được thu nhận. Là Đồng Trác, gả nữ với hắn. Nho, nguyện vì tướng quốc bên mình phục vụ. Lý Nho rời đi Trường An thành, hướng phía thành nội phương hướng ba quỷ chín lạy. Phu quân, lần này đi nơi nào? Đồng thị rèm xe vén lên, ánh mắt rơi vào Lý Nho trên thân. Ký Châu, nhạc phụ đại nhân mệnh ta tiến về Ký Châu, hoặc muốn mỏi mòn chờ đợi, cho nên ra lệnh cho ta mang lên phu nhân cùng đi. Lý Nho đến nay không có dòng dõi, cũng không có nạp tiếp, cho nên bọn hắn một nhóm cũng liền tầm 10 người. Lý Nho, Đồng thị, hai cái nha hoàn, cùng 6 cái tử sĩ. Trên đường đi, Lý Nho từ Hoàng Nông đi lên đảng, sau đó tiến vào Ký Châu khu vực. Quản lý Tịnh Châu người là người phương nào, bất quá ngắn ngủi 2 tháng, vậy mà đã có như thế khí tượng. Lý Nho quan thượng đảng dân sinh, đã cùng phương Nam huyện thành tương đối. Mặc dù vẫn như cũ khốn khổ, nhưng lại đã có thể cam đoan không chết đói. Mùa đông, khiêng một khiêng, cũng có thể đi qua. Hắn thậm chí còn chứng kiến một đội vận chuyển than tuổi đội xe. Đi tại nền vững chắc trên đường đất, vận chuyển về từng tòa thành trấn nông thôn. Lấy Ký Châu chi lực, nuôi sống toàn bộ Tịnh Châu, cái này vẹn vẹn đường xá tiêu hao chính là thiên văn sổ tự. Ký Châu, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lý Nho không phải là không có điều động thám tử tiến về Thường Sơn. Nhưng toàn bộ Thường Sơn liền phảng phất một tòa như thùng sắt. Thám tử chỉ cần tiến vào Thường Sơn, liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Liền một phong thư đều không có. Cái này khiến Lý Nho càng thêm hiếu kỳ. Thường Sơn, đến tột cùng là như thế nào làm được, để cho mình thám tử sau khi đi vào trong nháy mắt liền mất liên lạc. Phía trước chính là Thường Sơn sao? Một đường tàu xe mệt mỏi, Đồng thị sắc mặt có chút khó coi. Nhưng cùng nhau đi tới, trên đường chứng kiến hết thảy. Ngược lại để Đồng thị mười phần hiếu kỳ. Từ Trường An tới Tịnh Châu, sau đó lại đến Ký Châu, tới Thường Sơn. Bách tính chất lượng sinh hoạt là hiện ra tăng lên xu thế. Càng đến gần Thường Sơn, bách tính càng là giàu có. Không chỉ ăn ngon, mà tốt, chính là chỗ ở phòng ở, đều để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Có chút giàu có ra, thậm chí mua gạch đỏ xây tường. Mặc dù chỉ là dùng gạch đỏ xây tường ngoài, nội bộ gian phòng gì đó cũng đều là dùng làm bằng gỗ, nhưng ở đây cũng so bùn phôi phòng muốn thoải mái nhiều. Lý Nho liền tá túc qua một hộ gạch đỏ xây tường người ta. Chỉ là dùng để dán lại bê tông biến thành thảo bùn não. Nhưng này cũng rất bền chắc. Ít ra ở lại mấy chục năm đều không cần lo lắng chỗ nào lọt gió. Trên lầu chót càng là dùng ngói đỏ dựng, mấy chục năm đều không cần lo lắng mưa rột. Phía trước chính là Thường Sơn. Phu nhân, lại có một ngày, chúng ta liền có thể đến Linh Thọ Thành. Đến lúc đó, lại để cho phu nhân nghỉ ngơi thật tốt. Lý Nho mở miệng, trong lòng đối Đồng Trác cảm kích hóa thành đối Đồng thị yêu thương. Nhìn xem Đồng thị mệt mỏi vẻ mặt, Lý Nho có chút không đành lòng. Nhưng còn có một ngày cũng chưa tới lộ trình, bọn hắn coi như hiện tại nghỉ ngơi, cũng nghỉ ngơi không được bao lâu. Phu quân không cần lo lắng thiếp thân. Thiếp thân đã từng tốt xấu cũng tập qua võ nghệ, một chút tàu xe mệt mỏi, không ảnh hưởng toàn cục. Cũng là cái này Thường Sơn cảnh nội coi là thật có trong đồn đãi như vậy thần kỳ, lại có người dùng lưu ly làm cửa sổ. Thiếp thân trong lòng đội vàng mong muốn đi gặp một phen. Bọn hắn trên đường nghe nói không ít có quan hệ Thường Sơn nghe đồn. Có người xưng, Thường Sơn thành nội, Linh Họ thành bên trong, từng nhà đều đổi lại cửa sổ thủy tinh hộ. Cho dù là trời đông giá rét, cửa sổ đóng chặt, trong phòng vẫn như cũ sáng tỏ. Lại có người nói, Tần Thứ sử dụng lưu ly xây dựng một cái bao phủ một mẫu đất căn phòng lớn. Trước đó không lâu, ở bên trong trồng ra rau xanh. Còn có người nói, linh thọ thành bên ngoài trong thôn trang, dùng quốc đều là từ tinh thiết chế tạo. Nếu là đánh trận tới, một quốc xuống dưới, bình thường đao kiếm đều muốn hai nửa. Nhất làm cho người khó có thể tin truyền ngôn, vẫn là công học viện phát minh một cái chỉ cần châm lửa, không cần nhân lực kéo động liền có thể di động sắt lô xe. Chương 92, tối cao đãi ngộ chương 92, tối cao đãi ngộ đương nhiên, đối với những này, Lý Nho là vạn vạn sẽ không tin tưởng. Nói đùa cái gì? Từng nhà dùng lưu ly làm cửa sổ. Ký Châu sản xuất không ít lưu ly đích thật là thật. Nhưng Lý Nho trước khi lên đường, một cái lưu ly chén giá cả còn tại bạc tiền. Mặc dù giá cả vẫn tại kéo dài trượt, nhưng cũng không thể trượt xuống nhanh như vậy. Muốn nói Thường Sơn là nguyên nơi sản sinh, lưu ly hơi rẻ. Như vậy, một cái lưu ly chén trăm tiền phải có a. Cái chén mới vừa lớn lên, một cánh cửa sổ phía trên, nói ít phải dùng mười mấy cái chén lưu ly a. 1000 tiền. Lý Nho biết Ký Châu công dân làm lao dịch đều là có tiền công. Trên cơ bản chính là một cái lao lực, mỗi ngày 10 tiền. Muốn 3 tháng, khả năng tích lũy đủ một mặt cửa sổ lưu ly tiền. Đây cũng quá đắt. Cho nên, Lý Nho căn bản không tin tưởng Ký Châu có thể từng nhà đều dùng tới cửa sổ thủy tinh hộ. Nhưng mà, hắn không có nghĩ tới là lưu ly gia công thành cái chén, cần nhất định kỹ xảo. Nhưng gia công thành thủy tinh, mặt phẳng thủy tinh, còn không cần thái bình, chỉ cần thông sáng, thật mỏng, có thể giả bộ tại trên cửa sổ là được cái chủng loại kia thủy tinh. Chi phí sẽ giảm bất tới một cái làm cho người trình độ khó có thể tin. 20 tiền, liền có thể mua được một khối một thước vuông thủy tinh. Đem trong nhà tất cả cửa sổ đều đổi thành thủy tinh, cũng không dùng đến một tháng tiền công. Trọng yếu nhất là, dương quang xuyên qua không bằng phẳng lưu ly sẽ bày biện ra đủ mọi màu sắc huyết thải. Cái này khiến dân chúng đều mười phần thổi phồng. Có điều kiện này, cho nên thấy có người đổi, thế là liền học theo đổi xuống tới. Mà một bộ phận đổi về sau, dương quang xuyên thấu gian phòng, còn ấm áp. Đổi người thì càng nhiều. Dù sao, có tiền. Thường Sơn công dân là toàn bộ Đại Hán có tiền nhất công dân. Chỉ cần trong nhà có sức lao động, chỉ cần chịu làm sống, đều có thể đổi lên cửa sổ thủy tinh hộ. Trong nhà không có lao lực, phía chính phủ sẽ có phụ cấp. Lại thêm thu thuế phương diện giảm miễn, cũng có thể còn lại không ít tiền. Khẽ cắn răng, chỉ đổi phòng ngủ, cũng là có thể đổi được lên. Đến mức những cái kia trong nhà có sức lao động, sửng sốt không kiếm sống. Kia bất lực. Hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ. Không có cách nào khác. Cộc 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 móng ngựa tại cứng rắn đất xi măng bên trên cộc cộc rung động. Ngay cả xe ngựa cũng sẽ không tiếp tục sốc này. Tốc độ nhanh rất nhiều. Nước này đường đất, quả thật là vì thiên hạ lê dân như vạn thế phúc trạch a. Lý Nho thay đổi trong ánh mắt che lấp. Hắn là độc sĩ, nhưng lại không có nghĩa là hắn không muốn tạo phúc bách tính. Chỉ là các vị kỳ chủ, vì đồng trác, hắn không tiếc bất cứ giá nào, không tiếc thanh danh. Độc chỉ là đại biểu tâm hắn hung ác, vì lợi ích không từ thủ đoạn, mà không thể nói hắn ác. Như Trình Dục cũng là tâm ngoan thủ là người, nhưng chỉ cần dùng tốt, nhường đối ngoại, cái kia chính là một thanh lưới dao. Tu gục một cái bổ câu đưa tin rơi vào Tần Vũ đầu vai. Tần Vũ tiện tay đem nó trên đùi giấy viết thư lấy xuống. Lý Nho, mang nhà mang người mà đến. Cái này loại người hung ác, đến địa bàn của ta làm gì? Tần Vũ có thể nắm giữ tới Lý Nho hành tung. Nhưng, ảnh vệ như bước nữa, cũng tra không được Lý Nho cùng đồng chắc hai người hội thoại. Cho nên, cho dù là Tần Vũ, cũng không biết cái này loại người hung ác đến địa bàn của mình làm cái gì. Không phải là đến làm phá hư a? Vậy nhưng phải cẩn thận đề phòng một điểm. Tần Vũ không cho rằng Lý Nho là tới nhờ và hắn. Bởi vì bất luận là chính sử vẫn là diễn nghĩa, Lý Nho đều là tuyệt đối trung tâm với đồng chắc. Tần Vũ tình nguyện tin tưởng giả hủ cái kia lão bức đang tới nhờ và hắn, cũng không tin Lý Nho trở về tìm nơi nương tựa hắn. Dù là hắn đối Lý Nho vị này trong lịch sử nổi danh độc sĩ đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng hắn biết không thực tế. Sách vị này đến Ký Châu còn thật là khiến người ta đau đầu a. Người tới Chiếu Tuấn Lúc, Ký Trung, Quách Gia, Trương Chiêu, bộ chất đến đây nghị sự. Tần Vũ đối Lý Nho không thể bảo là không coi trọng. Hắn chiêu tới 5 người đều là cái đỉnh cái năng thần, đều là đỉnh cấp nhu sĩ. Bất luận là phương diện quân sự vẫn là phương diện chính trị, 5 người này đánh nhau, Tần Vũ không tin dưới gầm trời này có người có thể kháng được. Gia Cát Lượng tới cũng không được, đầu lưỡi cho hắn mài nát. Đúng, Gia Cát Cẩn đều tới, Gia Cát Lượng không có đạo lý nhường hắn trốn thoát. Không nổi, tiểu Gia Cát còn nhỏ, thời gian có là. Tần Vũ không tin Lưu Bị có thể ở Gia Cát Lượng mười mấy tuổi thời điểm đem hắn cho mời xuống núi. Nếu quả thật có thể, Tần Vũ liền thật phục hắn. Còn có Bàng Thống, quay đầu phái người cấp nước Kính Tiên Sinh cũng phái một chương thư mời. Ừm, nhường Nhạc Phụ tự mình tự viết, lại thêm ta tự tay viết thư. Tần Vũ dự định mượn nhờ Thái Úng danh khí, lại mời chào một đợt người tài ba. Cái gọi là dưới thanh danh vang dội không hư sĩ. Tiếp xuống, Tần Vũ thật không có ý định đối ngoại quyết trương. Đương nhiên, chính mình tìm tới cửa chịu chết khát tính. Cho nên, Tần Vũ không có việc gì liền định mời chào một số người mới. Ký Châu, Duyên Châu, Từ Châu, Thanh Châu, Vũ Châu, Thịnh Châu. Đây cơ hội chiếm cứ Đại Hán 1/3 lãnh thổ thổ địa, cần quá nhiều nhân tài tới quản lý. Bất luận là địa phương, vẫn là trung ương, đều cần đại lượng nhân tài. Bây giờ Tần Vũ bọn thủ hạ mới có hạn, cho nên ngoại trừ trung ương cần thiết bên ngoài, đem người mới đa số đều điều động đến lúc đó. Tỷ như Tự Thụ, Điền Phong, đây đều là hẳn là mặc cho trung ương đại tài. Bây giờ điều động tới chỗ quản lý đất đai một quận, ít nhiều có chút nhân tài không được trọng dụng. Đương nhiên, nhân tài không được trọng dụng cũng có nhân tài không được trọng dụng chỗ tốt. Dù sao, Tự Thụ, Điền Phong trấn thủ thành trì đều là Duyện Châu phía nam cảnh. Dạng này thành trì liền cần có thể độc cản một phương văn thần cùng tướng lĩnh đi trấn thủ, mới có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn.
Thiếu người a.
Tần Vũ lảo đảo về tới hậu viện, vừa vặn nhìn thấy Thái Diễm ôm 4 tháng lớn Tần Dân đi ra cửa phòng, coi chừng bị lạnh. Tần Vũ tiến lên, đem trên người da hổ khoác ở Thái Diễm trên thân. Phu quân cũng quá khinh thường thiếp thân thể trạng. Thái Diễm có chút bất mãn, nhưng trong lòng rất là ấm áp. Phu quân đối với các nàng đều rất quan tâm. Ngoại trừ Điêu Thuyền, còn lại tỷ muội đối phu quân đều là hài lòng ghê gớm. Điêu Thuyền cũng rất hài lòng, nàng đối với mình không hài lòng. Không có cách nào, bất trách khí, trách không được người khác. Cũng không phải đều không có mang thai. Đây nhất định không thể là Tần Vũ vấn đề ai nhỏ Tần Dân hai tay đều bị quân đến cực kỳ chặt chẽ. Thời đại này, hiệu ứng nhà kính cùng hậu thế không cách nào so sánh được. Cho dù là tại Hoàng Hà lưu vực, mùa đông nhiệt độ đạt tới âm mười mấy độ đều là trạng thái bình thường. Không phải tại sao có thể có người chết quóng. Nhỏ Tần Dân thể trạng cũng không tệ, nhưng cùng đại nhân còn không có đến so. Tần Vũ đem nó ôm vào trong ngực, tiểu gia hỏa lập tức vui cười khanh khách. Ta thật lớn, ngươi chừng nào thì mới có thể lớn lên. Lao tử tốt về hưu bảy nát. Người khác lưu luyến quyền thế, nhưng Tần Vũ không phải. Hắn muốn về hưu. Mỗi ngày cùng đám thê thiếp trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn tháng ngày. Nhưng lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Tiểu gia hỏa mong muốn là Tần Vũ phân ưu, nói ít cũng phải 17-18 năm. 17-18 năm vậy cũng là Tần Vũ bọn nhỏ phá lệ không chịu thua kém tình huống phía dưới. Nếu là Tần Vũ không có hậu thế lịch duyệt, không có Lang Tận Hóa Hạ 5000 năm lịch sử nội tình, Tần Vũ cũng không cách nào đánh xuống cái này một mảnh cơ nghiệp. Đương nhiên, hệ thống cũng không thể bỏ qua công lao, làm ra gia tốc tác dụng. Đi, ba ba dẫn ngươi đi cùng mấy vị đại thần nghị sự. Nhường mấy vị đại thần sớm cùng tiểu công tử của chúng ta làm quen một chút. Tần Vũ ôm nhỏ Tần Dân hướng phía trước viện đi, Thái Diễm do dự, nhưng lại bị Tần Vũ kéo tay. Cùng một chỗ, không thể phản bác. Nặng. Thái Diễm vốn định giữ tại hậu viện, dù sao hậu cung không nhất chính. Thái Diễm theo tới không thích hợp. Nhưng tất cả những thứ này đều không chịu nổi, Tần Vũ định đoạn. Chương 93, Lý Nho đến chương 93, Lý Nho đến chúng thần, bái kiến chúa công, bái kiến phu nhân. Tuân lúc bọn người vội vàng mà đến. Chúa công còn là lần đầu tiên như thế triệu kiến bọn hắn. Tất nhiên là có cái đại sự gì muốn xảy ra. Không phải làm sao đến mức đem 5 người bọn họ người đều đến. Quá huy động nhân lực. Chư vị miễn lễ. Hôm nay gọi chư vị đến đây là bởi vì Thường Sơn tới một vị quý khách. Tần Vũ đi thẳng vào vấn đề, ông Tần Dân ngồi tại chủ vị phía trên. Thái Diễm thì là lặng lặng ngồi ở bên cạnh hắn, hắn rất hiếu kỳ đến tuột cùng là đại nhân vật gì, vậy mà nhường Tần Vũ như thế thận trọng đối đãi. Tuân lúc mấy người cũng là nhìn nhau, 10 phần không hiểu, đến tuột cùng là dạng gì đại nhân vật cần bọn hắn nhiều người như vậy cùng đi ứng đối. Lý Nho, Lý Nho. Đám người nghe vậy, vẻ mặt lập tức biến đổi. Nếu thật là đại nhân vật gì, cái kia còn dễ nói, tiếp xuống chính là. Nhưng cái này Lý Nho, nói hắn là đại nhân vật ta, đích thật là. Bất luận là từ thân phận, vẫn là từ khó chơi trình độ tới nói, đều là một đại nhân vật, nhưng cũng không phải đặc biệt lớn. Nhưng hắn rất khó làm a như thế tâm ngoan thủ lạn, lại quỷ kế đa đoan người, Tần Vũ gọi bọn hắn 5 cái đến đây cũng là không tính quá mức. Cái này Lý Nho đến chúng ta Ký Châu làm cái gì? Hắn nhưng là đồng chắc con rể, tất nhiên không thể nào là tìm tới. Như vậy, kết quả là rõ ràng dễ thấy. Bộ chất hơi suy tư, liền mở miệng nói, tất cả đều cảm thấy Lý Nho tìm tới là không thể nào. Như vậy chỉ có một cái khả năng, Lý Nho chuyến này đến Ký Châu, tất nhiên ôm không thể cho ai biết tâm tư. Hắn là mang nhà mang người mà đến. Tần Vũ nhìn không thấu nhất vẫn là điểm này. Lý Nho tại sao phải mang theo gia quyến đến? Nếu là không có hảo ý mà đến, như vậy mang theo gia quyến không phải cho mình tăng lên cản tay à? Lại là mang nhà mang người mà đến, cái này. Xem không hiểu. Thật xem không hiểu. Bởi vì cái này mang nhà mang người mà đến, không thể nghi ngờ là cho mình lên một cái công xiềng. Dưới tình huống bình thường, đều là thần tử vì biểu hiện lòng trung thành của mình, mới có thể như thế. Nhưng ngươi Lý Nho chính là đồng chắc con rể. Ngươi còn đem đồng chắc nữ nhi cho đưa đến Ký Châu đến. Vũ hãm. Đồng chắc chẳng lẽ là muốn thông qua Lý Nho đến cưỡng ép đem Tần Vũ cho kéo xuống một phe cánh bên trong. Nhưng cũng không thể a Tần Vũ sẽ quan tâm những vật này a. Mấu chốt nhất là, Lý Nho đối với đồng chắc, không thua gì Tuân Úc bọn người đối với Tần Vũ. Đây là phụ tá đắc lực như thế nhân vật. Làm sao có thể nói bỏ qua liền bỏ. Cái này, cũng chỉ có thể binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Cũng may Lý Nho vẫn là mang theo gia quyến trở về. Hắn hẳn là sẽ không làm loạn. Quách gia mấy người cũng nhìn không rõ Lý Nho thao tác. Mang theo gia quyến mà đến, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là muốn tới nhờ bà. Nhưng Lý Nho sẽ đến tìm nơi nương tựa Tần Vũ. Nói đùa cái gì? Cho nên, tại loại trừ cái này một khả năng về sau, đám người thật sự là mơ hồ. Vậy cũng chỉ có thể như Phụng Hiếu lời nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tuân Úc cũng không có tốt hơn kế sách. Hoặc là, trực tiếp phái người xử lý Lý Nho. Dạng này có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhưng là, bọn hắn sẽ a. Người ta đều ra chiêu, ngươi là bàn. Vậy sau này ai còn đùa với ngươi? Cho nên đi, vẫn là chờ Lý Nho vào thành lại nói. Đã như vậy, Lý Nho bên kia liền làm phiền các vị nhiều chú ý một chút. Có chuyện gì chính các ngươi nhìn xem xử lý. Quy củ cũ, cần ta quyết định tận lực chính mình quyết định, không cần ta quyết định, kiên quyết không cho ta quan tâm. Tần Vũ bày nát khẩu hiệu đã không chỉ một lần tại chúng thần trong thai tiếng vọng. Tuân Úc chờ người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ linh mệnh. Bày ra như thế một cái chúa công, cũng không biết là phúc là họa. Dù sao, chúa công bị quyền, có lợi cho quần thần làm việc đồng thời, cũng dễ dàng sinh sôi ra một chút quyền thần. cái gọi là quyền thần, cái kia chính là ảnh hưởng đến chúa công chi phối thần tử. Dạng này thần tử một khi sinh sôi đi ra, vậy thì sẽ ảnh hưởng tới chúa công đối lĩnh vực bên trong trường khống. Lúc này chúa công ngay tại phát triển tấn thăng giai đoạn, tuyệt không thể có dạng này thần tử sinh sôi. Cũng may, bây giờ trưởng khống ba tỉnh lục bộ đều là Thanh Liêm năng thần, hơn nữa Tần Vũ trong tay quân đội độ trung thành không phải tầm thường. Cho nên, trong thời gian ngắn, Tần Vũ chi phối địa vị không người có thể dung chuyển. Lại nói Lý Nho tiến vào Thường Sơn quận, một đường chứng kiến hết thảy hoàn toàn đem hắn mặt đánh thành đầu heo. Vậy mà thật là, từng nhà đều có cửa sổ thủy tinh hộ. Trời chiều nghiêng về vẩy xuống, đủ mọi màu sắc quang mang phản xạ đi ra, cực kỳ mỹ lệ. Những ánh sáng này đặt ở hậu thế, đây tuyệt đối là ô nhiễm ánh sáng. Làm không tốt sẽ còn bị báo cáo. Nhưng đặt ở ngay lúc này cái niên đại này, kia nhưng là khác rồi. Rất đẹp, cổ nhân muốn xem tới loại này đủ mọi màu sắc mỹ, ngoại trừ hoa dại, chính là Bắc Cực cực quang. Nhưng là, Bắc Cực cực quang chỉ có lớn phương Bắc khả năng nhìn thấy. Cho dù là vũ châu cũng chỉ có thể coi là đông bắc, không tính là lớn phương Bắc. Cho nên, cổ nhân là rất khó nhìn thấy loại này đủ mọi màu sắc để cho người ta hoa mắt thần kỳ nhan sắc. Thậm chí, nếu như một chút không rõ ràng cho lắm liền tiến vào Thường Sơn người, đem nơi đây ngộ nhận là thần đều là có khả năng. Kia tràn ngập đủ mọi màu sắc quang mang thần tiên lãnh địa, không phải liền là thần đều a? Lý Nho sắc mặt thật không tốt, bởi vì Thường Sơn nhân dân chất lượng sinh hoạt quá tốt rồi. Cũng không phải nói hắn không hy vọng dân chúng sinh hoạt tốt, mà là một cái trăm năm. Vẹn vẹn Thường Sơn cái này một rầm rộ, chỉ cần Tần Vũ không tìm đường chết, như vậy, không cần trăm năm, dù là chỉ cần 10 năm, Tần Vũ liền có thể nguyên một đại hán non sông. Phu quân, trước mặt đại lộ có thể thẳng tới Linh Thọ, sắp trời còn sớm, chúng ta hẳn là có thể ở Linh Thọ thành cửa đóng bế trước đó đến. Đồng thị xốc lên màn xe. Nếu như nàng không nói như vậy, Lý Nho khẳng định là muốn tại Thường Sơn thành nghỉ ngơi. Nhưng, nàng đã nói như vậy, Lý Nho cũng chỉ đành tăng nhanh tốc trình. Làm một đoàn người đến Linh Thọ thành bên ngoài thời điểm, sắp trời đã tối. Nhưng đầu tường trên tường chậu than còn đang thiêu đốt hừng hực. Ánh lửa chiếu sáng dưới cửa thành đại lộ. Cửa thành, vậy mà không có đóng. Linh Thọ thành, tốt một tòa Linh Thọ thành. Lý Nho đã bị trước mắt cự thành cho rung động đầu giảm xuống đất. Cao đến hơn 10 mét tường thành, đặt ở ngay lúc này đại hán cũng không phải là không thể vượt qua. Nhưng là, thành này tường bên ngoài vương bước như gương, không có chút nào điểm mượn lực, mà tường thành lại là không thể phá vỡ, ngay cả kia cửa thành. Không cần đi kiểm nghiệm, Lý Nho liền biết, cái này trong cửa thành, tất nhiên kẹp lấy thật dày tấm sát. Cửa thành rất lớn, 8 làn xe rộng cửa thành lầu, bây giờ còn mở ra chỉ có lui tới 2 cái làn xe cửa nhỏ. Chiếc xe phía sau ngừng một chút, thông lệ kiểm tra. Cửa thành, một đội thủ thành quân đi vào Lý Nho trước mặt. Vị tiên sinh này, nơi khác tới. Ta chính là đồng tướng quốc dưới trướng Nhu Thần, Lý Nho Lý Văn Ưu. Phụ tướng quốc chi danh, ban bệ hạ ý chỉ. Lý Nho từ trong ngực lấy ra một đạo thánh chỉ. Thủ thành quân thấy thế ngưng lông mày xem xét, ti chức bái kiến bệ hạ, bái kiến Lý đại nhân. Còn mời tướng quân nhường đi. Lý Nho cầm trong tay thánh chỉ, nhưng này thủ thành quân cũng không để cho đi, mà chỉ nói, Lý đại nhân đường xa mà đến, tức là ban chỉ, há có thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Nhanh, thông chi tướng quân, nhường tướng quân đến đây cung nên bệ hạ thánh chỉ. Vâng. Một tên binh sĩ phi tốc rời đi, Lý Nho thấy thế khẽ gật đầu, không biết tướng quân tục danh. Chương 94, cô nương nào mắn đẻ chương 94, cô nương nào mắn đẻ không dám, một nhà nào đó Hàn Đăng, phó tướng quân dưới trướng Bách phu trưởng. Lý Nho nhẹ gật đầu, cũng không có sinh khí. Hàn Đăng đem chính mình ngăn ở nơi này, không ở ngoài chính là cho trong thành các đại nhân tranh thủ một ít thời gian. Tranh thủ thời gian nào đâu? Chính mình lại không cái gì ác ý bất quá, Linh Thọ thành như vậy phản ứng, cũng là tại Lý Nho trong dự liệu. Dù sao, chính mình thân phận gì, hắn vẫn là rõ ràng. Muốn nói Tần Vũ đối với mình đến, không có chút nào tin tưởng, không có chút nào phòng bị, vậy cũng là không thể nào. Thậm chí, Lý Nho đều nghĩ đến, mình nếu là xuất gia tướng quốc cho tự viết lời nói, kia Tần Vũ tất nhiên sẽ bị dọa nhảy dựng a. Mặc dù Lý Nho cũng không có xem tướng quốc cho tự viết bên trong viết đến tột cùng là cái gì, nhưng Lý Nho cũng có thể đoán ra một chút cái gì đến. Lặng lặng chờ một lát, có mông không eo Hứa Chử xài bước mà đến. Mặt tướng Hứa Chử, gặp qua Lý đại nhân. Lý đại nhân đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, còn mời chớ trách. Hứa Chử mặt chứa hung thần, phất phất tay, nhường sau lưng tiểu đệ đi đánh xe. Lý Nho nhìn Hứa Chử một cái, sau đó nhìn về phía sau xe ngựa. Bị khống chế lại. Đây là khẳng định, nhưng không quan trọng. Hắn đã sớm ngờ tới, chính mình đi vào Linh Thọ thành sau sẽ hưởng thụ được đãi ngộ. Lần này đến đây, có thể muốn quấy rầy hồi lâu. Cho nên, còn mời Hứa đại nhân là tiện nội chuẩn bị một tòa trạch viện để an thân. Lý Nho mở miệng, Hứa Chử nghe vậy cũng là không có cự tuyệt. Hắn cũng thu vào phía trên truyền đến tin tức. Lý Nho muốn cái gì, không lời quá đáng, đều có thể thỏa mãn. Mà cửa thành tin tức cũng đã truyền đi. Tin tưởng qua không được bao lớn một lát, những cái kia tâm nhãn tử nhiều người sẽ tới. Hứa Chử mới lời nhắc cùng những văn thần này nói dóc. Đùa nghịch bất quá bọn hắn, còn không thể đánh. Biệt quất rất. Lý đại nhân yên tâm, mặt tướng chắc chắn sẽ đem tôn phu nhân an bài thỏa đáng. Hứa Chử nhường phía sau mình một cái thiên phu trưởng đi xử lý. Cho Lý phu nhân an bài tới đại học thành đi. Vâng. Đại học thành, chính là Linh Thọ thành thành trong thành. Ngay cả Tần Vũ phủ đệ đều ở đằng kia một phiến khu vực. Phủ nha càng là cùng đại học thành lân cận. Cho nên, đem đồng thị an bài ở nơi đó, an toàn. Hơn nữa thuận tiện giám thị. Lý Nho ung dung thản nhiên, cùng Hứa Chử sóng vai mà đi. Cũng là không có nhiều lời hỏi nhiều. Hắn lần này tới mục đích rất đơn giản. Ban bố thánh chỉ, chiêu cáo thiên hạ. Sau đó chính là tướng quốc tự viết bên trong viết như thế nào, hắn liền làm như thế đó. Sắc trời càng thêm đen. Đến đây nên đón Lý Nho, là Quách Gia. Quách Gia mang trên mặt đủ cười, trong đôi mắt lại là không có nửa phần tùy ý. Quách Gia gặp qua Lý đại nhân. Quách Gia chính là Tần Vũ dưới trướng thê đội thứ nhất nhu thần, thân phận địa vị so với Lý Nho cũng không kém. Chỉ là Lý Nho nhiều một cái thiên tử sứ thần thân phận. Lý Nho gặp qua Quách đại nhân. Lý Nho không biết rõ Quách Gia chức vị, nhưng Quách Gia danh khí hắn vẫn là có chỗ nghe thấy. Tần Vũ bắc lấy Ô Hằng, chính là người này theo quân mà đi, cũng không biết hắn trong này ra bao lớn lực, tuyệt không phải hạng người hời hợt. Lý đại nhân, sắp trời đã tối, chúa công khả năng đã ngủ lại. Đương nhiên Lý đại nhân nếu là có chỉ muốn tuyển, tại hạ hiện tại liền phái người tiến về thông báo chúa công. Quách Gia ý tứ chính là có chuyện gì muốn gặp chúa công lời nói, ngày mai lại nói. Nhưng Lý Nho khăng khăng hôm nay muốn gặp lời nói, vậy cũng không có quan hệ. Dù sao thiên tử sứ thần, mặt mũi vẫn là phải cho. Đã Tần thứ sử đã ngủ lại, như vậy tại hạ liền chờ đợi một đêm. Đến mức trụ sở, liền phải làm phiền Quách đại nhân. Vừa mới hứa tướng quân đã vì tôn phu nhân an bài trạch viện, đêm nay liền ủy khuất Lý đại nhân cùng tôn phu nhân ở tại đại học thành. Quách Gia cũng là không hề đơn độc trông coi Lý Nho ý tứ. Tại cái này linh thọ thành bên trong, liệu hắn Lý Nho cũng lật không nổi cái gì lớn bọn nước đến. Lý đại nhân đường xa mà đến, đêm nay liền từ Gia Lai là Lý đại nhân bày tiệc mời khách. Không biết Lý đại nhân có thể đến dự cùng đi. Quách Gia mở miệng lần nữa. Lý Nho ánh mắt có hơi hơi ngừng, giao phong muốn bắt đầu a. Cũng được, liền để hắn đến sò xét thăm dò Tần Vũ dưới trướng lưu thần trình độ như thế nào. Nhưng mà làm Lý Nho đi theo Quách Gia đi vào một chỗ quán rượu thời điểm, hắn lập tức liền mắt tròn váng. Quách đại nhân, ngài đã tới. Quách đại nhân, Hồng Nhi thế nhưng là 4 năm ngày 3 ngày cũng chưa ăn cơm. Ngài đêm nay có thể nhất định phải thật tốt an ủi một chút Hồng Nhi. Quách đại nhân, vị này là nhà ai tiên sinh? Thế nào như thế là mặt? Quách đại nhân. Lý Nho trên trán gân xanh nổi lên. Cái này Quách Gia dẫn hắn tới này phong lưu chi địa, muốn làm gì? Khu khu, đều tản ra tản ra, vị này chính là kinh thành tới đại nhân vật. Đi, đem Thúy Hoa, Như Hoa đều cho gọi qua. Đang chuẩn bị trên một cái bàn tốt thịt rượu, một gian thiên tự hào phòng riêng. Ngoài ra, ca múa đừng có ngừng. Quách Gia phất phất tay, tài đại khí thô. Một đám các cô nương oanh oanh nghiến nghiến, không vứt được Quách Gia ngay tại Lý Nho trên thân tìm cảm giác. Lý Nho vội vàng rút lại áo bào, bệ hạ thánh chỉ như là xuất hiện ở cái này phong hoa tuyết nguyệt chi địa, kia việc vui nhưng lớn lắm. Quách đại nhân. Lý Nho sắc mặt tâm trầm, nhưng những cô nương kia còn tưởng rằng Lý Nho là ngại ngùng, càng thêm lửa nóng. Người càng là ngại ngùng, các cô nương thì càng mong muốn trêu chọc. Khu khu, đều tản ra, hôm nay là làm chuyện không khai trai. Quách Gia phất phất tay, đem các cô nương đều cho đuổi đi, lúc này mới lôi kéo Lý Nho lên lầu. Lý đại nhân chớ trách, nơi này mặc dù là phong tuyết chi địa, nhưng thịt rượu tuyệt đối là chúng ta linh thọ thứ nhất tuyệt. Ngài nếu là mong muốn ăn được so nơi này còn tốt ăn thức ăn, vậy cũng chỉ có thể tìm chúa công, nhường chúa công phụ thượng đầu bếp nữ tự mình xuất thủ. Quách Gia lấy ra menu, cái gì thịt kho tàu móng heo lớn, nướng thịt dê eo, cánh gà nướng, giấm đường xương sườn, cái gì xào lăn thịt dê, muộn đốt xương trâu, tất cả đều là Lý Nho chưa từng ăn qua. Khu khu, năm này quan sắp tới, cũng liền một chút món ăn mặn, Lý đại nhân chấp nhận. Quách Gia ho khan hai tiếng, hắn cũng là chán ăn. Nhưng tiểu lâu này bên trong thật đúng là không có đập dưa leo. Lý Nho ung dung thản nhiên. Những này đồ ăn hắn chưa ăn qua, nhưng nghe xong chính là linh thọ thành đặc biệt. Ngoại lai người, đối với chỗ này thức ăn không quen, chỉ bằng Quách đại nhân làm chủ liền có thể. Lý Nho cũng là dứt khoát, cũng không đi mạo xưng là trang hảo hán. Hắc, kia ta cũng sẽ không khách khí. Hai người chúng ta người, không ăn nhiều, ba món ăn một món canh, ăn không hết có thể đóng gói mang đi. Quách Gia vén tay áo lên, lấy ra một chi bút than, tại menu cắn câu hỏa mấy lần. Sườn kho, xào lăn dê eo, tê cay gà khối, trứng hoa đậu hũ canh. Thiên tự hào bao xương đồ ăn rất nhanh liền tốt, Lý đại nhân, chúng ta trò chuyện điểm khác. Quách Gia đem menu đưa sau khi ra ngoài, liền mở ra miệng. Lý Nho nhíu mày, trò chuyện cái gì? Trò chuyện chút, phía dưới những cô nương kia, cái nào mắn đẻ. Quách Gia đẩy ra cửa sổ, hơi hơi nghiêng người, liền có thể nhìn thấy lầu một trong đại sảnh ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa chúng mỹ nhân. Lý Nho, Quách đại nhân thật có nha hứng. Lý Nho thật sự là không biết do nói cái gì. Nếu là nói cái gì quốc sách, nói cái gì chứng cứ, nói cái gì thiên hạ đại thế, Lý Nho không sợ. Liền xem như Quách Gia nghe ngóng chính mình tới mục đích, hắn cũng có thể nói. Nhưng cái nào mắn đẻ? Ừm, hoàn toàn chính xác có mấy cái mắn đẻ. Chương 95, nhất tự Tịnh Kiên Vương. Chương 95, nhất tự Tịnh Kiên Vương. Nhưng cái này phù hợp à? Một cái thiên tử sứ thần, một cái ký châu đại thần, tại cái này phong hoa tuyết nguyệt chi địa thảo luận cái nào một nữ tử mắn đẻ. Cái này khu khu, Như Hoa, Thúy Hoa, xoa lưu ly đi. Quách Gia gần cổ lên ngào một tiếng. Ngay sau đó, nhường Lý Nho không thể tin được thấp kém hình tượng hiện ra. Lý đại nhân, thế nào? Đây là Xuân Phong lâu độc hữu, không thể truyền ra ngoài a. Quách Gia một bộ anh em bộ dáng, mắt thấy liền phải móc tim móc phổi. Cái này khiến Lý Nho không biết rõ phải làm gì cho đúng. Hắn tình nguyện tiếp nhận Tần Vũ dưới trướng tất cả đỉnh cấp văn thần áp lực, cũng không nguyện ý cùng Quách Gia loại này kỳ hoa cùng một chỗ nửa khắc đồng hồ. Nhưng Quách Gia tựa hồ chính là đối phương phái tới như thế hắn. Mặc dù cái này cha tấn phương thức coi như thoải mái, ân, hoàn toàn chính xác mắn đẻ. Mặc dù thấp kém một chút, nhưng không chịu nổi nàng càng hăng ai trong lúc nhất thời, Lý Nho cũng không biết đụng tới Quách Gia như thế một cái kỳ hoa, là phúc hay là họa. Quách Gia mới mặc kệ Lý Nho đối với mình đánh giá như thế nào. ngược lại Quách gia tiến vào cái này Linh Thọ Sơn, cũng đừng nghĩ lấy đi ra ngoài nữa. Đến mức Lý Nho tới đây làm gì, đây không phải hắn hôm nay tới mục đích. Hắn chỉ cần thay thế chỗ công, kết thúc chủ nhà tình nghĩa liền có thể. Đến mức người địa chủ này tình nghĩa tận tới không đúng chỗ. Liền Quách gia nhìn Lý Nho vẻ mặt mà nói, hẳn là đúng chỗ. Đã như vậy, cái kia chính là tất cả đều vui vẻ. Chuyện của ngày mai, vậy liền để ngày mai lại phát sinh a, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến mức Quách gia cùng Lý Nho không thể không nói cố sự, tạm thời liền không nói đi. Ngày kế tiếp, buổi trưa, chẳng biết tại sao, cùng Quách gia cùng nhau đến đây Lý Nho hai chân có chút run lên. Hẳn là sẽ phải nhìn thấy Tần Vũ, cho nên tương đối khẩn trương. Đến mức Quách gia, hắn hai chân run lên đã thành thói quen, thời tiết quá lạnh chút. Quan quân hầu tiếp chỉ, Lý Nho trung khí có chút không đủ, hít sâu một hơi, gân cổ lên mở miệng, nhường thanh âm của mình tận khả năng lớn hơn một chút. Phụng tiên thừa bận, hoàng đế chiếu biết. Quan quân hầu Tần Vũ, Bắc Trinh Ô Hằng, xây thành trì tại Thảo Nguyên, có khai cương khoách thổ chi công. Tổng lĩnh Phi Châu, U Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Tịnh Châu, cùng Ô Hằng Tần Châu, trị dân có công. Hiện, phong quan quân hầu Tần Vũ là nhất tự Tịnh Kiên Vương, kiêm lĩnh 6 vừa mới mục, lĩnh trấn quốc đại tướng quân ngậm. Đợt, nhất tự Tịnh Kiên Vương trong lịch sử cũng không tồn tại, thuần địa đặt, chớ phun. Chắc trấn quốc đại tướng quân nắm toàn bộ lục hợp, chỉnh hợp đại Hán Giang Sơn, tạ phúc vạn dân. Lý Nho thanh âm càng thêm cao vút, bởi vì Tần Vũ lấy được phong thưởng, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Cái gọi là nhất tự Tịnh Kiên Vương mặc dù tồn tại, nhưng không có có người nào hoàng đế sẽ để cho thần tử của mình sống bay. Nhưng hiện tại không giống, đồng chắc cầm quyền, tiểu hoàng đế đã không có thực quyền. Nói là tiểu hoàng đế hạ chỉ phong thưởng, chẳng bằng nói là đồng chắc. Chỉ là cái này chỉ mặc dù không có quá nhiều tác dụng thực tế, nhưng cũng có thể nhường Tần Vũ danh chính ngôn thuận. Tương lai Tần Vũ lại xuất binh thu phục còn lại châu quận, liền không cần lý do. Mà Tần Vũ nỗi thu phục một tòa thành, dân chúng trước tiên nghĩ tới vẫn là Đại Hán triều đình. Bởi vì Tần Vũ cái này Đại Hán Tịnh Kiên Vương là triều đình phong thưởng. Tần Vũ liền đại biểu triều đình. Thần tạ chủ long ân. Tần Vũ hành lễ lĩnh chỉ. Lập tức Tuân Úc nhìn mình sau lưng một cái tùy tùng, chỉ là một ánh mắt, người kia liền hiểu ý nghĩa nghĩ. Mà Tần Vũ được phong làm nhất tự Tịnh Kiên Vương, trấn quốc đại tướng quân, cùng chịu hoàng tên chỉnh đốn Đại Hán Sơn Hà tin tức trực tiếp truyền ra ngoài. Lại thêm Trường An thành nội bộ cũng truyền ra tin tức, này sắc phong hoàn toàn chính xác là thật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Hán đều vì thế mà chấn động. Nhất là Viên Thuật. Hôn trướng, hôn trướng. Hán Tần Vũ có tài đức gì, có thể trở thành nhất tự Tịnh Kiên Vương? Hán Tần Vũ dựa vào cái gì, có thể trở thành trấn quốc đại tướng quân? Đồng chắc cái này ngu ngốc đến cùng là đang làm gì? Tự chui đầu vào rõ a. Viên Thuật không thể nào hiểu được. Tần Vũ dần dần làm lớn làm mạnh trước tiên uy hiếp là Đồng Trác địa vị. Đồng Trác họa loạn triều cương, chính là chư hầu liên thủ đều muốn thảo phạt đối tượng. Bây giờ Đồng Trác lại còn muốn cho Tần Vũ ra phong. Vẫn là cái này xưa nay chưa từng có phong thưởng. Đánh xuống một cái Ô Hằng, liền có lớn như vậy công lao a. Lúc trước Hoắc Khứ Bệnh cùng Vệ Thanh hai vị tướng quân còn không có phong vương, Tần Vũ từ nổi danh đến bây giờ không đủ một năm, liền cho hắn ra phong nhất tự Tịnh Kiên Vương, trấn quốc đại tướng quân. Viên Thuật khí phổi đều muốn nổ. Không được, cái tin tức tốt này nhất định phải cho Hảo Đại Ca chia sẻ một chút. Viên Thuật đi thẳng tới Viên Thiệu trụ sở. Nhưng mà Viên Thiệu biết tin tức này về sau lại không có bao nhiêu phản ứng. Ta bất quá là tù nhân ngươi, để đem tin tức này cáo chi với ta, lại có thể thế nào? Viên Thiệu cũng rất kinh ngạc, mình bị Viên Thuật giam lỏng, tin tức bế tắc không ít. Nhưng cũng biết Tần Vũ đánh xuống Ô Hằng, đoán được Đồng Trác sẽ vì triều đình mặt mũi, tượng trưng cho Tần Vũ một chút danh hào bên trên ban thưởng. Nhưng không nghĩ tới lần này ban thưởng vậy mà lại lớn như vậy. Đây là muốn trợ giúp Tần Vũ cất cánh. Nhị đệ ngay lúc này chẳng lẽ không phải là triệu tập lưu sĩ thương nghị đối sách sao? Bây giờ ký châu binh hùng tướng mạnh, lại có hoàng đế chiếu mệnh. Nếu là Tần Vũ năm sau xuôi nam, nhị đệ dự châu chống đỡ được a? Viên Thiệu mới không có tâm tư cùng Viên Thuật dông dài. Hắn bị vây ở chỗ này, đối chuyện ngoại giới biết thì đã có sao? Không có binh, không có đem, liền xem như trong gia tộc còn có mong muốn duy trì Viên Thiệu tộc lão, nhưng có Viên Thuật như thế ngăn cản, hắn cũng đừng hòng Đông Sơn tái khởi. Mà bây giờ Tần Vũ tình thế mạnh như vậy, hắn cũng không muốn Đông Sơn tái khởi. Đánh không lại, căn bản đánh không lại, vẫn là thành thành thật thật ở chỗ này, cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay. Ngược lại Viên Thuật cũng không kém hắn cái này một ngụm lương thực, càng sẽ không chênh lệch hắn mấy cái tiểu tỷ nữ. Chỉ cần mình không tìm đường chết, Viên Thuật không dám khắc nghiệt hắn, không phải bị trong tộc tộc lao bắt được cái chuôi, đến lúc đó chính mình trực tiếp tái xuất. Viên Thuật nghe vậy cũng là sững sờ, hoàn toàn chính xác. Đều tới lúc này, chính mình còn kích thích đại ca làm cái gì? Hắn một người cô đơn, có biết hay không lại có thể thế nào đâu. Hắn đã sớm thua, ngược lại rơi vào một cái lòng yên tĩnh. Viên Thuật có chút hối hận. Sớm biết, lúc trước cho Viên Thiệu một chút binh mã, nhường hắn Đông Sơn tái khởi, giúp mình gánh vác Tần Vũ áp lực cũng tốt. A Viên Thuật rời đi, hắn đưa tới dưới trướng Nhu Thần, mong muốn đến một cái an ủi. Nhưng cái này an ủi, đã định trước chỉ có thể là an ủi. Kinh Châu, Lưu Biểu ngồi tại chủ vị phía trên. Trong hành lang, chính là Thái Mạo, Khoái Lương, Khoái Biệt, Văn Xính, Hàn Tung bọn người. Lúc này, trong hành lang phân lập hai phái. Trong đó phái Bảo Thủ lấy Thái Mạo làm chủ trương cố thủ Kinh Châu. Kinh Châu có Trường Giang Sơn xuyên chi hiểm, dễ thủ khó công. Cho dù là Tào Tháo cầm xuống Dương Châu, 3 năm 5 năm cũng đừng hòng đánh hạ Kinh Châu. Một phái khác thì là lấy Khoái Lương cùng một đám võ tướng cầm đầu, cho là nên thừa dịp Tần Vũ còn chưa bắt lại Dự Châu, xuất binh tương trợ Viên Thuật. Nếu không, Dự Châu một khi bị Tần Vũ cầm xuống, Kinh Châu xứng nhận môi hở giang lạnh nỗi khổ. đương nhiên, còn có số ít người cho là nên liên hợp Ích Châu. Dù sao Ích Châu so Kinh Châu còn muốn an toàn, Sơn Xuyên chi hiểm muốn, càng là khó mà chiến lược. Lưu Biểu đung đưa trái phải, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Chương 96, Thiên hạ bái phục chương 96, Thiên hạ bái phục chúa công, Kinh Châu kiên quyết không thể chủ động xuất kích. Nếu không chỉ có thể dẫn lửa thiêu thân. Tần Vũ có hoàng danh gia thân, nếu là chúa công chủ động tiến đánh Tần Vũ, tất nhiên trước đối lập tại hoàn mệnh. Đến lúc đó, cùng Tần Vũ đối lập việc nhỏ. Dân tâm cùng quân tâm bất ổn mới là lớn. Mong rằng chúa công nghĩ lại. Thái Mạo đương nhiên không hy vọng Lưu Biểu xuất binh, bởi vì Thái gia bây giờ tại Kinh Châu phát triển rất tốt, có Ký Châu bên kia độc nhất vô nhị quyền đại lý, Thái gia phát triển chỉ có thể càng lúc càng nhanh. Trọng yếu nhất là muội muội của mình ngay tại Ký Châu, đánh cái gì Tần Vũ, Kinh Châu chết sống cùng Thái gia có quan hệ gì? Tần Vũ đánh tới, Thái gia vẫn là Thái gia, nhưng ngươi Kinh Châu đánh đi ra, vậy thì không giống nhau. Tần Vũ sẽ cảm thấy Thái gia không có xuất lực, cho nên Thái Mạo không lưu dư lực xếp hàng phái bảo thủ, mà Lưu Biểu bản thân liền không có muốn đánh đi ra ý tứ, cho nên cơ hồ không có gì miệng lưỡi tranh luận, Lưu Biểu liền đánh nhịp sống chết mặc bây. Chủ yếu vẫn là Tần Vũ tình thế quá mạnh, nhưng Lưu Biểu không dám tùy ý cùng Tần Vũ gây thù hằn. Hơn nữa, hắn cũng giả. Ích Châu Lưu Trương cũng là không có có phản ứng gì. Hắn ở xa trong núi sâu, liền xem như Tần Vũ đánh tới, hắn cũng không sợ. Chỉ là Tào Tháo nghe được tin tức này sau hoàn toàn phục. Vốn là đánh không lại, hiện tại, thật sao, không đánh còn không được. Tào Tháo hiện tại không có việc gì liền nhìn xem Tần Vũ cho hắn hải ngoại địa đồ. Hắn cũng thường xuyên tại bờ biển nóng nhìn Dĩ Châu. Nếu có thuyền lớn liền tốt. Tào Tháo mới từ Duyện Châu đánh tới, thủ hạ thủy quân có thể không có bao nhiêu, chớ đừng nói chi là chiến thuyền, mà chiến thuyền cũng bất quá là tại Trường Giang bên trong đi thuyền mà thôi. Đối với trên biển to lớn sóng gió, kia là hoàn toàn không đáng chú ý mong muốn đến Di Châu, hoàn toàn là xem bất khí. Di Châu phía trên có lẽ có người, nhưng đại hán đều không để ý đến qua. Bây giờ Tần Vũ đem địa đồ cho Tào Tháo, Tào Tháo lại là đem Di Châu coi là chinh phục bước đầu tiên, liên mắt thường cũng đủ để nhìn thấy Di Châu đều chinh phục không được lời nói. Vậy làm sao đi chinh phục trên bản đồ Đại Dương Châu? Thế nào đi chinh phục mênh mông hơn Mỹ Châu? Cái này một mảnh đảo nhóm, cùng cái này một mảnh đại lục khoảng cách Dương Châu gần nhất. Tào Tháo ha có thể đem cái này khai cương khuếch thổ công lao chắp tay nhường cho người. Thử Dương, truyền lệnh xuống, trọng kim chiêu mộ thợ đóng thuyền. Ai nếu là có thể tạo ra đến có thể vượt qua biển cả thuyền. Thang quan tiến tước, mỹ nữ tiền tài, muốn cái gì, cho cái gì. Tào Tháo tại Ký Châu không có đợi mấy ngày, nhưng cũng nhận thức được phát minh uy lực. Ký Châu có thể tạo ra đến lợi hại như vậy khí giới công thành, hắn Tào Tháo liền không thể tạo ra đến có thể vượt qua biển cả thuyền. Chúa công, bây giờ chúa công mới được Dương Châu, dân tâm bất ổn, phủ khố thuế ruộng cũng nhiều, chiêu mộ thợ đóng thuyền, tạo thuyền đều cần một số tiền lớn tài mới có thể. Lưu Tử Dương khuyên can, hiện tại Tào Tháo hẳn là trước ổn định dân tâm, sau đó khai khẩn ruộng tốt, chờ đợi gieo trồng vào mùa xuân về sau, ngày mùa thu hoạch lúc một đợt bội thu mới có thể dòng chống khua chiêng khởi công. Không được, thời gian một năm, Tần Vũ sợ là muốn nhất thống Bắc Quốc, không có tiền, vậy thì tìm Tần Vũ đi mượn, chờ sau này chúng ta lại trả là được. Ta đến tự biết. Tào Tháo không chuẩn bị cùng Tần Vũ đánh, cho nên cũng liền không để ý tới mặt mũi. Tần Vũ có lương thực ở nơi đó đặt vào, còn không bằng trợ giúp Dương Châu đến. Một cái bổ câu đưa tin bay hướng phương Bắc. Bất qua mấy ngày, Tần Vũ liền thu vào Tào Tháo gửi thư. "Ô, Tào lão bản đây là muốn mượn lương thực." "Mượn lương thực à? Không có." Tần Vũ kiên quyết không cho. "Cho mượn đi 10.000 thạch lương thực, có thể có 5.000 thạch tiêu hao ở nửa đường bên trên. Đây là kiên quyết không thể mượn. Cho nên, còn phải nhường Tào Tháo tự mình giải quyết mới được. Đem gây giống lương phương cho hắn một phần." Tính toán, Tần Vũ hơi chút chần chờ, phái người đem Tuân Lục hoàn đến. "Thần, bái kiến chúa công." Tuân Lục rất nhanh tới đến, sau đó lặng lặng chờ đợi tại dưới thềm. "Văn Lược, đoạn trước thời gian đưa cho ngươi cây nông nghiệp bồi dưỡng cùng gây giống pháp nghiên cứu như thế nào?" Tần Vũ mở miệng. Thứ tử Tần Minh sinh ra cho Tần Vũ mang đến gây giống pháp. Bây giờ Tần Vũ giao cho Tuân Lục cũng có hơn nửa tháng. "Bẩm chúa công, gây giống pháp đã giao cho hộ bộ nông vụ thử nghiên cứu. Chỉ là muốn có thành quả, còn cần thực tiễn mới có thể." Tuân Lục trả lời, "Nông vụ thử quan hệ tới thiên hạ lê dân có thể ăn được hay không no bụng vấn đề. Cho nên Tuân Lục rất chú ý ứng, đem gây giống pháp tấn chế 10.000 phần, phân biệt mang đến đại hán các châu quận." Tần Vũ làm ra như thế một cái quyết định. Tuân Lục nghe vậy vẻ mặt chấn động mạnh một cái, lập tức kích động quỳ xuống đất, "Chúa công lòng mang đại hán lê dân, chính là đại hán may mắn vậy." "Được rồi được rồi, đi làm, ta không hy vọng đại hán lại có người vì lương thực dầu gì." Tần Vũ biết, công khai gây giống pháp hội trong lúc vô hình tăng cường chư hầu lực lượng. Nhưng thì tính sao? Tần Vũ trọng chỉnh đại hán, trông cậy vào cũng không phải chết đói những cái kia chư hầu. Chư hầu không đói chết, chết đói chính là nông dân. Cho nên, Tần Vũ công khai gây giống pháp, mà Tuân Lục cũng không có nhường Tần Vũ thất vọng. Công khai gây giống pháp đồng thời, trăng trận tuyên dương Tần Vũ chi danh. Này gây giống pháp chính là trời ban, chính là thượng thiên ban ân đại hán bách tính. Bây giờ Trấn Quốc đại tướng quân đem phương pháp này đem ra công khai, chính là tạo phúc vạn dân cử chỉ. Nhất thời, Tần Vũ thanh danh tại đại hán trong dân chúng truyền bá ra. Ngươi chế tạo ra sắt, dân chúng sẽ niệm tình ngươi tốt. Ngươi chế tạo ra muối, dân chúng sẽ niệm tình ngươi tốt. Mà ngươi công bố gây giống pháp, nhường đất bên trong thu hoạch gấp bội, lật gấp 5 lần, lật gấp 10. Bách tính sẽ đem ngươi làm thần tiên cùng bái. Đây là quan hệ tới đại hán dân sinh cử động. Thiên hạ chư hầu, không người không vì Tần Vũ đại thủ bút mà chấn động. Cái này, chẳng lẽ là thượng thiên muốn để Tần Vũ đến trọng chỉnh đại hán sơn hạ a? Viên thuật muốn tâm muốn chết đều có. tiếp tục như thế, ai có thể dung chuyển Tần Vũ địa vị? Có lẽ, Viên Thuật trong đầu hiện ra Tôn Kiên thân ảnh. Ngọc tỷ, Truyền Quốc Ngọc tỷ còn tại Tôn Kiên trong tay. Viên Thuật ánh mắt lửa nóng. Ngươi như bước nữa lại có thể thế nào? Bây giờ đại hán khí số đã hết, có Ngọc tỷ nơi tay, chẳng lẽ Tần Vũ còn dám kháng chỉ bất tuân phải không? Kháng chỉ bất tuân, vừa vặn thu binh quyền của hắn. Viên Thuật điên rồi. Vị này hán mạt thiểu năng trí tuệ cuối cùng vẫn là đi lên đường xưa. Không ai có thể nghĩ rõ ràng, Viên Thuật vì sao lại tìm đường chết tới trình độ này. Chỉ có điều, Viên Thuật coi như muốn tự lập, cũng không phải chuyện trong thời gian ngắn. Tôn Kiên Ngọc trong tay tỷ không phải dễ cầm như vậy đến. Tào Tháo không có chờ đến Tần Vũ lương thực, nhưng chờ được Tần Vũ lời hứa. Ha ha ha, Thanh Vân Hiền đệ vậy mà nắm giữ chế tạo hàng hải thuyền lớn phương pháp, còn có thể chế tạo ra thuyền sắt lớn. Bây giờ chúng ta Dương Châu cũng không cần chính mình nghiên cứu phát minh, chỉ cần đến lúc đó Thanh Vân Hiền đệ phái tới công tượng hiệp trợ, liền có thể sinh sản tạo thuyền. Còn có cây nông nghiệp gây giống pháp, vậy mà có thể nhường cây nông nghiệp sản lượng gấp bội sao? Đem ra công khai. Hiền đệ đại thủ bút, ta không bằng vậy. Tào Tháo cất tiếng cười to, hắn xem như hoàn toàn bị khuất phục. Lúc này hạ lệnh, Thử Dương, dàn xếp dân tâm, lấy công đại cứu tế, mở con đường, dẫn đầu tu ra một đầu có thể nối thẳng Ký Châu tiền đồ tươi sáng. Tần Vũ từ Ký Châu đem đường tu đến Từ Châu. Tào Tháo tự nhiên muốn Từ Dương Châu đem đường tu đến Từ Châu. Kể từ đó, nếu là Ký Châu trợ giúp mà đến, cũng có thể nhanh hơn một chút. Nếu như Ký Châu phái tới người đi đường thủy, càng nhanh. Ngoài ra, tại bờ biển tu kiến bến tàu. Từ Ký Châu mua sắm xi măng cốt thép, phải tất yếu đem bờ biển bến tàu tu kiến rộng lớn, gian chắc. Chương 97, trưởng nữ văn thư chương 97, trưởng nữ văn thư nương theo lấy cửa ải cuối năm đến, chư hầu cũng đều trung thực xuống dưới. Dân chúng mong muốn qua một cái an an ổn ổn năm, các chư hầu cũng muốn thừa dịp trời đông giá rét nghỉ ngơi lấy lại sức. Vui sướng nhất vẫn là Viên Thuật chờ tiểu chư hầu. Ít ra, cái này cửa ải cuối năm là có thể an ổn đi qua. Cũng có người cảm giác, Tần Vũ lập tức dậy vò lớn như vậy, nói ít cũng phải tu dưỡng cái 3 năm 5 a cho nên mỗi cái đều an an tâm tâm ăn Tết. Tần Vũ cũng là không có cho bọn họ tìm kích thích, đem thường sơn lực ảnh hưởng tận khả năng phóng xạ ra ngoài. Hắn không định quyết trương, trước tiên đem sức sản xuất làm, sau đó một đợt quét ngang ra ngoài, đánh rằng có tiêu hao quá lớn. Lý Nho lưu tại Kỳ Châu, cái này khiến một đám văn thần đều 10 phần buồn bực. Vị này đồng chắc dưới trướng thứ nhất lưu thần, vậy mà chủ động tới ném, chẳng lẽ sẽ là gian tế? Tục nữ nói, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Có ngàn ngày làm trộm, nhưng không có ngàn ngày phòng trộm. Cho nên mặc kệ là tốt lúc, vẫn là hí chung bọn người, đối Lý Nho đều trong bóng tối có chỗ phòng bị. Nhưng mà Tần Vũ lại là mừng rỡ tự tại. Hắn nhìn đồng chắc tự biết, minh bạch đồng chắc tâm tư. Cho nên, đối Lý Nho không có quá lớn phòng bị. Đến mức tuân lúc đám người phòng bị, cũng không phải chuyện gì xấu. Lý Nho đối với cái này cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên tại tuân lúc thủ hạ lăn lộn một cái nhặt của rơi chuẩn bị, tận chức tận trách. Hắn chỉ cần không làm cái gì tiểu động tác, các ngươi bằng lòng nhìn chằm chằm, vậy thì nhìn chằm chằm thôi. Chỉ cần đừng nhìn chằm chằm lão tử cùng phu nhân tạo bé con, cái khác các ngươi tùy tiện làm. Thời gian lóe lên, qua tuổi đội vàng mà qua. Cái này năm, Thường Sơn quá đích vô bị náo nhiệt. Đêm trừ tịch càng là mùi thịt bốn phía. Cơ hồ từng nhà đều có thể ăn được bánh nhân thịt sủi cảo. Tần Vũ niên kỷ cơm tối càng là phong phú dị thường. Nạp tiếp được đến thực đơn bây giờ đã có rất lớn một bộ phận biến hiện đi ra. Thường Sơn trên đường phố các loại quả vật chỗ nào cũng có. Đương nhiên, bởi vì nguyên liệu nấu ăn có hạn, cũng là không cách nào hoàn mỹ hiện ra hậu thế quả vật đường phố. Nhưng, so với các châu quận, nơi này đã là thiên đường. Phủ thứ sử trong đại viện, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Tần Vũ khó được thời gian dài trong nhà. Châu quận bên trên sự vụ đã đi vào quỹ đạo. Lấy Tần Vũ tại quần thần trong lòng hình tượng, chuyện nhỏ sẽ không tới làm phiền hắn. Đại sự có thể không làm phiền cũng sẽ không đến làm phiền hắn. Nhiều lắm thì liên quan đến chiến lược ý nghĩa đại sự mới có thể đến hỏi thăm Tần Vũ ý kiến. Nhưng Tần Vũ tới bắt chủ ý cho nên Tần Vũ cái này qua tuổi có thể nói là 10 phần thoải mái. Nhưng tuân lúc bọn người liền không thư thản, khoái hoạt đi cũng là bảo toàn. Nụ cười xuất hiện tại một người trên mặt thời điểm, tất nhiên sẽ từ một người khác trên mặt biến mất. Từ Châu còn tốt, Đào Khiêm quản lý Từ Châu mặc dù so ra kém bây giờ Kỳ Châu, nhưng cũng coi là an ổn, bách tính cũng miễn cưỡng tính được an cư lạc nghiệp. Lại thêm Mi Trúc gần nhất một mực tại hỗ trợ chỉnh đốn Từ Châu, cùng bỏ tiền sau khi chết, Từ Châu đa số quan viên đều trực tiếp quy hàng Tần Vũ. Này mới khiến Từ Châu tiếp quản phá lệ thuận lợi. Thanh Châu liền tương đối khó làm, bởi vì Thanh Châu khắp nơi đều có Hoàng Cân Quân. Cũng may quản hợi tại Hoàng Cân Quân bên trong lực ảnh hưởng cũng không tệ lắm, có hắn tự mình ra mặt khắp nơi du thuyết. Lại thêm Thanh Châu phủ nha quan Phương tuyên bố hủy văn, phàm Hoàng Cân tại cày bừa vụ xuân trước đó gỡ giáp về quê người, một lần nữa đặt vào hộ khẩu, phân phát thổ địa, nông cụ cùng hạt giống chờ. Quá khứ tội ác chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cho nên, Thanh Châu Hoàng Cân chống cự cũng không kịch liệt. Cửa hải cuối năm trước đó, Thanh Châu các quận quận thành cùng huyện thành liền đã lần nữa khôi phục quản lý. Một mảnh vui vẻ phồn vinh. Đủ lỗ đại địa từ xưa đến nay chính là văn hóa nơi sản sinh, nơi này khí hậu nhất là ôn hòa, chính là đại hán phù hợp nhất nơi ở mang. Cho nên, làm đủ lỗ đại địa khôi phục quản lý về sau, nhân khẩu tăng trưởng tốc độ càng ngày càng tăng. Trong núi rừng Hoàng Cân tập thân ảnh càng thêm thưa thớt. Lấy Ký Châu, Từ Châu, Vũ Châu, Tam Châu chi địa, nuôi 6 châu chi dân. Tần Vũ phủ khố bên trong lương thực mặc dù còn có, nhưng cũng không còn lại nhiều ít. Ít ra là không cách nào lại chèo chống đại quy mô chiến dịch. Tháng 2 đầu xuân, liên tiếp hai đạo anh gãy tại phủ thứ sử vang lên. Xinh xinh. Thái Diễm ôm Tần Dân tin tức mở miệng, Tần Vũ càng là tại ngoài cửa phòng qua lại bồi hồi. chúc mừng chúa công, là cái thiên kim. Châu Đàn trong phòng, bà đỡ xử lý tốt tất cả về sau đi ra ngoài phòng. Mặc dù ngoài miệng nói chúc mừng, đáy mắt lại nhiều ít đều có chút thất vọng. Dù sao, bất luận tại nhà giàu vẫn là nông gia, người Hán nữa thích đều là nhi tử. Tốt, tốt, ha ha ha, phía trước hai cái đều là nhi tử, ta chính là muốn một cái khuê nữ đâu. Nữ nhi tốt, nữ nhi biết người đau lòng. Tần Vũ cũng là không có nghĩ nhiều như vậy. Đều có hai đứa con trai, thật sự là hắn là muốn khuê nữ. Mặc dù khuê nữ về sau vẫn là phải lấy chồng. Nhưng, khuê nữ khả quan á nhi tử chỉ có thể cùng lão tử đối nghịch. Thường, tại ta Tần Vũ trong mắt, nhi tử cùng nữ nhi đều như thế. Bà đỡ nghe vậy lại hỉ, vốn cho rằng lần này tiền thưởng khả năng liền không có. Lại không nghĩ rằng, chúa công vậy mà sáng suốt như vậy. Tạ chúa công. Bà đỡ luôn miệng nói tạ, sau đó lần nữa bắt đầu công việc lưu đủ lên. Mà lúc này, Lưu Vánh trong phòng bà đỡ thì là sắc mặt chứa hoa. Chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công, công chúa sinh hạ một vị công tử. Tốt tốt tốt, thưởng. Tần Vũ vui mở nghi ngờ. Khuê nữ nhi tử đều như thế đi. Bất quá, vẫn là khuê nữ càng hương. Tần Vũ trước vào Châu Đàn gian phòng, vừa vào cửa liền thấy nàng dầu dĩ không vui thần sắc. Phu quân thế nào? Sinh cái nữ nhi liền không vui. Phu quân sao lại bởi vì sinh nhi sinh nữ liền đối với các ngươi có chỗ thiên vị? Thiếu nhi đến bây giờ đều không có mang thai, ta không phải như thế yêu thương nàng. Tần Vũ bản ý là muốn an ủi Châu Đàn, nhưng hắn không nghĩ tới điêu thuyền liền theo phía sau hắn á ngô phu quân, thiền nhi cũng muốn hài tử. Điêu thuyền muốn khóc, Lữ Linh khởi hài tử đều hơn 2 tháng lớn. Tần Dân càng là nửa tuổi. Nàng bụng còn không có động tĩnh, đã rơi ở phía sau nhiều lắm. Bây giờ, toàn bộ phủ thứ sử, Tần Vũ đám thế thiếp, liền nàng một cái còn không có mang thai. Không sai, ngay cả năm trước Tần Vũ nạp chân thị 2 cái tiểu mỹ mi đều có bầu. Mà trong đó, chân Khương Tam Muội chân nói cũng liền so với nàng lớn 1 tuổi mà thôi. Cũng chính là 18 tuổi nhiều một chút. Cái này cùng tuổi tác căn bản cũng không có bao lớn quan hệ đi. Điêu thuyền len lén đều uống lên thuốc thang. Nhưng về sau bị Tần Vũ phát hiện trực tiếp cho nàng ném đi. Hại điêu thuyền khóc rất nhiều ngày. Thiên nhi muội muội đừng nội, hài tử sẽ có. Thái Diễm đành phải mở lời an ủi. Điêu thuyền tới tính sớm, mà được sủng ái trình độ, tại chúng nữ bên trong cũng coi là nhất được sủng ái một cái. Nhưng sửng sốt không mang thai được, cũng không biết có phải hay không là thật thân thể vấn đề. Tiểu nha đầu còn không có danh tự a. Đây chính là ta thứ một đứa con gái, ta phải cho nàng lấy một cái tên rất hay. Ân. Liên gọi. Tần Nhàn. Chữ Văn Thư. Như thế nào? Tần Vũ trình độ có hạn, cuối cùng chỉ có thể lấy một cái trung phi trung cụ danh tự. Nhiều ít tẩn chứa một chút đối nữ nhi phúc nguyện. Có chữ biết. Châu Đàn trừng lớn đôi mắt đẹp, nước mắt bóng ánh. Tự nhiên, Tần Dân cùng Tần Minh đều có chữ biết. Ta khuê nữ há có thể không có chữ. Tần Vũ nghiêm mặt nói. Mà làm khuê nữ lấy chữ về sau, Châu Đàn rõ ràng vui vẻ không ít. Ta phu quân. Châu Đàn đôi mắt đẹp con nạm, mà lúc này, Thái Diễm thì là mở miệng. Phu quân, Đàn nhi mội mội nơi này tiếp thân chiếu khán liền có thể. Công chúa bên kia, phu quân cũng muốn đi xem một cái mới tốt. Chương 98, ban thưởng chương 98, ban thưởng phu quân còn không có đi công chúa nơi đó à. Châu Đàn nghe vậy càng thêm cảm động. Nàng cảm thấy Tần Vũ nhất định là sợ nàng sinh nữ nhi không vui, cho nên tới trước nơi này. Nghĩ đến đây, Châu Đàn đội vàng nói, phu quân mau đi đi, thiếp thân nơi này có chiêu cơ tỷ tỷ và thiền nhi đã đủ rồi. Tần Vũ hậu cung phá lệ hài hòa. Chủ yếu vẫn là bọn hắn không có gì tốt tranh. Muốn nói các con tranh quyền, đích trưởng là Thái Diễm trưởng tử, Tần Dân. Tiếp theo chính là Vạn Niên công chúa trưởng tử. Chủ yếu tranh quyền đều tại Vạn Niên công chúa cùng Thái Diễm trên thân hai người. Các nàng chỉ hy vọng con của mình có thể khỏe mạnh trưởng thành liền có thể. Lại nói, Tần Vũ kia cường đại năng lực, các nàng độc chiếm cũng ăn không vô, ai cho ăn bể bụng đều ăn không vô. Cho nên cũng không có cái gì phải tranh sủng. Muốn nói Tần Vũ sủng ái nhất điêu thuyền, các nàng cũng không cảm giác có cái gì. Dù sao, cương triều điêu thuyền cũng là bởi vì điêu thuyền hiện tại cũng không có mang thai. Có hay không thiếu nàng nhóm cái gì? Tốt, Đàn Nhi mệt mỏi liền nghỉ ngơi thật tốt. Muốn ăn chút gì không liền phân phó phòng bếp đi làm. Tần Vũ căn dặn một tiếng, sau đó lại điểm một cái Tần Nhàn cái mũi nhỏ, cái này nhỏ bộ dáng, về sau khẳng định là cái đại mỹ nhân. Dứt lời, Tần Vũ lưu luyến không rời rời đi, quay người tiến vào Lưu Vánh gian phòng. Phu quân. Vạn Niên công chúa thấy Tần Vũ tiến đến, trên mặt hiện ra nụ cười ngọt ngào. Lúc trước Tần Vũ lần thứ nhất tiến vào gian phòng của nàng, nàng còn chuẩn bị cầm đao phản sát tới. Bây giờ đều vì hắn sinh hài tử, tạo hóa trêu ngươi. Nhưng nàng chẳng những không có hối hận, ngược lại mười phần may mắn. Lúc trước nhị thúc nếu là không đem nàng từng cướp đến, nàng hiện tại cái gì tình cảnh, còn không biết đâu. Công chúa, vất vả rồi. Tần Vũ ngồi tại đầu giường, nhẹ nhàng vén lên Lưu Vánh trên trán loạn phát. Sinh con vốn là nữ nhân bản phận, có cái gì vất vả hay không? Cũng là phu quân, quản lý nói đến đây, Lưu Vánh có chút nói không được nữa. Khắc chư hầu có lẽ ngày đi bạn dặm. Nhưng Tần Vũ, quên đi thôi. Mỗi ngày sinh ca, bây giờ ngoại trừ điêu thuyền bên ngoài, tất cả bọn tỷ muội đều có bầu. Thái Diễm vài ngày trước còn đoán trách Tần Vũ càng ngày càng có thể dày vò, còn phải cho hắn lại tìm mấy phòng tiếp thất mới được. Khu khu, phu nhân đối ta dường như có cái gì hiểu lầm. Tần Vũ mặt đen lên nhìn xem Lưu Ánh, Lưu Ánh thì là hoạt bát thẻ lưỡi, phu quân chớ trách. Ừ, Tần Vũ ánh mắt chuyển hướng chính mình con trai thứ ba. Tiểu gia hỏa rú gió, tuyệt không đẹp mắt. Nhưng dựa theo Tần Minh cùng Tần Dân kinh nghiệm đến xem, chỉ cần một tháng, hắn liền sẽ biến trắng trẻo mũm mĩm, làn da thổi qua liền phá. Lúc kia coi như rất lấy hỉ. Phu quân, là hài nhi lấy cái danh tự a. Lưu Ánh trong mắt đẹp tràn đầy tự ái. Đây là con của nàng, nàng cùng Tần Vũ hài tử. Mặc dù nàng cũng rất ưa thích Tần Dân cùng Tần Minh, nhưng giữa hai bên cảm giác là không giống. Đã sớm nghĩ kỹ. Tần Uyên, chữ Bắc Viễn. Tần Vũ há mồm liền ra, Lưu Bánh lúc này gật đầu, tạ phu quân. Cảm ơn cái gì, đây không phải hẳn là sao? Tần Vũ nhìn xem chính mình con thứ ba, suy nghĩ có chút phiêu hốt. Lưu Bánh phát giác về sau, nhẹ giọng mở miệng, phu quân có thể có tâm sự gì? Tự nhiên là có. Ta đang suy nghĩ, trời phù hộ cùng Bắc Viễn, bọn hắn tương lai sẽ như thế nào? Là vô tình nhất đế vương gia, Tần Vũ mặc dù có năm chắc đánh xuống khắp thiên hạ, nhưng không có năm chắc bảo đảm các hài tử của mình không tự giết lẫn nhau. Cho dù là phân đất phong hầu chư quốc cũng không được. Người gia tâm là không cách nào độ lượng. Bọn nhỏ còn nhỏ, thiếp thân ngày sau cũng sẽ không vì hài tử quán thâu tranh quyền tưởng niệm. Lưu Ánh nghe nói sau mở miệng, nàng kỳ thật cũng nghĩ qua, thân phận của mình vẫn là mười phần mẫn cảm đâu. Ma phu quân, chỉnh đốn đại hán về sau, tỷ lệ lớn sẽ không đem Giang Sơn còn cho Lưu Thị à? Kỳ thật, nàng cũng là nghĩ thông suốt rồi. Còn cho Lưu Thị, còn không bằng nhường phu quân đi ngồi. Đi được tới đâu hay tới đó a. Tần Vũ rất đau đầu, nhìn chung lịch sử, những chuyện tương tự nhiều lắm. Kỳ thật, đều là không cách nào tránh khỏi. Đừng nói là đế vương gia lớn như vậy cơ nghiệp, chính là bình thường phú thương gia, hay là nhà nông, huynh đệ nhiều, cũng có tranh đoạt tài lợi chi tượng. Chỉ là không có đế vương gia tới hung tàn mà thôi. Tại Lưu Bánh trong phòng chờ lâu trong chốc lát, đợi đến Lưu Bánh thức đi, Tần Vũ lại đến thăm Châu Đàn. Châu Đàn cũng đã nằm ngủ. Hệ thống quang hoàn tác dụng phía dưới, mẹ con bình an, hơn nữa khôi phục tốc độ đều rất nhanh. Như thế bất đi Tần Vũ rất nhiều lo lắng. Ngồi tại Châu Đàn đầu giường, Tần Vũ nhẹ nhàng điểm Tần Nhàn cái mũi nhỏ. Đồng thời, cũng xem xét lên hệ thống cho ban thưởng. Tần Nhàn trước xuất sinh thêm vài phút đồng hồ, ban thưởng thì là tiến giai bản tinh cương rèn luyện công nghệ. Lò cao luyện sắt pháp sản lượng cao, chất lượng bên trên cũng so ngay lúc này đại hán giá luyện trình độ cao một chút, nhưng vẫn là khó mà đạt tới hậu thế trình độ. Mà thép tinh rèn luyện công nghệ thì là có thể nhường sắt thép tiến một bước tăng cường. Chỉ là nhìn yêu cầu tương đối khắc nghiệt, không cách nào đại lượng sinh sản. Nhưng cái này cũng đầy đủ, thép tinh vẫn là chủ yếu dùng cho mấu chốt khí giới sinh sản. Tỷ như ổ trụ, tỷ như công học viện gần nhất đang nghiên cứu máy hơi nước. Mà tam tử Tần Uyên mang tới ban thưởng thì là tạo thuyền thuật. Còn bổ sung sắt thép thuyền hạm chế tạo bản vẽ. Trong đó bao gồm minh thanh làm bằng gỗ thuyền buồm cổ công nghệ, cùng với nhà thanh thời kỳ sắt thép chiến hạm. Công nghệ dừng bước tại định viễn hạm cấp độ, nhưng đã đầy đủ sử dụng. Kỳ thật, vẹn vẹn minh thanh thuyền buồm cổ liền đầy đủ đương kim đại hán sử dụng. Mà sắt thép chiến hạm thì là nhường Tần Vũ có chế bá hải dương vô liếng. Có sắt thép chiến hạm, đằng sau sẽ có hay không có thuốc nổ đâu? Tần Vũ chờ mong. Hắn một cái văn khoa chó, kỳ thật cũng biết đại khái thuốc nổ phối trộn. Nhất mối hai lưu hình bà than tuổi đi. Nhưng chân chính đi nếm thử chế tác lời nói, hắn không dám. Mà công học viện bây giờ còn tại nghiên cứu máy hơi nước, Tần Vũ cũng không có nhiều lẫn vào. Trước mắt đến xem, trình độ khoa học kỹ thuật đã đủ rồi. Thuốc nổ có thể hay không phát triển ra đến, thuận theo tự nhiên á hệ thống cho tốt hơn, không cho, Tần Vũ cũng không đổi. Ngược lại, lấy bây giờ ký châu thực lực, có thể đến địa phương, đều có thể xử lý. Tần Vũ dự định chính là, chớ cho ta. Cho ta, là ngươi. Ngươi không cho ta, qua mấy năm lại là ngươi. Mùa xuân tới đi xuân lại tới. Cái trước mùa xuân, Tần Vũ còn chỉ có Thường Sơn đất đai một quận. Bây giờ ngẫm lại, đều cảm giác không quá hiện thực. Hoa hoa Tần Dân tại Tần Vũ trong ngực, móng nuốt nhỏ không có chút nào trung thực, bắt lấy thứ gì đều hướng trong miệng đưa. Thép tinh rèn luyện công nghệ, Tần Vũ đã giao cho công trong học viện. Môn này công nghệ lấy hiện tại cơ sở công trình, mong muốn thực hiện còn có một số độ khó. Nhưng Tần Vũ hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian. Có cơ sở sắt, còn thiếu thép tinh. Tuyết động lặng lẽ hòa tan, dân chúng bắt đầu đi vào trong ruộng, xem xét lúa mạch non mọc, nguyên một đám vui mở nghi ngờ. Tuyết lành điểm báo năm được mùa. Tần Vũ cũng thật cao hứng, ý vị này tiếp xuống ký châu sẽ không thiếu lương thực. Nhưng mà dường như có người không hy vọng Tần Vũ có nhàn hạ. Một phong xin chiến chi thư đưa đến Tần Vũ trong tay. Hung nô, tại sao phải muốn chết ta? Chương 99, Trinh Hung Nô. Chương 99, Trinh Hung Nô thư là Trương Yến dùng bổ câu đưa tin mà đến. Nói là đầu xuân lúc Hung Nô xuôi nam cướp bóc Tây Lương cùng Tịnh Châu. Tịnh Châu bởi vì có Hắc Phong quân, cho nên tổn thất không lớn. Nhưng Tây Lương bên kia binh mã đều tại Trường An thành bên trong, cho nên toàn bộ thây ngang khắp động. Phàm Hung Nô thiết kỵ những nơi đi qua, không khỏi là một mảnh thê lương. Tần Vũ đọc thư bên trong miêu tả, lông mày trong nháy mắt ngừng tụ thành chữ xuyên. Mà lúc này, làm bạn tại Tần Vũ bên người điêu thuyền đã nhận ra Tần Vũ cảm xúc bên trên không đúng. Phu quân, thế nhưng là có cái đại sự gì xảy ra? Điêu thuyền hỏi một câu, Tần Vũ đem giấy viết thư thu hồi, sau đó nhẹ nhàng vỗ vô điêu thuyền bờ mông. Hung nô xâm phạm, lúc đầu nghĩ tới 2 năm ngày tháng bình an, bọn hắn đều không cho phép a. Tần Vũ đứng dậy, Thiền Nhi về trước. Vâng. Điêu thuyền trở về phòng, Tần Vũ thì là đi vào tiền viện bên trong. Truyền tin, Trạch Ô hàng trình dục lưu lại Hắc Phong quân, từ cán bộ nòng cốt xuất lĩnh đóng giữ Thảo Nguyên. Tất cả Hắc Phong kỵ, quần áo nhẹ hướng Thái Nguyên trở lệ. Vâng. Truyền tin, Chiếu Nhan Lương Văn Sú hai vị tướng quân lập tức lĩnh bộ hạ Hắc Phong kỵ tiến về Thái Nguyên trở lệ. Vâng. Truyền lệnh, Trạch Triệu Vân Hoàng Trung, lĩnh 10.000 đại tuyết long kỵ, tại Linh Thọ thành bên ngoài trở lệ. Vâng. Truyền tin, Trạch Thái Sử Tử, Trần Đáo, Ngụy Diên, lĩnh xuất lĩnh Hắc Phong quân thẳng tắp tiến về Hà Đông trở lệ. Vâng. Tướng đạo mệnh lệnh phát ra, Tần Vũ bên người người hầu liên tiếp chạy ra. Từng con bổ câu đưa tin bay hướng các nơi, nguyên bản đóng tại Ký Châu bên cạnh bộ quân đội bắt đầu chuyển động. Đồng thời, đại thần trong triều nhao nhao đến đông đủ. Chúa công, Hung Nô đông tiến không có kết quả, bây giờ Tây Lương lại là thảm tao tứ ngược. Còn mời chúa công xuất binh trợ giúp Tây Lương chi địa. Tuân Úc mở miệng, chúng thần tán thành. Tần Vũ nghe vậy về sau, cũng là không có làm cái gì trả lời. Lý Nho, thần tại. Mệnh ngươi là Trinh Hung Nâu cánh trái tướng quân, Lĩnh Nhan Lương Văn Sú, Thái Sử Tử, Trần Áo, Ngụy Diên năm vị tướng quân cùng với dưới trướng 25,000 hắc phong kỵ, từ Hà Đông quận thẳng vào Hung Nâu. Phàm Hung Nâu người, dám cầm đao binh giả, chém thẳng. Hai tháng bên trong, ta muốn nhìn thấy ngươi lãnh binh xuất hiện tại Hung Nâu Thiền Vũ đỉnh. Tần Vũ lời vừa nói ra, chúng thần phải sợ hãi. Nhường Lý Nho lãnh binh. Nói đùa cái gì? Hắn sợ là muốn đem đại quân đưa đến Trường An thành đi. Nhưng là, lúc này, Tần Vũ uy tín lực liền thể hiện đi ra. Mặc dù tất cả mọi người cho rằng không ổn, nhưng không có người nói lời phản đối. Chỉ là Trần Cung có chút tiến lên một bước, chúa công, Nhan Lương Văn Sú chư vị tướng quân lãnh binh trấn thủ phương Nam của thành. Nếu là khiến cho lãnh binh tây tiến, phương Nam sợ là có loạn. Trần Cung cũng là nói ra chúng thần lo lắng. Bây giờ, Duyện Châu, Thanh Châu, Từ Châu vừa mới ổn định lại, Tần Vũ lại muốn rút binh mà đi, thật là không ổn. Công đài lo lắng biên thuật xâm phạm. Tần Vũ nhẹ giọng cười một tiếng, hắn như xâm phạm, từ nhị thuốc khiến hát phong bộ tốt, dẹp điên Dự Châu, viên thị người, giết tuyệt. Tần Vũ mở miệng, sát khí dập dờn, cả triều văn võ đều nghiêm nghị. Bọn hắn không chút nghi ngờ Tần Vũ có làm như vậy thực lực. Bây giờ Ký Châu chi binh mặc dù là phân bố các phương, khó mà một lần xuất ra quá nhiều quân lực. Nhưng trên thực tế, tất cả binh lực đều có thể động. Viên thuật sinh loạn, hắn dám a? Văn lược, thần tại. Triều cáo thiên hạ, Hung Nô tặc nhân dám can đảm phạm ta Đại Hán thiên uy, tội không thể tha thứ. Ta muốn phong lang cư tư, đạp nát Tiền Vũ đỉnh. Đại Hán cảnh nội, dám can đảm sinh loạn nhiễu ta giết địch người. Di Tam tộc. Vâng. Tuân Úc lĩnh mệnh. Trong triều đình, dường như chỉ có thanh âm của một người đang vang lên. Cái kia chính là Tần Vũ. Trong ngày thường, Tần Vũ tản mạn, không hỏi triều chính. Mà bây giờ, Tần Vũ muốn động binh xuất chiến, liền không người có thể chi phối ý nghĩa trí. Lý Nho, hai tháng bên trong, từ Thái Nguyên xuất binh, đạp nát Tiền Vũ đỉnh, nhưng có khó xử. Nho, tất nhiên không có nhục chúa công sứ mệnh. Lý Nho lĩnh mệnh, trong mắt hung ác lóe lên một cái rồi biến mất. Đương nhiên, đây không phải đối Tần Vũ, mà là đối Hung Nô. Quét ra, thần tại, mệnh ngươi là chủ soái quân sư, theo ta lĩnh đại tuyết long kỵ, giết xuyên Hung Nô, thẳng đến Tây Lương. Vâng. Quét ra vẻ mặt nghiêm túc, hắn còn có nghi hoặc, nhưng không có ở thời điểm này nói ra. Chí tài, Tần Vũ cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Hí Trung. Hí Trung chậm rãi tiến lên một bước. Tập ký châu chi lực, ta muốn tại Thiền Vũ đỉnh xây thành trì. Hí Trung vẻ mặt rung động, nhìn về phía Tần Vũ, lập tức chắp tay, vâng. Kỳ thật, khi bọn hắn nghe nói Tần Vũ cơ hồ điều động ký châu tất cả hát phong kỵ về sau, liền cảm giác Tần Vũ có chút ít chuyện lớn làm. Hát phong kỵ từ khi toàn biên thay đổi tinh lương trang bị về sau, sức chiến đấu đổi sát đại tuyết long kỵ. Có thể nói, bây giờ toàn bộ ký châu có thể điều động hát phong kỵ thêm đại tuyết long kỵ cũng chỉ có 6 vạn. Lý Nho lính 2,5, Trình Dục lính 2,5, tinh nhuệ nhất đại tuyết long kỵ thì là tại Linh Phỏ lấy Triệu Tử Long cầm đầu. Cái này 6 vạn kỵ binh đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Chiến đấu chân chính lực liền xem như chuyển đổi thành Tây Lương thiết kỵ, về số lượng cũng phải vượt lên gấp 3 không ngừng. Nếu là đánh lui Hung Nô, chỉ cần 5,000, mà Tân Vũ vận dụng 6 vạn. Hung Nô cùng Ô Hằng còn không giống. Ô Hằng mặc dù lâu dài khấu biên, nhưng của nó nhân khẩu cũng bất quá mấy chục vạn. Sổ quận chi địa, mà Hung Nô không phải. Hung Nô bộ lạc mấy vạn, nhân khẩu mấy trăm vạn, chính là phương Bắc du mục đại tộc. Nếu không phải như thế, Hung Nô làm sao có thể tại Đại Hán hai đời quán quân hầu phía dưới, vẫn như cũ còn có thể sống được. So sánh với nhau, 6 vạn kỵ binh là muốn đi xóa đi Hung Nô. Tần Vũ có thể không có công phu lần lượt đánh Hung Nô. Đã ngươi xâm phạm, vậy thì duy nhất một lần xóa đi ngươi. Hung Nô, bất quá là hậu thế bên trong được mà thôi. Nơi đây địa thế hơi cao, tiến quân không dễ, cho nên Đại Hán mặc dù mấy lần đã kích Hung Nô, nhưng lại chưa từng chiếm lĩnh. Nhưng Tần Vũ không tin, một cái mạc Bắc Cao Nguyên liền có thể ngăn trở Hắc Phong quân thiết kỵ. Chúa công, trận chiến này nếu là tiến hành, ký châu chi lực sợ là hậu lực khó kế. Một cái ký châu trèo chống 6 vạn đại quân viễn chinh vẫn là có thể. Nhưng khó liền khó tại còn muốn tại Hung Nô Thiền Vũ đỉnh xây thành trì. Ở trong đó tiêu hao cũng quá lớn. Ô Hằng bên kia còn tốt, lúc này phát hiện một chút khoáng sản, có thể ngay tại chỗ sinh sản nguyên vật liệu. Nhưng Hung Nô bên kia có khoáng sản a? Bên kia là mênh mông vô bờ đại thảo nguyên a, đại quân đi tới chỗ nào, ăn vào chỗ nào? Hung Nô tù binh không cần ăn cơm no, nhưng có thể liều mạng làm việc. Nhường chính bọn hắn đem xây thành lên. Chí tài nếu là cảm giác tàn nhẫn, vậy liền để Lý Nho đến. Tần Vũ nhìn về phía Hí Trung, Trình Dục, Lý Nho đều là loại người hung ác. Hai người này mưu lược không tầm thường, lĩnh mệnh chi năng không thể nghi ngờ. Trọng yếu nhất vẫn là tâm ngoan, cho nên Tần Vũ để bọn hắn mang binh. Sau đó mới khiến cho Hí Trung phụ trách xây thành trì. Nhưng nếu là Hí Trung liền cái này cũng không làm được, kia Tần Vũ sẽ phải cân nhắc thay người. Thần, tất nhiên không cho chúa công thất vọng. Hí Trung trong mắt lóe ra ngoan ý. Ô Hằng tù binh tại Ký Châu cảnh nội đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Ô Hằng không so được Hung Nô, tù binh còn chưa đủ 10 vạn, gánh vác các nơi, không có chút nào nhiều. Cho nên vì có thể tiếp tục lợi dụng, Ký Châu phương diện đối Ô Hằng tù binh sử dụng vẫn tương đối dịu dàng. Nhưng Hung Nô cũng không đồng dạng. Mất chết một nhóm, còn có một nhóm. Bọn hắn đã dám đến phạm, vậy sẽ phải làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Chương 100, chư hầu, không dám động, không dám động. Chương 100, chư hầu, không dám động, không dám động. Văn lược, lần này ta cũng phải thân chinh. Ký Châu sự vụ, ngươi có thể cân nhắc tình xử lý. Bến tàu con đường sự tình, có thể làm sơ chậm dần. Làm nông không được chậm trễ. Nhường nông sự thử người, năm nay cần phải đem sản lượng tăng lên.
Vâng.
Tần Vũ phất tay, chúng thần tán đi. Nhưng Lý Nho lại lưu lại đến cuối cùng. Văn Diệu còn có nghi vấn. Tần Vũ nhìn xem Lý Nho, tiểu tử này với hắn mà nói xem như một cái niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao ai cũng không nghĩ ra, đồng chắc vậy mà lại đem Lý Nho cho hắn đưa tới. Cái này khiến Tần Vũ đều không có ý tứ đi đánh hắn. Nguyên bản kế hoạch, nếu là đồng chắc không chết ở Vương Doan trong tay, Tần Vũ qua cái 2 năm, liền đi đem đồng chắc giết chết. Hiện tại đến xem, ngược lại không tốt ý tứ xuất thủ. Hy vọng Vương Doan có thể đem đồng chắc giết chết ra dạng này, cũng làm miễn đi Lý Nho cùng mình ở giữa sinh khẽ hở. Nho có nghi ngờ. Lý Nho mở miệng, Tần Vũ thì là cười khẽ, nghi hoặc ta vì gì tín nhiệm ngươi. Cũng không phải là, Nho nghi hoặc, chúa công vì sao đại động can qua như vậy. Lấy bây giờ ký châu chi phát triển. Năm nay chỉ cần xuất binh 10.000, đánh lui Hung Nô, sau đó chu diệt thứ 10 mấy bộ rơi cho khuyết bảo. Liền có thể an ổn 1 năm. Đợi đến mấy năm về sau, Hung Nô trong nháy mắt có thể diệt. Chúa công tại sao khăng khăng năm nay diệt Hung Nô? Làm người chủ người, kiên kỵ nhất chính là hành động theo cảm tính. Nhưng là, Tần Vũ hành động theo cảm tính dường như cũng không để cho quần thần cảm giác có gì không ổn. Mặc dù có tệ nạn, nhưng quần thần cũng không người khuyên ngăn. Văn Yêu nói không sai. Chỉ cần 10.000 hát phong kỵ, có thể bảo vệ Hung Nô không dám tới phạm. Nhưng, ta không thích. Hung Nô mỗi lần xâm phạm, cho dù phòng thủ cho dù tốt, cũng sẽ có dân chúng vô tội chết thảm Hung Nô trong tay. Ta đại hán con dân, không có một cái mạng, đều so với bọn hắn Hung Nô người tôn quý gấp trăm lần. Văn Yêu, ngươi nói, thiên hạ này, là thiên hạ của ai? Tần Vũ nhìn xem Lý Nho hỏi. Thiên hạ? Lý Nho không nói, bởi vì cái này vấn đề, thật sự là khó mà trả lời. Theo lẽ thường, phải nói là đại hán thiên hạ. Là đại hán thiên hạ. Lý Nho cuối cùng vẫn là trả lời, bởi vì đây là nhất câu trả lời hoàn mỹ. Nhưng mà, Tần Vũ lại là lắc đầu. Thiên hạ này, là ta người hán thiên hạ. Mà ta lời nói chi thiên hạ? Không phải đại hán vậy. Tần Vũ đứng dậy, đến mà không trả lễ thì không hay, Hung Nô dám đến, ta liền phải diệt chi. Ta có thực lực kia, bất quá là chậm trễ một chút con đường mở, đánh xuống Hung Nô. Ta Ký Châu sẽ phát triển càng nhanh. Tần Vũ làm sao không biết Ký Châu ngay tại phi tốc phát triển thời kỳ mấu chốt. Nhưng, hắn vẫn như cũng muốn đánh. Thứ nhất, quân đội đánh trận, sẽ không chậm trễ dân sinh. Thứ hai, đánh xuống Hung Nô, liền sẽ có đại lượng sức lao động. Tần Vũ thầm nghĩ muốn thi hành, nhưng lại bởi vì nhân lực không đủ mà không cách nào thi hành công trình, cũng liền có thể đổ công. Phu quân, lần này đi nhất định phải chú ý an toàn. Chúng nữ đến đưa, chỉ có Lưu Hánh cùng Châu Đàn hai người còn tại trong phòng. Tần Vũ cùng hai người cáo biệt, lúc này mới để Long Nguyên kích ra khỏi cửa thành mà đi. 10.000 đại tuyết long kỵ chỉnh quân chờ phân phó. Triệu Vân Hoàng Trung hai người đứng ở vạn quân trước đó, chiến ý kéo theo toàn quân. Trọng Khang, Linh Võ thành phòng thủ nhất định phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Quân bảo vệ thành bất luận là ai, đều không thể điều động. Chúa công cứ việc tây trình, Linh Võ thành tất nhiên tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hứa Trừ trọng âm thanh mở miệng. Hắn chức vị này kỳ thật tại rất nhiều người xem ra vẫn là rất hâm mộ. Không cần đóng giữ biên quan, nhưng mỗi một lần đánh trận, Hứa Trừ đều có một ít quân công. Lưu thủ phía sau, Tần Vũ cũng không có quên công lao của hắn. Có Trọng Khang lưu thủ, ta hành quân bên ngoài cũng yên tâm. Tần Vũ vua Hứa Trừ bà bay, rồi ngựa đi vào Đại Tuyết Long Kỵ quân trận trước đó. Thời gian qua đi nửa năm, Đại Tuyết Long Kỵ nếu lại một lần hướng ra phía ngoài tộc hiện ra mũi nhọn của bọn hắn. Nay Hung Nô xâm phạm biên giới, giết ta đại hán con dân, đoạt ta đại hán lương thảo, nô ta đại hán phụ nữ trẻ em. Phải làm như thế nào? Tần Vũ cao giọng quát hỏi. Nhất thời, 10.000 đại tuyết long kỵ cùng kêu lên hô to, giết, giết, giết. Từ Bắc Trinh ố hàng lui ra, Hắc Phong Kỵ uy danh ngày càng tăng vọt. Tất cả mọi người cảm giác Hắc Phong Kỵ đã không kém gì Đại Tuyết Long Kỵ. Nhưng ta không đồng ý. Tần Vũ dưới hung ố truy chậm rãi đi lại. Cho nên ta mệnh 50.000 Hắc Phong Kỵ chia ra nam bắc hai đường, trùng sát Hung Nô toàn cảnh. Ta độc lĩnh Đại Tuyết Long Kỵ, từ đó đường giết vào. Trận chiến này, Đại Tuyết Long Kỵ gặp phải áp lực tất yếu vượt qua Hắc Phong Kỵ mấy lần. Chư vị, dám chứ không? Đạp nát Thiên Vũ đỉnh, tuyết lớn chi uy không người có thể so sánh. Một thanh âm phá lệ hùng hậu, Tần Vũ nhìn lại, chính là trước hết nhất triệu hoán mà đến Đại Tuyết Long Kỵ ba vị thiên phu trưởng một trong. 3.000 Đại Tuyết Long Kỵ, lúc trước lưu lại 1.000 tại Ô Hằng. Nhưng Hắc Phong Kỵ đổi trang bị về sau, Tần Vũ liền đem Đại Tuyết Long Kỵ toàn bộ hội tụ tại Linh Võ. Từ Triệu Vân từ các phương Hắc Phong Kỵ loại chọn lựa tinh nhuệ nhất kỵ binh, đem Đại Tuyết Long Kỵ khuyết trương tới 10.000 chi chúng. Nhưng lúc đầu 3.000 Đại Tuyết Long Kỵ vẫn như cũ có thể tùy tiện phân biệt ra, bởi vì bọn họ giáp trụ phía trên có tinh mịn vết thương, đến mức mắt đau. Đại Tuyết Long Kỵ tự nhiên đều là phân phối mắt đau. Hơn nữa, bây giờ Đại Tuyết Long Kỵ mắt đau, thế nhưng là thép tinh làm lưỡi đao, chém sắc như chém bùn. Nếu như thế, đại quân xuất phát, Trinh Hung Nô đạp nát Tiền Vũ đỉnh. Vâng, vạn người đủ nạp tiếng như hồng lôi. Trên tường thành, bách quan đưa mắt nhìn. Lần này đi, đại hán đem lại nhiều mấy châu lãnh thổ, mà Tần Vũ điều động Ký Châu 6 vạn kỵ binh chỉ huy tây tiến cử động, không có khả năng giấu giếm được phá lệ chú ý Ký Châu các chư hầu. Bất quá là ngày thứ 3, Viên Thuật liền thu vào Tần Vũ biên phòng chống rông gửi thư. Nhưng cũng như vào lúc này, Tần Vũ chiêu cáo thông suốt thiên hạ. Tin tức truyền đầy đại hán đều là: nghe nói a, Hung Nô lại xuôi nam xâm lấn. Ai, Hung Nô thiết kỵ dũng mãnh. Bây giờ Tây Lương cùng Tịnh Châu nghèo nàn, lại tao ngộ Hung Nô xâm nhập. Dân chúng sống thế nào a? Có người than thở, nhưng rất nhanh liền có người hừ lạnh nói tiếp: Hung Nô xâm phạm, bất quá là tự tìm đường chết. Bây giờ Trấn Quốc đại tướng quân đã chỉ huy tây tiến, lần này thế phải đạp nát Tiền Vũ đỉnh. Không sai không sai, đại tướng quân tại Ô Hàng xây thành trì chi trắng nâng, là ta Đại Hán khai cương quách thổ. Bây giờ, đại tướng quân chỉ huy Tây Tiến, tất nhiên muốn tại Thiền Vũ đỉnh xây thành trì. Không ít người dẫn đầu nhận được tin tức, sau đó truyền miệng. Bất luận là con em thế gia, vẫn là hương giã bạch tính, đều biết Tần Vũ lúc này điều động đại quân đối ngoại Bắc Trinh hung nô. Cái này nhường chư hầu rất khó làm. Ký Châu trống rỗng, bọn hắn muốn nên thừa cơ đánh vào. Nhưng, bọn hắn có thể động a? Người ta Tần Vũ điều động đại quân Trinh Ô Hằng, ngươi ở phía sau đâm hắn cái mông. Không muốn sống. Đây chính là so mưu phản còn muốn lớn tội danh, chỉ cần một động tác, liền phải mất lấy hết dân tâm. Không người nào dám bước lên cái này đại kiên kỵ đi tìm Tần Vũ phía sau phiền thoái. Viên Thuật cũng không dám. Bởi vì hắn được đến tin tức so hương giã thôn dân muốn bao nhiêu rất nhiều. Cái kia chính là, lần này Tần Vũ chỉ là điều động 6 vạn hắc phong kỵ. Mà Ký Châu các bộ cộng lại, thế nhưng là còn có gần 10 vạn hắc phong quân. Tại Trung Nguyên, có thành trì chi hiểm có thể thủ. Kỵ binh kỳ thật không phát huy ra bao lớn uy lực. Nhưng hắc phong quân liền như cá gặp nước. 10 vạn hắc phong quân, mặc dù không có người lãnh hội qua sức chiến đấu. Nhưng không nghi ngờ gì không phải là cái gì người mong muốn đánh, đều có thể đánh đi vào. Cuối cùng một chương, sẽ không lại cho đồ ta liền phải cướp bóc. Chương 101, Thiền Vũ chi tử tại Phu La. Chương 101, Thiền Vũ chi tử tại Phu La. Hung nô làm hại phương Bắc lâu vậy. Thủy Hoàng đế xây trưởng thành, chính là vì chống cự Hung nô. Nhưng mà, trường thành cuối cùng chỉ là một tòa quan hải. Hung nô xuôi nam gót sắt mặc dù sẽ bị ngăn trở, nhưng lại không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Hán Vũ đế tại vị trong lúc đó, càng là cùng Hung nô triển khai dài đến 450 năm chiến tranh. Cũng chính là thời đại kia, thành tựu quán quân hầu danh hảo. Thời thế tạo anh hùng. Nhưng, về sau sẽ không. Hung nô, dừng ở đây rồi. Hai tháng gió không còn như vào đông lúc như vậy lạnh lẽo. 6 vạn thiết kỵ chỉ huy Tây Tiến, trùng trùng điệp điệp. Chỉ dùng 5 ngày. Hà Đông, Tây Hà, Thái Nguyên, liền phân biệt đồn trú tam lộ đại quân. Trong đó, Lý Nho Linh Quân, từ Hà Đông quận thẳng vào Hung nô Thảo Nguyên. Trình Dục cũng là khi lấy được quân lệnh về sau, lãnh binh thẳng vào Thảo Nguyên. Đến mức Tần Vũ, thì là tự mình dẫn đại tuyết long kỵ, lĩnh Triệu Vân Hoàng Trung hai vị đại tướng từ Thái Nguyên hướng Tây mà đi. Nơi đây đồ chính là lúc trước Hoắc Khứ bệnh phong lang cư tư thời điểm lưu lại địa đồ. Bây giờ Hung nô các bộ lạc bố trí nghĩ đến đã sớm hoàn toàn thay đổi. Hàng Linh Nhị Đế tại vị trong lúc đó, phương Bắc biên cảnh tình hình chiến đấu vẫn luôn rất bị động. Liên phong thủ đều cố hết sức, các chiến sĩ quân lương càng là thành niên đều không thể cấp cho. Hung nô nội địa chiến lược địa đồ càng là không có. Quách Gia lấy ra chính là một bức thượng cổ thời kỳ địa đồ. Cách này nói ít cũng phải hơn 100 năm. Nhiều năm như vậy, Hung nô du mục bộ lạc đã sớm không biết rõ di chuyển bao nhiêu lần. Còn không có Tần Vũ bản đồ địa hình tới tốt lắm dùng. Đi đến đâu, giết tới cái nào, đánh tới chỗ đó, liền ăn vào chỗ nào. Mục đích của chúng ta rất đơn giản, vậy thì chỉ tìm tới Thiền Vũ đỉnh vị trí, sau đó đạp nát bọn hắn. Tần Vũ lần này mục đích rất đơn giản, đạp nát Thiền Vũ đỉnh. Đến mức Hung nô các phương bộ lạc, Lý Nho cùng Trình Dục hai người trùng sát xuống tới về sau, Hung nô người tất nhiên sợ hãi. Đến lúc đó, Hắc Phong quân từng bước ép sát, sau đó đem đường xi măng tu đến trong thảo nguyên, chăm dặm xây một thành, không cần mấy năm, liền có thể đem toàn bộ Ô Hàng cho từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Đến mức Ô Hàng du mục người có thể hay không chạy trốn. Chạy trốn, vậy thì chạy trốn a, không có chạy trốn, vậy thì trở thành nô lệ, tiến vào Đại Hán lao dịch. Biểu hiện tốt, Tần Vũ cũng không để ý cho bọn họ một cái dung nhập Đại Hán cơ hội. Đại quân chạy chậm chậm tại thảo nguyên phía trên, các chiến sĩ nguyên một đám cầm trong tay mắt đao, vai đeo mắt nỏ, ánh mắt sắc bén. Bọn hắn sẽ không bởi vì tạm thời an nhàn mà buông lỏng. Có người thỉnh thoảng từ trong ngực móc ra một khối tre nóng thịt khô cắn một cái, sau đó nhấp một ngụm rượu trong túi rượu đủ ấm thân thể. Đóng quân huấn luyện, Đại Tuyết Long kỵ một ngày ba bữa, một ngày ba huấn. Mà hành quân đánh trận, Đại Tuyết Long kỵ một ngày chỉ có một bữa, ngoại trừ đi tiểu đi ị bên ngoài, cả ngày đều ở trên lưng ngựa. Cũng chính là bọn hắn chiến mã đều là trong ưu tuyển ưu, nếu không làm như vậy chiến quen thuộc, người không có sụp đổ, chiến mã trước mệnh chết rồi. Báo. Phía trước, Đại Tuyết Long kỵ trinh sát phi mã đến báo. Báo cáo chúa công, phía trước có hai vạn Hung nô kỵ binh trùng sát mà đến. Khoảng cách quân ta không đủ 20 dặm. 20 dặm, cho dù là thảo nguyên phía trên, mắt người cũng không nhìn thấy 20 dặm. Cho nên, trinh sát đến báo thời điểm, Tần Vũ cũng không có phát giác được cái gì dị thường. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Tần Vũ hét dài một tiếng, âm vang một tiếng, mắt đao ra khỏi vỏ. 10.000 đại tuyết long kỵ lặng yên không một tiếng động ở giữa lẫn nhau kéo ra một cái dễ dàng cho công kích khoảng cách. Đây hết thảy đều không cần có người đi chỉ huy, tựa như là thói quen mà thôi. Túc sát khí tức tràn ngập, Tần Vũ từ trong ngực lấy ra một chi ống trúc. Ống trúc trước sau hai đầu đều dùng thủy tinh thấu kính ngăn chặn. Đây là Tần Vũ tự chế kính viễn vọng. Miễn cưỡng cũng là có thể nhìn thấy 20 dặm bên ngoài. Thấy không rõ, nhưng ô áp áp một mảnh Hung nô kỵ binh còn có thể phân biệt ra được. Chúa công phát minh kính viễn vọng thật sự là chiến tranh lợi khí. Quách Gia, Triệu Vân, Hoàng Trung cùng mỗi cái trinh sát trong tay đều có một cái. Cái đồ chơi này phí tổn không cao, chính là phiền toái một chút. Hơn nữa, lấy trước mắt công nghệ, tạo không ra quá tốt kính viễn vọng. Miễn cưỡng có thể sử dụng, cùng hậu thế vẫn là không so được. Hai bạn Hung nô kỵ binh, trang bị chỉnh bị, có chuẩn bị mà đến. Phùng Hiếu thấy thế nào? Tần Vũ cũng là không chút hoang mang. Hai bạn Hung nô kỵ binh, coi như là cho Đại Tuyết Long kỵ nóng người. Tần Vũ quay đầu nhìn thoáng qua phía sau Đại Tuyết Long kỵ. Bàn luận quân sĩ tố chất thân thể, Đại Tuyết Long kỵ so Hắc Phong quân không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng luận chiến chuẩn bị tố dưỡng, Đại Tuyết Long kỵ vẫn là so Hắc Phong kỵ mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì, Đại Tuyết Long kỵ là thật từ trên chiến trường chém giết qua lao binh bên trong chọn lựa mà đến. Tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, lại thêm tinh nhuệ nhất giáp trụ cùng đao binh, Đại Tuyết Long kỵ sức chiến đấu đã vượt ra khỏi thế nhân nhận biết. Nam Hung Nô Khương Mương Thiền Vu chi tử, tại Phù La. Quách Gia đưa ra tên của một người. Tần Vũ ngưng lông mày, cái này tại Phù La thì làm sao biết quân ta sẽ từ đây nhập Hung Nô? Tần Vũ không thể lý giải nhất chính là, bọn hắn mới tiến vào Thảo Nguyên vừa mới nửa ngày, liền có 2 vạn đại quân chỉnh quân địch đến. Cái này rõ ràng là thật sớm liền có chuẩn bị. Chúa công có chỗ không biết, cái này tại Phù La tại Linh Đế tại vị trong lúc đó liền ở lâu hán đỉnh. Linh Đế băng hà về sau, tại Phù La càng là thừa dịp Hoàng Cân chi loạn, cùng Bạch Sóng tập hợp Lưu Sâm chiếm Thái Nguyên. Năm ngoái, Trương Yến tướng quân chỉnh đốn Tịnh Châu, lực cản cũng là tới từ tại Phù La cùng Bạch Sóng tập. Bây giờ, chúa công đại quân điều động, tự nhiên là không thể gạt được tại Phù La lưu lại nhãn tuyến. Tần Vũ nghe vậy lúc này mới hiểu rõ, hóa ra là thường xuyên tứ ngược tại Thái Nguyên các vùng, tại Đại Hán đều có căn cơ. A Tần Vũ cũng không có hứng thú đi điều tra tại Phù La tại Đại Hán căn cơ là ai, nhãn tuyến là ai. Ngược lại Hung Nô liền phải vong. Truyền lệnh xuống, đem Hung Nô quân đội thả tới gần lại đánh. Đừng để bọn hắn chạy. Tử Long, Hán Thăng. Tần Vũ nhìn chung quanh 2 vị tướng quân. Có mặt tướng. Tử Long lĩnh 3000 quân, bắn trụ 3 đợt về sau, tại cánh trái quanh co bọc đánh. Hán Thăng lĩnh 3000 quân tại cánh phải quanh co bọc đánh. Vâng. Triệu Vân Hoàng Trung lĩnh mệnh. Mà Quách Gia thì là vây vây tay, đem bên người 4 cái ảnh vệ hô tới. Chúa công cần phải toàn diện. 10000 đại tuyết long kỵ muốn tiêu diệt toàn bộ đối diện 2 vạn. Quách Gia nói rất nhẹ nhàng, đó là bởi vì hắn đã không chỉ một lần kiến thức đến Đại Tuyết Long Kỵ cường đại. Cho dù là ở xa tới kia 3000 Đại Tuyết Long Kỵ, giết tán cái này 2 vạn Hung Nô kỵ binh đều không đáng nói. Chớ nói chi là hiện tại 10000. Hơn nữa mát đao càng là dắt lên cương nhận. Lưu lại mấy cái, nhất là cái kia kêu cái gì tại Phù La, đừng giết hắn. Không cẩn thận giết cũng không sự tình, ngược lại, thả đi mấy trăm 1000 cái là được. Chúa công đã không có ý định toàn diện, vậy chỉ dùng không đến tả hữu bao sao? Cũng mất đi quân ta trực diện Hung Nô đại quân áp lực. Quách Gia mở miệng, Tần Vũ nghe vậy nhìn về phía hắn. Gia hiệu hắn nói tiếp, nếu là muốn bọc đánh, tại Phù La cái mông bị ngăn chặn, tất nhiên sẽ toàn lực công kích, dạng này sẽ đối với chúa công xuất lĩnh 4000 đại tuyết long kỵ tạo thành áp lực rất lớn, thương vong sẽ gia tăng rất nhiều. Còn nếu là Tử Long tướng quân cùng Hán Thăng tướng quân chỉ ở 2 cánh trái phải bắn trụ, sau đó giáp công, như vậy tại Phù La tất nhiên sẽ quay đầu mà quay về. Như thế Hung Nô kỵ binh thế sông không còn, đại tuyết long kỵ trùng sát mà vào, có thể đại phá quân địch, đồng thời nhưng làm thương vong xuống tới thấp nhất. Chương 102, chừa chút, đừng đều giết. Chương 102, chừa chút, đừng đều giết. Ngươi nói có chút đạo lý. Tần Vũ nhẹ gật đầu, Quách Gia thì là khỏe miệng giật một cái. Chủ công là không còn muốn nói, kỳ thật ta đã nghĩ đến, chỉ là muốn khảo nghiệm Phụng Hiếu. Quách Gia cũng đã quen Tần Vũ không có quy củ, toàn bộ ký châu đại thần đều biết Tần Vũ không có quy củ, nhưng chính là như thế một cái không có quy củ, thích cùng đại thần trò đùa chúa công, mang theo bọn hắn 1 năm ở giữa liền đánh xuống Đại Hán 1/3 thổ địa, càng là đánh xuống Ô Hằng. Bây giờ Ô Hằng mặc dù còn không có hoàn toàn ổn định lại, nhưng Ô Hằng vận thành đã tu kiến tốt, Hát Phong quân đã đóng quân, Đại Hán thương đội cũng đã tiến vào bên trong, liên tục không ngừng dê bò ngựa vận chuyển tới Đại Hán, mà Đại Hán nỗ lực bất quá là có chút muối, rượu, cùng vài bóc lương thực. Đôi bên cùng có lợi, nhưng vẫn là Đại Hán kiếm lời. Trọng yếu nhất vẫn là, Ô Hằng bên kia còn có liên tục không ngừng sức lao động chuyển vào tới. Đa số bộ lạc đều đã bị An Lệ Na chi phối, tại An Lệ Na cổ động phía dưới, Ô Hằng giá rẻ sức lao động tràn vào Đại Hán. Bọn hắn khát vọng tại Đại Hán định cư, khát vọng có thể nhiều làm mấy năm sống, sau đó thu hoạch được Đại Hán hộ tịch. Mà có Đại Hán hộ tịch về sau, liền có thể nắm giữ một cái người Hán danh tự cùng dòng họ, liền có thể tiếp tục làm công, sau đó cưới người Hán nữ tử làm vợ. Hai tử có thể kế thừa chính mình người Hán dòng họ, cũng có thể kế thừa mẫu thân dòng họ. Hai tử sinh ra tới chính là người Hán. Đây chính là lớn lao vinh quang, ai trở thành Hán dân, tại tịch Hán dân là có thể hưởng thụ được vô số phúc lợi đãi ngộ. Lại thêm tuân lúc bọn người vắt hết óc tu sửa biên soạn, cùng Tần Vũ thêm chút chỉ điểm, trực tiếp làm ra một bộ tẩy não lý luận. Toàn bộ Ô Hằng đều tại hướng dân tộc Hán làm chuẩn. Cũng chính là bây giờ Ô Hằng hàng phục không lâu, trung tâm còn khó có thể cam đoan, bằng không mà nói, Tần Vũ không có khả năng dẫn Hắc Phong kỵ đến đánh Hung Nô. Nơi xa, Hung Nô kỵ binh giơ lên vô số bụi mù. Tần Vũ buông xuống kính viễn vọng, chậm rãi đưa tay, mắt nọ lên dây cung. 10000 thiết kỵ cấp tốc chia 3 chi, lại thả gần một chút. Tần Vũ híp 2 con người, kỵ binh mong muốn công kích lên, ít ra cần mấy trăm bước khoảng thời gian. Đối lập mà đi, nói ít cũng phải cách bên trên 1000 bước mới bảo hiểm. Giết, giết. Nương theo lấy Tần Vũ ra lệnh một tiếng, Triệu Vân cùng Hoàng Trung dục ngựa cùng sách. Tại phía sau bọn họ, Đại Tuyết Long kỵ dựng lên mắt nhỏ, tại khoảng cách song phương chỉ có 500 bước thời điểm, bắt đầu bắn trụ. Mà lúc này Hung Nô kỵ binh thủ lĩnh chính là trước Hung Nô Vương Chi Tử, tại Phù La. Chỉ có điều tại Phù La bây giờ cũng không phải Hung Nô Thiền Vu. Hắn vẫn như cũ chỉ là Thiền Vu Chi Tử, chỉ vì hắn tại Đại Hán biên cảnh nhiễu loạn quá lâu, không thể tới lúc trở về, Thiền Vu chi vị khó mà kế thừa. Lại thêm Trương Yến quét sạch Tịch Châu, đem hắn trục xuất. Tại Phù La rất khó chịu. Mà năm nay đầu xuân, hắn theo thường lệ xuất lĩnh Hung Nô kỵ binh xâm chiếm Tịch Châu, nhưng lại bị Hắc Phong kỵ ngăn chặn. Trương Yến dưới trướng Hắc Phong kỵ sức chiến đấu cùng thông thường Hắc Phong kỵ còn có chút chênh lệch, nhưng đối phó với tại Phù La Hung Nô kỵ binh đã dư xài, cho nên tại Phù La cũng không có tại Tịnh Châu bên này chiếm được tiện nghi gì. Nhưng hắn lại được đến một tin tức, cái kia chính là Ký Châu bên kia vậy mà điều động đại quân tiến đánh Hung Nô. Nói đùa cái gì, Đại Hán đều nội đấu thành hình dáng ra sao, còn dám điều động đại quân còn đánh Hung Nô. Lần này hắn liền điều động Hung Nô 2 vạn nhị lang đến ngăn chặn Đại Hán quân đội. tất nhiên muốn để đại hán kỵ binh tại cái này Hung Nô thảo nguyên biên giới thất bại tan tác mà quay trở về. Các minh đệ, toàn diệt phía trước quân Hán, giết tiến đại hán, an đại hán lương thực, chơi đại hán nữ nhân. Giết 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 giết. Hung Nô đời người tính hung ác, lại thêm lâu dài uống sữa tươi sữa dê, ăn dê bỏ thịt, bọn hắn đối đại hán lương thực sức chống cự cơ hồ là số 0. Lại thêm đại hán mượt mà nữ nhân, càng làm cho bọn hắn điên cuồng. Nhưng mà, Tần Vũ nghe được tại Phù La lời nói về sau lại là ánh mắt lạnh lẽo. Giết vào đại hán, an ta đại hán lương thực, chơi ta đại hán nữ nhân. A, vốn đang không muốn giết ngươi, lưu lại ngươi tản sợ hãi. Đã như vậy, vậy ngươi cũng không cần sống. Tần Vũ dương cung bắn tên, một chi từ thép tinh chế tạo thiết cung bị Tần Vũ kéo chi chi rung động. Thuần sắt chế tạo mũi tên lóe ra hàn quang. Dạng này cung tiễn, chính là hoàng trung đều không thể hoàn toàn kéo ra. Nhưng Tần Vũ có thể, trừ cái đó ra, cũng liền Triệu Vân Hòa đồng dạng phục dụng hổ cốt đan Tần Hổ có thể. Một cái hổ cốt đan, tạo nên một vị thần tướng. Chớ nói chi là phục dụng hổ cốt đan bản thân liền là đỉnh cấp võ tướng cấp bậc Tần Vũ ba người. Thực lực của bọn hắn đã sớm vượt ra khỏi người phàm. Phiêu tiếng xe gió lên, tại Phù La chỉ cảm thấy một tia ô quang đột nhiên xuất hiện ở sủy. Ô quang vượt ngang 300 bước, trực tiếp bắn trúng tại Phù La ngực. Ngay cả tại Phù La hộ tâm kính đều trực tiếp bị bắn thủng. Sao? Làm sao lại? Tại Phù La không dám tin nhìn xem kia toàn bộ cắm vào chính mình tim mũi tên sắt. Đây là làm bằng sắt mũi tên, tại sao có thể có trưởng cung có thể đem làm bằng sắt mũi tên bắn ra xa như vậy? Tốc độ lại nhanh như vậy? Không có khả năng. Tại Phù La đến chết cũng không thể lý giải. Tại Phù La đã chết, người đầu hàng không giết. Tần Vũ trực tiếp nắm kích giết vào. 4000 đại tuyết long kỵ chính diện công kích 2 vạn Hung Nô thiết kỵ, như vào chỗ không người. Phàm đao binh giao tiếp, tất có Hung Nô sắc binh đứt gãy. Phàm mát đao vung lên, tất có Hung Nô kỵ binh liền người mang giáp bị chém xuống dưới ngựa. Vẹn vẹn một cái trúng sát, Hung Nô 2 vạn kỵ binh hao tổn hơn phân nửa. Sau đó, đại tuyết long kỵ quay lại đầu ngựa lần nữa trúng sát. Hai cái trúng sát xuống tới, mắt trên đao máu tươi nhỏ xuống. Nguyên bản khô cạn còn không có phát ra chồi non cỏ hoang tất cả đều bị nhuộm thành màu đỏ. Làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Nói lưu lại một chút, lưu lại một chút. Thế nào tất cả đều giết đi. Tần Vũ giận dữ nhìn xem một đám đại tuyết long kỵ lĩnh đội, còn có Triệu Vân cùng Hoàng Trung hai người. Thế nào mang binh? Các ngươi cứ như vậy đánh trận. Nói chừa chút, đừng giết sạch. Các ngươi ngược lại tốt, lưu lại người đâu? Tần Vũ nhìn xem kia thi thể đầy đất, cùng vụn vặt lẻ tẻ, chạy hơn phân nửa, chết non nửa ngựa. Lập tức đau lòng không được. Những này ngựa đều là chiến mã A Ký Châu bây giờ mặc dù có ô hàng chục ngựa, nhưng chiến mã cũng không tính được giàu có. Tần Vũ muốn cho đại tuyết long kỵ người người phối hai con ngựa đều không xứng với. Khô khụ, chúa công, vẫn là thả đi một chút. Quách Gia vội vàng đi ra thuyết phục, hắn tại 4 cái ảnh vệ bảo hộ phía dưới, tự nhiên là không có nửa điểm nguy hiểm tính mạng. Thậm chí còn nhất thời ngửa tay, dùng mắt nọ giết một cái Hung Nô kỵ binh. Thả đi nhiều ít. Tần Vũ nhìn về phía Quách Gia. Vừa rồi trùng sát quá khởi kinh nhi, hơn nữa bên trong chiến trường, nói là muốn cho địch nhân lưu lại một đầu sinh lộ, nhưng chân chính giao thủ, ai mẹ nó đổ nước ga cho nên, Tần Vũ cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Thật làm cho đại tuyết long kỵ chiến đấu bên trong đổ nước, Tần Vũ cũng không bỏ được. Chết Hung Nô người dù sao cũng so chết người trong nhà tốt ta. Bẩm chúa công, trận chiến này diệt địch hơn 19000 người. Có mấy trăm người chạy tán loạn. Đại Tuyết Long kỵ thương vong 18 người, trọng thương 50 người, vết thương nhẹ 373 người. Đại thắng. Chương 103, 50000 Hung Nô đột kích chương 103, 50000 Hung Nô đột kích lấy 10000 Đại Tuyết Long kỵ đối chiến 2 vạn Hung Nô thiết kỵ. Thương vong không đủ 500, diệt địch 19000 chúng. Dạng này chiến tích đặt ở bất kỳ một cái nào thời đại đều có thể vợ con hưởng đặc quyền. Nhưng ở Tần Vũ trên thân, dạng này chiến tích dường như chẳng có gì lạ. Vết thương nhẹ người mang người trọng thương cùng chiến tử huynh đệ trở về. Nơi này khoảng cách Đại Hán không xa. Tần Vũ mở miệng, nơi này khoảng cách Đại Hán không xa, lúc này, trong quân không có cách nào tái chiến người còn có thể tự hành rút đi. Nhưng, nếu là xâm nhập thêm một chút, mong muốn lui ra ngoài cũng khó khăn. Chỉ có thể tìm một chỗ ẩn nấp đi, chờ chiến sự kết thúc, Đại Hán hắc phong đại quân đến đây thu thập tàn cuộc. Bọn hắn mới có thể hộ tống cùng một chỗ trở về Đại Hán. Thảo nguyên phía trên, khắp nơi trên đất phơi thây. Tần Vũ sau lưng đại quân người người nhuốm máu. Bọn hắn giơ hang cờ, chỗ qua, phàm dám nắm binh cùng nhau chỉ người, đều giết. Bọn hắn không có tận lực tìm kiếm Hung Nô bộ lạc, nhưng cũng không có buông tha bất kỳ một cái nào có thể nhìn thấy bộ lạc. Bọn hắn nhận vô số người chán ghét, có phụ nữ trẻ em, cũng có hài đồng. Nhưng không quan trọng. Đại Hán biên cảnh bách tính so với bọn hắn còn thảm. Huống chi những này tới gần Đại Hán biên giới trong bộ lạc, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút từ Đại Hán cướp bóc mà đến vật phẩm. Có lương thực, có vải vóc, thậm chí nổi chén bầu buồn. Còn có hơn nữa, bọn hắn còn nuốt người Hán. Hung Nô, Ô Hằng, không có sai biệt. 800 dặm giết chóc, máu chảy thành sông, không có dội tắt Tần Vũ sát nghiệm. Ngược lại, Tần Vũ muốn hoàn toàn hủy diệt Hung Nô tưởng niệm càng ngày càng cháy mạnh. Ta cũng là vì các ngươi tốt. Tần Vũ nhìn xem mênh mông đại thảo nguyên. Hung Nô dân tộc du mục, ở đều là nhà bạn. Bọn hắn không có chỗ ở cố định, nhưng lại dũng mãnh. Hung Nô lúc trước cũng là bị Hán Vũ đế đánh liên tục bại lui. Sau đó vào Trung Á, đến mức đi châu Âu, thành tựu thượng đế chi biện chi danh. Đủ để thấy Hung Nô người cường hãn đến mức nào. Dạng này dân tộc, hoặc là hoàn toàn tan, hoặc là hoàn toàn phế đi. Tần Vũ hai con ngươi có chút nheo lại. 800 dặm tập sát, ở giữa chỉ là chỉnh đốn mấy canh giờ. Chúa công, nhường các tướng sĩ nghỉ ngơi một chút, a nghĩ đến không bao lâu, Hung Nô Thiền Vu đỉnh liền sẽ làm ra phản ứng. Hung Nô cùng Ô Hằng còn không giống, bọn hắn là thật sự có thể trong khoảng thời gian ngắn kéo 10 vạn kỵ binh. Quách Gia mở miệng nhắc nhở. bẩm báo chúa công, phía trước có cái bộ lạc. Nhìn ra có bách hộ. Bách hộ, cũng chính là vài trăm người. Dạng này bộ lạc xem như cỡ trung bộ lạc, dù sao một cái bộ lạc di chuyển, cần mang đi súc vật. Mà bộ lạc quá lớn, sẽ ảnh hưởng súc vật trưởng thành, xung quanh thảo sẽ không đủ ăn. Cho nên, bất luận là hung nô vẫn là ô hằng, đại bộ lạc cũng bất quá thiên hộ. Đương nhiên, cũng có cực lớn, nhưng lắc đắc không có mấy. Giết đi qua, thuận tiện tại cái này bộ lạc chỉnh đốn. Tần Vũ hạ lệnh, một vạn đại quân chạy vội mà ra. Chỉ là mấy trăm người, làm sao có thể là 10.000 đại tuyết long kỵ đối thủ? Chỉ cần Tần Vũ không tận lực đổ nước, bọn hắn liền chạy trốn đều làm không được. Lần này, Tần Vũ đương nhiên sẽ không tận lực thả đi một người. Tất cả đầu hàng đều trói lại. Thử Long, Hán Thăng, tổ chức các tướng sĩ giết dê nấu cơm, thay nhau nghỉ ngơi. Vâng, cơm rất tốt giải quyết. Trên đường đi bọn hắn cướp bóc không ít bộ lạc, hơn nữa cái này bộ lạc cũng không ít dê bò. Ăn một bữa còn lại, còn có thể đóng gói mang đi. Dê bò tùy tiện giết, giết nhóm lửa liền nướng. Sau đó vẩy lên linh thọ sơn đặc hữu gia vị, vô cùng hương. Đại Tuyết Long kỵ tại Thường Sơn lúc huấn luyện, cũng không có khả năng như thế ngoạm miếng thịt lớn. Bọn hắn mặc dù bữa bữa có thịt, nhưng vẫn là lấy gạo kê nhào bột mì ăn làm chủ. Nhưng mỗi một lần xuất chinh, ăn thịt chính là bao no. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, sắc trời không sáng, một thất khoái mã chạy như bay đến. Địch tập, địch tập. Toàn quân đề phòng. Tần Vũ trong nháy mắt liền mở hai mắt ra, tùy ý cầm nước tưới vào trên mặt, đi ra doanh trướng, toàn quân đề phòng. Không đủ 3 phút, tất cả tướng sĩ chuẩn bị lên ngựa. Như hôm nay sắc không sáng, chính là mọi người nhất là thích ngủ thời điểm. Lúc này đột kích, dễ dàng nhất thành công. Nhưng là, cái này luật đối Tần Vũ dưới trướng Hắc Phong quân vô hiệu. Bởi vì, gia nhập Hắc Phong quân trước một tuần, huấn luyện viên liền sẽ để tân binh quen thuộc dạng sáng đông nhiên tập hợp huấn luyện. Tập kích bất ngờ khác quân đội, dạng sáng 3-4 giờ tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Nhưng, tập kích bất ngờ Tần Vũ quân đội, không có thời cơ tốt nhất. Hung nô tới nhiều ít người. Tần Vũ nhìn về phía đến báo trinh sát. Trinh sát nghe vậy mở miệng, sắc trời không rõ, nhìn không rõ, nhưng bằng vào mặt đất chấn động, cùng tiếng vó ngựa thế, ít nhất cũng phải có 2 vạn người. Đối trinh sát cảm giác này, Tần Vũ cũng không có tin hoàn toàn. Chúa công mới vào thảo nguyên một trận chiến, diệt địch 2 vạn. Tin tức này tất nhiên đã chuyển vào hung nô người trong hai. Cho nên, bọn hắn không có khả năng lại điều động chút ít quân đội đi tìm cái chết. Như gia đình đoán không sai. Lần này, quân địch rút ra 40.000. Quét ra sai. Hung nô tới không phải 40.000, mà là 50.000. Dòng dã 50.000 hung nô kỵ binh. Hơn nữa đến có chuẩn bị. Bọn hắn không có đốt bó đuốc, thẳng đến Tần Vũ chỗ bộ lạc mà đến. Thời gian điểm này nhưng không có trùng hợp đi ngang qua kiểu nói này. 50.000. Giết xuyên bọn hắn. Hung nô đại thảo nguyên phía trên, có thể không có cái gì địa thế có thể nói. Bọn hắn chỗ bộ lạc cũng không có đại lượng dê bò ngựa có thể vì bọn hắn xông loạn quân trận. Lúc này, Tần Vũ lại có chút hối hận. Thuốc nổ ở thời điểm này, nếu là đống nhiên nổ vang. Hung nô kỵ binh tất nhiên đại loạn, a chiến mã chấn kinh, có thể so sánh bị dê bò xung kích còn phiền toái. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, chờ lần này trở về, hệ thống coi như không nói đạo lý thuốc nổ phối phương, Tần Vũ cũng muốn nhường công học viện nghiên cứu một chút. Ầm ầm nơi xa, hung nô kỵ binh tiếng vó ngựa tựa như lôi mình. Mặt đất đều đang chấn động. Giết. Tần Vũ nắm kích mà ra. Phía sau, đại tuyết long kỵ tên nọ lên dây cùng, trực tiếp tề sạc. Còn không đợi địa phương tới gần, cũng không biết chúng tên ngã xuống nhiều ít. Lê Tượng, người Hán cung tiễn vì cái gì có thể bắn xa như vậy? Cật Tư sắc mặt khó coi, đồng dạng, hắn cũng không nghĩ tới, đại Hán quân đội vậy mà lại phản ứng như vậy cấp tốc. Phương Đông, một vệt ánh sáng màu đỏ chiếu rọi. Đại Tuyết Long kỵ thành cái rùi hình xông vào hung nô trong quân đội. Các huynh đệ, cho ta giết. Sắc trời đen kịt, tới gần khả năng miễn cưỡng nhìn thấy thân ảnh của địch nhân. Mà lúc này đây, Đại Tuyết Long kỵ tinh lương trang bị liền thể hiện ra ngoài. Hung nô trường mâu thậm chí không cách nào đâm xuyên Đại Tuyết Long kỵ hộ thân thể giáp trụ. Đâm chúng về sau, Đại Tuyết Long kỵ cũng chỉ cần có chút nghiêng người, hung nô kỵ binh trường mâu liền sẽ trượt ra. Mắt đao đuổi theo. Máu vẩy trời cao. Ta chính là Thiền Vũ tọa hạ lang tướng. Suy. Cật Tư tiếng nói còn chưa rơi xuống, một cây lượng ngân trường thương trực tiếp đâm xuyên qua bộ ngực của hắn, đem cả người hắn bốc lên, sau đó vung ra hơn 10 mét, đập ngã 2 cái hung nô kỵ binh. Chó má lang tướng, giết. Triệu Tử Long ngân giáp đã bị máu tươi nhiễm đỏ, hắn đơn thương đập mã, trực tiếp liền đem hung nô quân trận xé mở một cái cự đại lỗ hổng. Tướng quân chết. Không biết là cái kia hung nô kỵ binh hô một tiếng, ngay sau đó, hung nô kỵ binh binh bại như núi đổ. Đại Tuyết Long kỵ lại là không lưu tình chút nào chém giết. Chương 104, thẳng đến Tiền Vũ đỉnh. Chương 104, thẳng đến Tiền Vũ đỉnh. Một trận chiến đấu từ phía trên sắc không sáng, đánh tới phương đông trắng bệnh. Làm hết thể đều kết thúc. Đại Tuyết Long kỵ nguyên một đám cũng là thở hổn hộc. Năm vạn người, chính là đứng nơi đó bất động, nhường Đại Tuyết Long kỵ đi chặn, cũng phải một hồi thật lâu nhi. Càng người khác người ta sẽ phản kháng. Kiểm kê thương vong. Tần Vũ nắm Long Nguyên kích tuần sát chiến trường. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, lập tức dựng cung bắn tên. Bang. Mũi tên sắt lao vùng bụt, trong nháy mắt đem một vị trong tay binh lính mát đao bắn rơi. Làm cản. Tần Vũ gầm thét, tung người xuống ngựa. Nhất thời, phu cận binh sĩ tất cả đều nhìn lại. Chúa công. Thấy Tần Vũ đi tới gần, bị chặt đứt một cái chân binh sĩ túi lầu xuống. Hắn chân gãy, không có khả năng đang cùng theo đại bộ đội đi. Còn sống, cũng là vướng hữu. Hắn vừa rồi liền muốn trực tiếp kết sinh mệnh của mình. Ai ngờ vừa vặn bị Tần Vũ phát hiện, một tiếng bắn rơi hắn mắt đao. Ta chi Đại Tuyết Long kỵ, vì sao lại có người như vậy thứ hèn nhát? Tần Vũ giận mắng, người này không chết ở hung nô tay của người bên trong, vậy mà mong muốn bản thân chấm dứt. Người tên gì cái gì? Tần Vũ quát hỏi.
Bẩm chúa công, ta gọi Trần Nhị Cầu.
Trong nhà đã không có lo lắng, ta tiếp tục còn sống cũng không có tác dụng gì, mời chúa công ban được chết.
Trần Nhị Cầu không dám ngẩng đầu, bởi vì hắn từ thanh âm liền có thể nghe được, Tần Vũ hiện tại rất tức giận.
Trần Nhị Cầu, còn là một vị bách phu trưởng.
Tần Vũ đã nghe qua cái tên này, ấn tượng rất sâu.
Trần Nhị Cầu cũng không nghĩ đến, Tần Vũ lại còn nghe nói qua chính mình. Nhưng là, hắn hiện tại không dám nói lời nào.
Nhưng mà, Tần Vũ lại là bỗng nhiên ngồi xổm xuống, từ chính mình tùy thân trong bao quần áo rút ra một đầu sợi bông vải, đồng thời lấy ra cồn. Không có bất kỳ cái gì để báo, rượu lại trực tiếp tưới lên Trần Nhị Cầu vết thương. Chân của hắn bị đại đao trực tiếp chặt đứt, bắp chân còn thừa lại một nửa, lúc này còn đang không ngừng máu chảy.
Ừm.
Trần Nhị Cầu cũng là cái ngạnh hán, quả thực là cắn chặt hàm răng không có la lên. Kiên cường như vậy, thế nào liền dũng khí tiếp tục sống sót đều không có.
Tần Vũ lạnh lùng nhìn xem Trần Nhị Cầu, sau đó dùng băng gạc đem Trần Nhị Cầu bắp chân mạnh mẽ nắm chặt.
Chúa công,
Trần Nhị Cầu còn muốn nói gì, hắn cái dạng này, lên không được chiến trường.
Bất luận lúc nào, sống sót,
đây mới là lớn nhất dũng cảm,
mà gặp phải có chút ngăn trở, tìm chết kết.
Đây là nhất là nhu nhược biểu hiện.
Tần Vũ đứng dậy, thanh âm vang vọng trên chiến trường.
Hắn biết, Đại Tuyết Long Kỵ một trận chiến này có không ít người đều bị trọng thương,
khẳng định cũng có người tìm chết, không có bị cản lại.
Các tướng sĩ,
xin các ngươi nhớ kỹ,
đừng tưởng rằng bị thương trở thành bướng bĩu tìm chết.
Ta hy vọng các ngươi còn sống,
ta hy vọng các ngươi có thể sống nhìn thấy, các ngươi là Đại Hán đánh xuống thiên hạ.
Nhớ kỹ,
cái này Ký Châu chi thịnh uống, Đại Hán chi tân hỏa, không phải ta Tần Vũ đánh xuống,
mà là các ngươi, mà là mỗi một vị tướng sĩ đánh xuống.
Chẳng lẽ các ngươi liền không muốn xem nhìn, các ngươi tự tay đánh xuống Giang Sơn, tương lai sẽ phát triển thành dạng gì thịnh thế a?
Các ngươi cam tâm a?
Tần Vũ giận chỉ vào Trần Nhị Cầu, ngươi cam tâm a?
Ta không cam tâm.
Trần Nhị Cầu lão lệ chảy ngang, sau đó lớn tiếng hô hào, ta không cam tâm,
ta phải sống sót, còn sống về Đại Hán.
Ta muốn tận mắt nhìn xem chúa công cùng các tướng sĩ tạo nên thịnh thế.
Trên chiến trường, thụ thương Đại Tuyết Long Kỵ nhóm vẻ mặt hoảng hốt, vết thương nhẹ còn có thể lên ngựa giết địch,
nhưng trọng thương, đa số đều sinh tử trí.
Mà bây giờ, bọn hắn không muốn chết,
bọn hắn muốn sống trở về.
Ý chí cầu sinh là rất đáng sợ, những người này, nhược tâm sinh tử trí, tăng thêm nghiêm trọng ngoại thương, bọn hắn cơ hồ khó mà còn sống trở lại Đại Hán.
Mà bọn hắn nếu là muốn sống, còn sống tỷ lệ ít ra gấp bội.
Chúa công, trận chiến này, Đại Tuyết Long Kỵ chiến tử 380 người, 600 người trọng thương, 1300 người vết thương nhẹ.
Diệt địch hơn 3 vạn, còn lại 2 vạn hung nô kỵ binh thoát đi.
Quách gia báo cáo số liệu.
Tần Vũ nghe vậy nhẹ gật đầu, mang các huynh đệ chuyển gì, tìm một cái bộ lạc, nhường vết thương nhẹ các huynh đệ lưu lại trọng thương huynh đệ.
Tử trận, thi thể mang đi, hỏa táng.
Vâng.
Quách gia qua lại bút đầu.
Đánh trận không có sự tình của hắn, nhưng cầm đánh xong, còn lại chính là hắn sự tình.
Làm Đại Tuyết Long Kỵ rời đi chiến trường, mặt trời đã thăng láo cao,
lưu lại đầy đất hung nâu người thi thể, tùy ý phơi gió phơi nắng.
Lúc này thời tiết còn rất lạnh, cất đặt mấy ngày vấn đề không lớn.
Đến tiếp sau Hắc Phong quân nếu là phát hiện, sẽ xử lý.
Nếu là không người đến xử lý, vậy trong này cũng chỉ có thể biến thành tử địa.
Ít ra trong một năm không thể lại có người đến.
Đại quân lần nữa tìm được một cái bộ lạc, trực tiếp đem bộ lạc vây quanh về sau, đem bộ lạc bên trong người tù binh.
Chúa công, bọn ta còn có thể đánh.
Một chút thương thế rất nhẹ binh sĩ mở miệng.
Nhưng mà Tần Vũ lại là lắc đầu, biết các ngươi còn có thể đánh, cho nên lưu lại các ngươi bảo hộ trọng thương huynh đệ.
Chờ phía sau Hắc Phong quân tới, các ngươi còn phải vì bọn họ chỉ đường.
Yên tâm đi, trận chiến này, hung nô tất diệt.
Chư vị chi công, Tần Vũ trở lại Đại Hán một cái cũng sẽ không rơi xuống.
Đại quân lần nữa xuất phát, lúc này, Tần Vũ sau lưng Đại Tuyết Long Kỵ còn có 8000,
mà bọn hắn đã tiêu diệt địch nhân, lại là đạt đến đáng sợ 50000 số lượng.
Tần Vũ vọt thẳng lấy Tiền Vũ Đình phương hướng buôn tập, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật.
Mà cùng Tần Vũ cùng nhau tiến vào hung nô thảo nguyên Lý Nho cùng Trình Dục.
Hai người cũng là mang theo Hắc Phong Kỵ bốn phía giết chóc.
Bọn hắn không đoạt lương thực, cũng không đoạt dê bò.
Nơi bọn họ đi qua, không có một người là vô hại.
Bọn hắn so Tần Vũ ác hơn.
Phàm hung nô người, bất luận già trẻ, tất cả đều đập nát hai tay ngón tay cái xương.
Một chiêu này vẫn là Tần Vũ nhằm vào ố hàng người sử dụng.
Trình Dục là cảm giác dùng tốt, đến mức Lý Nho,
hắn vẫn luôn cảm thấy dùng tốt.
Quân sư, quân ta đã buôn tập 2000 dặm, Thiền Vũ Đình ngày nào có thể tới?
Trương Cấp nhịn không được hỏi thăm.
Lý Nho thì là lấy ra một bức địa đồ.
Hắn dùng tay dọc theo hung nô biên cảnh lượn quanh một vòng, sau đó vẽ một đầu đường vòng cung.
Sắp rồi,
lại có 2000 dặm.
Lý Nho nhìn thoáng qua sau lưng Hắc Phong Kỵ.
2 vạn 5000 Hắc Phong Kỵ ra Tây Sơn, bây giờ còn có 2 vạn 2.
Nhưng bọn hắn đánh giết quân địch lại là có hơn 3 vạn.
Hắn lại một lần nữa thấy được Ký Châu quân cường đại.
Bọn hắn cường đại không chỉ là trang bị, còn có quân sĩ tố chất thân thể,
tác chiến tố dưỡng,
kỷ luật nghiêm minh.
Chớ đừng nói chi là còn có Trương Cát, Nhan Lương Văn Sú bọn người là lãnh binh có thể đem.
Lý Nho thậm chí cảm thấy, cái này 2 vạn 2000 Hắc Phong Kỵ nếu để cho hắn, hắn có thể chinh phục toàn bộ Thảo Nguyên.
Đừng nói là hung nô, chính là hung nô phương Bắc tiên ti, hắn cũng có thể đánh xuống.
Trước mắt, điều kiện tiên quyết là phải có thiết tế.
Lý Nho tiến công tuyến đường thuộc về Nam tuyến, mà Trình Dục chính là Bắc tuyến.
Bắc tuyến cũng là không có nhận nhiều ít cản trở, Trình Dục dưới trướng 2 vạn 5000 Hắc Phong Kỵ cơ hồ không có tổn thất.
Nhưng ngay tại vừa rồi, trinh sát dò xét tới một đạo tin tức, nhường Trình Dục nhíu chặt lông mày.
Tiên ti,
hy vọng các ngươi có thể thức thời một chút.
Trình Dục ánh mắt lạnh lẽo.
Trinh sát vậy mà phát giác tiên ti đội kỵ mã tổng cộng, chuyện này đối với bây giờ quân Hàn tới nói có thể tính không lên tin tức tốt. Nhưng, cũng không cần sợ sẽ là. Tiên ti nếu là dám xuôi nam, như vậy. Hát phong kỵ liền dám bắt thượng. Chương 105, Binh Lâm Thành Hạ chương 105, Binh Lâm Thành Hạ Thiền Vu vương trướng. Vừa ngồi lên Thiền Vu chi vị cần bói bằng xương vẻ mặt âm trầm như nước. Hán bạn lần không ngờ, lệ cũ tính chất cướp bóc đại hán biên cảnh, vậy mà lại dẫn tới đại hán kịch liệt như thế phản ứng. Đổi lại trước kia, Hung Nô chỉ cần không đến Trường An, đại hán cũng chỉ là phái binh đem Hung Nô kỵ binh giết trở lại đến mà thôi. Ngoại trừ Hán Vũ Đế thời kỳ, đại hán kỵ binh cơ hồ không có đặt chân qua thảo nguyên chỗ sâu. Nhưng lần này, đại hán chẳng lẽ lại muốn ra một cái quán quân hầu? Chẳng lẽ, đại hán lại muốn ra một cái võ đế? Hừ, Thiền Vu, còn mời mau mau xuất ra biện pháp đến. Bây giờ đại hán thiết kỵ đã đánh tới Thiền Vu đình bên ngoài, mà chúng ta Thiền Vu đình Hung Nô các huynh đệ cũng chỉ còn lại có không đủ 50.000. Dưới trướng, một thể thái hùng tráng Hung Nô tướng quân mở miệng, đối Thiền Vu cần bói bằng xương thái độ cũng không khá lắm, mà cần bói bằng xương cũng không thể tránh được. Hắn là phản loạn thượng bị. Bây giờ Thiền Vu rất nhiều bộ lạc vốn là không phục tùng hắn điều khiển, có cải biến. Chớ phun, trước mắt đại tướng Kha Cha ngươi chính là nhân vật đại biểu. Chỉ có điều, tại Phù La chết tại thảo nguyên biên cảnh, lão vương lại cố kỵ đường kim tình thế, chậm chạp không chịu đối cần bói bằng xương độc thủ. Không lời nói, cần bói bằng xương có thể hay không sống tới ngày nay, còn chưa thể biết được. Mà trong lịch sử, cần bói bằng xương cũng chỉ là phản loạn về sau, làm một năm Thiền Vu, liền bị người giết. Sau đó chính là Hung Nô lão vương quản lý Hung Nô, về sau tại Phù La tiếp nhận Thiền Vu. Lại về sau, tại Phù La chết, em trai Hô Chủ Suối tiếp nhận Thiền Vu chi vị, bị Tào Tháo đánh bại, quy hàng. Mà Tào Tháo tiếp nhận đầu hàng Hô Chủ Suối, cũng là hậu thế ngũ hồ loạn hoa hỏa nguyên một trong. Đại trướng bên trong, không người dám lên tiếng. Thật sự là quân Hán những ngày qua đánh xuống chiến tích thật sự là quá kinh khủng. Nam tuyến, Lý Nho xuất quân buôn tập hơn 3.000 dặm, trên đường đi chặn giết bộ lạc dũng sĩ vô số, càng nắm chắc hơn vạn Hung Nô kỵ binh bị diệt sát. Diệt sát còn chưa tính, mấu chốt là quân Hán tổn thất, cơ hội là số 0. Nguyên bản vượt qua quân Hán gấp đôi còn nhiều hơn Hung Nô kỵ binh đánh tới cuối cùng, chỉ còn lại có quân Hán một nửa. Bây giờ, Thiền Vu đình bên ngoài 50.000 Hung Nô kỵ binh, đa số đều là đánh thua trận trốn về đến. Lại để cho bọn hắn cùng quân Hán đối đầu, không có khả năng. Chỉ sợ Hắc Phong kỵ trường thương còn không có bưng lên đến, bọn hắn liền đã sợ hãi tâm e sợ. Trông cậy vào bọn hắn đi cùng đại Hán quân đội đánh, đó chẳng khác nào người si nói ngọng. Cho nên, hiện tại bày ra tại trước mặt bọn hắn con đường kỳ thật liền có một đầu. Có lại chỉ có một đầu. Cái kia chính là đầu hàng. Quân Hán đối tù binh đãi ngộ vẫn rất tốt, điểm này, cùng đại Hán giao đấu hơn 100 năm quan hệ Hung Nô người rất có kinh nghiệm. Đánh không lại, đầu hàng chính là. Đại Hán sẽ không ngược đãi tù binh, nhiều lắm là chính là Thiền Vu lại nhận một chút vũ nhục. Nhưng, cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì a? Cần bói bằng xương cũng biết tất cả mọi người là chút ý kiến gì. Đầu hàng đi, cũng không phải mất mặt cơ nào chuyện. Đều lúc này, còn không đầu hàng, tìm chết phải không? Nhưng mà, bọn hắn đều không để ý đến một chút. Cái kia chính là, lần này xuất binh không phải Hán Vương Triều, mà là Tần Vũ. Đầu hàng đi. Không có bất kỳ cái gì dị nghị. Quân Hán thiết kỵ đã binh lâm Thiền Vu đình bên ngoài. Cuộc chiến đấu này, đánh Hung Nô một trở tay không kịp. Không, liền xem như trở tay không kịp, Hung Nô cũng không có đánh qua như thế bất tử cầm. Cả trang chiến dịch đánh xuống, Hung Nô liên tục bại lui, liền một chút sức phản kháng đều không có. Thiền Vu đình bên ngoài, Tần Vũ 8.000 đại tuyết long kỵ chậm rãi tiếp cận. Thiền Vu đình bất quá là Hung Nô bên trong vương tộc bộ lạc mà thôi. Mặc dù có tường thành, nhưng cùng đại hán tường thành không cách nào đánh đồng. Yếu đất không chịu nổi cửa thành chính là gỗ hàng rào, không chịu nổi một kích. Căn bản ngăn không được đại tuyết long kỵ công kích. Thiền Vu đình bên ngoài, 50.000 Hung Nô kỵ binh bảy trận mà đợi. Nhưng là bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xuất lĩnh tướng lãnh của bọn họ nhìn thấy Tần Vũ xuất lĩnh đại tuyết long kỵ về sau, càng là trong lòng sợ hãi. Tay này nắm trường đao đại tuyết long kỵ, so với cái kia cầm trong tay trường thương Hắc Phong kỵ còn muốn hung mãnh. Chớ nhìn bọn họ hiện tại có 5 vạn người, còn lương tựa Thiền Vu đình, nhưng lại không có một người sinh lòng chiến ý đánh sợ. Hung Nô kỵ binh hoàn toàn bị Đại Tuyết Long kỵ cùng Hắc Phong kỵ đánh sợ. Tần Vũ dạng chân ô truy, chậm rãi đưa tay, sau lưng Đại Tuyết Long kỵ trong nháy mắt dừng lại bộ pháp. Chúa công, muốn hay không chờ Lý Nho cùng Trình Dục hai người? Quách ra mở miệng, bọn hắn đã nhận được Lý Nho cùng Trình Dục hai người gửi thư. Chỉ sợ không gian nửa canh giờ, Lý Nho cùng Trình Dục liền sẽ lanh binh tuần tự chạy đến. Không đổi, bọn hắn không dám đánh. Tần Vũ trong lòng đắc định, kính viễn vọng gác ở trước mắt, hắn thấy rõ ràng Hung Nô các tướng lĩnh nguyên một đám sắc mặt âm trầm. Trong bọn họ còn có không ít quen thuộc gương mặt. Mà lúc này, Thiền Vu đình hàng rào cửa thành từ từ mở ra. Bên trong một đoàn người giá ngựa mà ra, nhìn lên trang phục, tất nhiên là Hung Nô thủ lĩnh. Nhìn phục sức, hẳn là Hung Nô đương đại Thiền Vu. Nghe nói, vị này Thiền Vu tại một năm trước mới phản loạn thành công, ngồi Thiền Vu vị trí. Vận khí coi như không tệ. Là không sai, mới ngồi một năm Thiền Vu vị trí, liền bị Tần Vũ đạp vỡ Thiền Vu đình. Tần Vũ bộ dạng phục tùng nhìn về phía cần bói bằng xương, cái này eo thô rộng hán tử lúc này tựa như là sắp lên tiệu hoa tân nương tử. Có chút không tình nguyện a, thật không tình nguyện hay là giả không tình nguyện? Người đến người nào? Xương tiên gia. Triệu Vân nắm ngân thương có chút tiến lên, quát hỏi một tiếng. Lập tức, không ít Hung Nô tướng lĩnh nhìn về phía Triệu Vân, ánh mắt đều là hung hăng co rụt lại. Cái này ngân thương bạch bảo tiểu tướng thế nhưng là thiêu phiên bọn hắn không ít Hung Nô dũng sĩ. Một cây ngân thương đâm ra, hữu tử vô sinh. Phàm cùng tiểu tướng này đối mặt Hung Nô tướng lĩnh, không có một cái có thể sống. Hơn nữa đều là bị trong nháy mắt đánh rơi xuống ngựa, thậm chí còn bị đánh bay ra ngoài, nện lật 4-5 cái kỵ binh. Lúc này, Triệu Vân ánh mắt hung lệ, bất luận là nhìn về phía ai, ai cũng là cổ co rụt lại. Căn bản không dám cùng Triệu Vân đối mặt. Lúc này Cần Bói Bằng Xương chậm rãi tiến lên, ta chính là Hung Nô Thiền Vu, Cần Bói Bằng Xương. Xin hỏi là vị nào thượng tướng quân, thống trị Thảo Nguyên? Cần Bói Bằng Xương mở miệng, nhưng Tần Vũ cũng không nói lời nào. Một bên, Quách Gia mở miệng, ta chủ chính là đương kim đại hán trấn quốc đại tướng quân, Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, Tần Vũ. Các ngươi là chiến là hàng, mau mau làm ra quyết định. Quách Gia nói, nhìn về phía Tần Vũ, Tần Vũ thì là ra hiệu chính hắn làm quyết định. Ta chủ lại cho các ngươi nửa canh giờ thời gian, nếu là không hàng, Đại Tuyết Long Kỵ tất nhiên đạp nát Thiền Vu đỉnh. Giết! Giết! Nương theo lấy Quách Gia vừa dứt tiếng, Đại Tuyết Long Kỵ tiếng giết rung trời. Cần Bói Bằng Xương sắc mặt xanh xám, nhưng hắn cũng không có trước tiên liền đầu hàng. Đầu hàng càng nhanh, đợi một chút lúc đàm phán, liền càng bị động. Nhưng mà, ngay tại Cần Bói Bằng Xương chuẩn bị lại kéo dài cái 2-3 canh giờ thời điểm, một thất Hung Nô khoái mã đến báo. Bản báo cáo tại, phương Bắc một chi người Hán quân đội khoảng cách Vương đỉnh còn lại 30 dặm. Báo. Bản báo cáo tại, phương Nam 40 dặm bên ngoài, một chi người Hán kỵ binh phi tốc đánh tới. Liên tiếp hai lần thông báo, Cần Bói Bằng Xương luôn cuống. Đại Hán quân đội chẳng lẽ là thương lượng xong a? Muốn tới cùng đi. Lúc đầu hắn liền muốn kéo dài một chút, nhưng bây giờ, hắn không dám trì hoãn. Bởi vì 8000 Đại Tuyết Long kỵ đã rất nguy hiểm, nếu để cho bọn hắn tụ hợp ba đường quân mã, làm không tốt còn không đợi chính mình đầu hàng. Người ta liền trực tiếp đạp vỡ Vương đỉnh. Chương 106, xử trí như thế nào? Chương 106, xử trí như thế nào? Hàng, chúng ta hàng. Cần Bói Bằng Xương liền kéo dài tâm tư cũng không có. Sợ vị này vua của tuổi trẻ ra một cái không vui, trực tiếp vung tay lên, đạp vỡ Thiền Vu đỉnh. A, đã như vậy, vậy thì xin Thiền Vu đỉnh chư vị, theo chúng ta hướng Đại Hán đi thôi. Tần Vũ mở miệng, Cần Bói Bằng Xương vẻ mặt kinh ngạc. Vương gia, chúng ta đều đi. Cần Bói Bằng Xương chỉ tả hữu. Tần Vũ cười lạnh một tiếng, các ngươi tất cả đều đi. Tần Vũ trong tay đại kích chỉ một vòng, bao gồm bao quát Hung Nô 50000 tướng sĩ tất cả mọi người ở bên trong. Những người này đều muốn cùng hắn về Đại Hán, làm bỏ bê công việc. Tần Vũ lần này tới làm gì? Không chỉ có riêng là vì muốn Hung Nô Thiền Vu đầu hàng, mà là muốn chỉnh cái Hung Nô, ngày sau đều không thể lại phản kháng Đại Hán chi phối. Cái gì? Tất cả chúng ta đều muốn theo ngài tiến về Đại Hán? Cần Bói Bằng Xương không dám tin, vị này vua của tuổi trẻ lại muốn đem Hung Nô Thiền Vu đỉnh tất cả mọi người buộc đi. Đây là muốn tuyệt mất Hung Nô Thiền Vu đỉnh căn a nghe vậy, Cần Bói Bằng Xương trên mặt tràn đầy sát ý. Đại Hán vương gia, ngươi thật coi chúng ta Hung Nô là tùy ý ngươi nắm phải không? Ta thừa nhận, ngươi Đại Hán kỵ binh hoàn toàn chính xác rất cường đại. Nhưng ta Thiền Vu đỉnh đồng dạng có 50000 binh sĩ, chúng ta Thảo Nguyên còn có hơn 100 vạn binh sĩ. Các ngươi Đại Hán giết đến xong a? Cần Bói Bằng Xương có thể sẽ không đáp ứng, chính hắn bị bắt đi còn chưa tính. Chẳng lẽ còn muốn đem hắn hậu nhân, tộc nhân của hắn, tất cả đều bắt đi? Tiến vào Đại Hán, không có binh khí, không có ngựa, bọn hắn Hung Nô người coi như xong. Sống hay chết, còn không phải tất cả đều từ người tuổi trẻ trước mắt nói tính. Các ngươi có thể thử nghiệm phản kháng, nhưng ta sẽ không cam đoan, các ngươi lại một lần nữa đầu hàng thời điểm, ta Đại Tuyết Long kỵ sẽ lập tức dừng lại giết chóc. Tần Vũ nơi nào sẽ để ý tới Cần Bói Bằng Xương lửa giận. Hắn chậm rãi đưa tay, Đại Tuyết Long kỵ. Bang! Mắt đao ra khỏi vỏ, hàn quang bắn ra bốn phía. Vẹn vẹn 8000 Đại Tuyết Long kỵ, xuất đao một phút này, lại dường như chỉ có một thanh âm, làm cho người sợ hãi trường đao ra khỏi vỏ thanh âm truyền vào Thiền Vu trong đỉnh. 50000 Hung Nô kỵ binh không tự chủ được lui lại một bước. Cần Bói Bằng Xương, ta lại cho ngươi một cơ hội. Hiện tại, lập tức nhường bộ hạ của ngươi xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng. Nếu không, ta Đại Tuyết Long kỵ mắt đao, tất yếu máu nhuộm toàn bộ Thiền Vu đỉnh. Tần Vũ mở miệng lần nữa, Cần Bói Bằng Xương sắc mặt xoắn xuýt. Nhưng mà, bên cạnh hắn một đám tướng lĩnh đại thần lại là mở miệng. Thiền Vu, đầu hàng đi. Đầu hàng đi, Thiền Vu. Bọn hắn không có nửa phần chiến ý, thật sự là 8000 Đại Tuyết Long kỵ cho bọn họ mang tới rung động thật sự là thật là đáng sợ. Phía sau bọn họ 50000 kỵ binh lại bị 8000 Đại Tuyết Long kỵ bức lui. Thế thì còn đánh như thế nào? Chưa chiến trước e sợ, không cần đánh. Đánh cũng là chết. Chẳng bằng còn sống, còn có một số đàm phán thẻ đánh bạc. Vương gia, chúng ta hàng. Nhưng là, chúng ta Hung Nô các huynh đệ quen thuộc Thảo Nguyên sinh hoạt. Ta, Hung Nô Thiền Vu Cần Bói Bằng Xương, nguyện tự trói tay chân, theo vương gia tiến về Đại Hán. Còn mời vương gia ngưng chiến đình chiến. Cần Bói Bằng Xương cũng không thể tránh được. Thật sự là Tần Vũ uy thế quá thịnh. Bọn hắn càng hối hận, vì cái gì lúc trước chia binh ba đường phân biệt chặn đường Đại Hán ba đường kỵ binh. Nếu là lúc trước thống binh một đường, mười mấy vạn, gần 200000 Hung Nô đại quân, chẳng lẽ còn không thể hủy diệt thứ nhất chi đội ngũ à? Dù là có thể hủy diệt thứ nhất chi đội ngũ, bọn hắn cũng liền có càng lớn đàm phán thẻ đánh bạc. Nhớ kỹ, các ngươi không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Ta nói tới mỗi một câu nói, đều không cho các ngươi phản bác. Tần Vũ nhìn xem Cần Bói Bằng Xương, Thiền Vu trong đỉnh, tất cả nắm binh giả, bỏ vũ khí xuống, xuống ngựa quỳ xuống đất, ngày sơ phục tại đất. Như có không theo, chạm. Tần Vũ thanh âm không lớn, nhưng đủ để nhường Hung Nô các tướng lĩnh nghe được. Cần Bói Bằng Xương vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Nhưng là, tình thế không bằng người. Bọn hắn lại có thể thế nào? Cần Bói Bằng Xương nhìn về phía sau, phất phất tay. Nhất thời, đao binh rơi xuống đất, 50000 Hung Nô kỵ binh toàn bộ xuống ngựa quỳ xuống đất tiếp nhận đầu hàng. Tần Vũ thấy cảnh này vẻ mặt cũng là có chút quái dị. Vương gia, còn có cái gì phân phó? Cần Bói Bằng Xương trầm giọng mở miệng. Lúc này, chính là hắn, đều đem binh khí nhét vào một bên, quỳ trên mặt đất. Mà Tần Vũ thì là cao cao ngồi tại ố truy trên chiến mã, nhìn xuống hắn. Phàm Hung Nô vương công quý tộc, toàn bộ áp giải Đại Hán, Từ hôm nay năm bắt đầu, Hung Nô hàng năm hướng Đại Hán đưa 10 vạn trắng đinh, 10 vạn ngựa tốt, 200.000 dê bỏ. Tần Vũ không chút nghĩ ngợi mở miệng, nhưng Cần Bói Bằng Xương nghe được những điều kiện này thời điểm, lúc này liền đứng lên, đồng thời rút ra bị hắn cắm trên mặt đất đao nhọn. Làm càn, ai bảo ngươi đứng lên? Triệu Vân gầm thét, trường thương đâm thẳng mà đến. Bang! Cần Bói Bằng Xương một đao đón đỡ, nhưng vẫn là bị Triệu Vân đánh bay binh khí, lại một thương quất vào chân trô khâm đối. Còn dám làm càn, giết không tha. Trường thương chống đỡ tại Cần Bói Bằng Xương mặt, Tần Vũ cười lạnh một tiếng, thế nào, ngươi đối bản vương sách điều kiện có ý kiến? Cần Bói Bằng Xương nhìn về phía Tần Vũ, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, đó căn bản là chuyện không thể nào. Ngươi là muốn móc sạch toàn bộ Hung Nô, ngươi muốn đem Hung Nô biến thành nô dịch. Cần Bói Bằng Xương vẫn là rất tinh minh. Hắn biết, những điều kiện này tuyệt đối không thể bằng lòng, một khi bằng lòng, Hung Nô đem vĩnh viễn không thể đứng dậy. Nhưng mà, Tần Vũ cần hắn bằng lòng a. Ầm ầm móng ngựa oanh minh, tuần tự hai phe quân trận từ đằng xa đánh tới. Bọn hắn lôi cuốn lấy ngập trời sát khí, một trái một phải, đem Tần Vũ Đại Tuyết Long Kỵ bảo vệ ở trung ương. Thần, Lý Nho, bái kiến chúa công. Thần, Trình Dục, bái kiến chúa công. Trình Dục cùng Lý Nho tuần tự đã tìm đến. Hai vị miễn lễ. Đến, vị này chính là Hung Nô Thiên Vu. Hai vị tại Hung Nô Thiên Vu trước mặt, tự thuật một chút lần này chinh Hung Nô chiến tích a. Tần Vũ nghiền ngẫm đồng dạng nhìn xem Cần Bói Bằng Xương, trong mắt hắn, Cần Bói Bằng Xương đã không có còn sống giá trị. Đương nhiên, hắn nếu là thức thời nhi, giúp Tần Vũ nhanh chóng ổn định Hung Nô, Tần Vũ cũng không để ý nhường hắn sống sót. Nhưng, hắn không thức thời con A Thần, an năn hối lỗi lưng, từ bác đạo nhân Hung Nô, diệt địch hai bọn chúng, công hạm lớn nhỏ bộ lạc 83 tòa. Hai vạn 5000 hắc phong kỵ, hao tổn hơn 3000. Thần, tự Tây Hà nhập Hung Nô, tự Nam lộ diệt địch 40000 chúng, công hạm bộ lạc 130 dư. Hai vạn 5000 hắc phong kỵ, hao tổn hơn 5000. Hai nhánh quân đội, bất kỳ một chi quân đội chiến tích đều có thể nói là phấn chấn lòng người. Mà cái này phấn chấn lòng người chiến tích, quả thật làm cho Hung Nô một đám văn thần các tướng lĩnh lòng như cho nguội. Bọn hắn bây giờ còn có 50000 kỵ binh, căn bản không đủ đối phương giết. Đàm phán, Thiên Vũ đều đầu hàng, vậy thì không phải là đàm phán. Đàm phán là tại song phương thế lực ngang nhau dưới tình huống tiến hành. Mà bây giờ, bọn hắn Hung Nô chỉ có thể chờ đợi xử lý. Ừm. Đã như vậy, Hung Nô bao năm qua xâm phạm ta Đại Hán biên cảnh, giết chóc vô số. Bây giờ, chúng ta giết tới Hung Nô nội địa. Trong Đức, Văn Ưu, các ngươi coi là chúng ta nên xử trí như thế nào chi? Tần Vũ nhìn về phía hai người. Hai cái này đều là hung ác nhân vật, nói không chừng sẽ có so với mình biện pháp tốt hơn đâu. Chương 107, vẽ bánh nướng chương 107. Vẽ bánh nướng Tần Vũ dưới trướng có thể mang binh đánh giặc ít người à? Không ít. Ký Châu cảnh nội có thể lãnh binh đánh trận, đảm nhiệm quân sư chức vị mưu sĩ tùy tiện một chảo, liền có thể trộm tới một năm lớn. Nhưng Tần Vũ tại sao phải nhường Trình Dục bỏ xuống ố hàng sự vụ đến? Tại sao phải nhường một cái căn cơ còn bất ổn Lý Nho đến? Nói trắng ra là chính là hai người kia lòng người đầy đủ tàn nhẫn. Đối ngoại chinh phạt chính là Tần Vũ cũng không thể bảo đảm chính mình cũng sẽ không có cái gì lòng chắc ẩn. Đối những cái kia 7-8 tuổi hài đồng hạ sát thủ, có trời mới biết Tần Vũ hạ bao lớn nhân tâm. Chuyện này đối với một cái hồng kỳ dưới hòa bình xã hội lớn lên thanh niên mà nói, không thể nghi ngờ là khiêu chiến thật lớn. Nhưng Tần Vũ biết mình không thể nhân từ. Chính mình nhân từ, không những sẽ không để cho cuộc chiến tranh này thương vong giảm xuống, sẽ còn nhường trận chiến tranh này duy trì liên tục thời gian dài hơn, sau đó thương vong không thể tính toán. Không có một lần là xong. Ngay lúc này xem ra, có lẽ tạo thành kết quả quá tàn nhẫn cùng vô nhân đạo. Nhưng, dạng này vô nhân đạo cũng chỉ là ngắn ngủi. Chờ qua mấy thập niên, ba đời người sinh sôi, cũng đủ để đem những này vô nhân đạo hoàn toàn san bằng. Đến mức công tội, tự sẽ có hậu nhân đến mình. Chúa công, Hung Nô cùng Ố Hàng còn có khác biệt. Hôm nay, chúa công mặc dù ngựa đạp thiền vũ đỉnh, nhưng nếu là không hoàn toàn tiêu diệt Hung Nô có thể chiến chi lực, hậu hoạn vô tận. Trình Dục mở miệng, Hung Nô nhân khẩu muốn so Ố Hàng nhiều nhiều lắm. Hơn nữa, trên thảo nguyên dân tộc, lên ngựa chính là binh. Đừng nhìn bây giờ Tần Vũ ba đường binh mã giết Hung Nô 10 vạn kỵ binh, lại cho Hung Nô nửa tháng thời gian, bọn hắn còn có thể tụ tập lại 10 vạn binh mã. Đây chính là thảo nguyên bộ lạc chỗ đáng sợ. Tần Vũ từ chối cho ý kiến, nhìn về phía Lý Nho. Theo Nho góc nhìn, chúa công làm mệnh chư vị tướng quân riêng phần mình thống soái kỵ binh 3000, du liệp Hung Nô các đại bộ lạc. Ít nhất phải cam đoan Hung Nô trong vòng 1 năm đều không thể lại tụ họp tập đại quy mô quân đội. Như thế, lấy ký châu chi lực, nhưng tại Hung Nô thảo nguyên phía trên phân biệt kiến tạo 3 tòa thành trì. Ngoài ra đẩy ra tương quan chính sách, dĩ hàng phục thảo nguyên dân tâm. Lý Nho ánh mắt lấp lóe, hắn nói xem như tương đối biện chuyện. Bản ý chính là nhường Đại Tuyết Long kỵ cùng Hắc Phong kỵ đem toàn bộ Hung Nô thảo nguyên giết tới một lần. Dạng này, Hung Nô chi thương tích, không có vài chục năm thời gian là không khôi phục lại được. Mà ký châu cũng liền có cơ hội, có thể hoàn toàn chế hành thảo nguyên. Tần Vũ hít sâu một hơi, chính mình trung quy là không có ác như vậy tâm. Quách Gia dường như nhìn ra Tần Vũ khó xử, cũng biết Tần Vũ mặc dù là muốn tiêu diệt Hung Nô, nhưng lại không phải loại kia chém tận giết tuyệt diệt tộc, mà là muốn hán hóa bọn hắn. Như là mấy trăm năm trước, Thủy Hoàng hán hóa Nam Trung Quốc như vậy. Chúa công, Văn Ưu kế sách có lẽ có ít tàn nhẫn, nhưng cũng không phải không có chỗ thích hợp. Hung Nô mặc dù lớn, nhưng cũng không phải chúng ta ký châu thiết kỵ đối thủ. Có lẽ chúng ta có thể điểm mà hóa chi. Quách Gia trầm ngâm sau một lát mở miệng. Chúa công, thần nguyện cùng Văn Ưu tiên sinh cộng trị Hung Nô, đem Hung Nô một phân thành hai, ân uy tịch thi, dần dần hán hóa. Chờ chúa công tại trong thảo nguyên kiến tạo tốt thành trì, Hung Nô đại thế chính là định ra. Tần Vũ cũng không có quá tốt biện pháp. Ô Hằng bên kia có một cái An Lệ Na, cũng là bất đi rất nhiều phiền toái. nhưng Ô Hằng bên này là thật không có gì tốt nhân tuyển. Ừm, Trọng Đức, ngươi lĩnh 10.000 binh mã trở về Ô Hằng, trong vòng một năm lại lôi ra 1-3 vạn người kỵ binh đi ra.
Vâng.
Trình Dục đã sớm biết chính mình vẫn là phải trở về, đến mức mang ra ngoài 2 vạn 5 hắc phong kỵ, bây giờ trở về chỉ có 10.000, cũng là không quan trọng. Chúa công, thần còn có một chuyện cần bẩm báo. Trình Dục mở miệng, Tần Vũ ra hiệu nhường hắn nói thẳng. Thần tự Bắc Lộ nhập Hung Nô, trên đường đi ngược lúc không ít lần nhìn thấy tiên ti đội kỵ mã. Hung Nô, Ô Hằng, mặc dù lâu dài xâm chiếm Đại Hán biên cảnh, nhưng bọn hắn cũng vì Đại Hán chặn lại tiên ti xâm lược. Bây giờ Hung Nô có sinh chi lực, nếu là tổn thất quá nặng, khó tránh khỏi tiên ti sẽ có dị động. Trình Dục nói, Tần Vũ lập tức nhíu mày. Tiên ti, thật đúng là đánh một quan lại một quan. Ba người các ngươi phân biệt chi lực Hung Nô cùng Ô Hằng, ta đem hắc phong kỵ toàn bộ giao cho các ngươi. Cẩn thận tiên ti, nếu bọn họ dám phạm, ta cũng không sợ chi.
Vâng.
Trình Dục lãnh binh mà đi, trước khi đi còn mang đi 10.000 Hung Nô tù binh. Tiện đường áp giải tới mới phát, sau đó từ Trương Yến tiếp nhận, xung quân Khổ Nhàn. Khổ Nhàn là không thể tránh khỏi. Vũ lực trấn áp cũng là không thể tránh khỏi. Đến mức đàm phán gì? Tần Vũ nói cái gì, chính là cái gì? Thiên Vũ Đình 50.000 đại quân, không có một người có thể may mắn thoát khỏi. Đến lúc đó cần bói bằng xương cùng trước Thiền Vu chi tử, cũng chính là tại Phu La đệ đệ Hô Chủ Suối đều bị nâng đỡ trở thành mới Thiền Vu. Theo thứ tự là Nam Bắc hai vị Hung Nô Thiền Vu. Hai người này phân biệt tại Tần Vũ cùng Quách Gia không chế phía dưới. Tác dụng cũng là vì tốt hơn tiết chế Hung Nô bộ lạc. Đồng thời, Tần Vũ còn tại Thảo Nguyên phía trên ban bố chiếu lệnh. Phàm Hung Nô trắng đinh, bằng lòng là Thảo Nguyên thông lộ, Thảo Nguyên xây thành trì xuất lực, đều có thể nhận lấy tới muối ăn, vải vóc, lương thực, rượu ngon mua sắm hối đoái tư cách. Sau đó, xuất lực nhiều, lập công, còn có thể thu hoạch được Đại Hán dân tình. Có thể di chuyển tới Đại Hán nội địa ở lại, lấy vợ sinh con. Có thể nắm giữ người Hán dòng họ cùng danh tự. Dạng này chiếu lệnh vừa ra, lại thêm hai vị thiền vu không lưu dư lực để cử cùng cổ động. Kỳ thật là có không ít bộ lạc hưởng ứng. Đương nhiên, ngươi đến giúp công, có thể quản ngươi ăn một bữa cơm, hạ lượng 2 cái bánh bao lớn, 1 khối mặn đầu to. Sau đó ghi việc đã làm 1 cái, 10 cái công có thể thu hoạch được nửa cân muối ăn hối đoái tư cách. 10 cái công có thể thu hoạch được 3 thước vải vóc hối đoái tư cách. Hối đoái, tự nhiên là cầm dê bỏ ngựa đến đổi. Giá cả coi như công đạo. Bạch chơi Khổ Nhàn liền xem như. Đây cũng là Tần Vũ nghĩ tới, một cái có thể càng thêm ôn hòa, nhường Hung Nô cùng Đại Hán dung hợp một chỗ biện pháp. Đương nhiên, hàng năm cố định số lượng lao dịch cũng là không thể tránh khỏi. Nhưng này chút lao dịch tới Đại Hán cũng có một chút nhân quyền. Công tác tới nhất định niên hạn về sau, là có thể thu hoạch được Đại Hán tịch. Đây cũng là biến tướng bánh vẽ. Cho bọn họ họa một cái bánh nướng, đến mức có thể ăn được hay không tới, cái kia chính là Tần Vũ định đoạt. Tần Vũ lưu lại tất cả hát phong kỵ, chỉ dẫn theo Triệu Vân, Hoàng Trung, cùng Đại Tuyết Long kỵ trở về. Đến mức Quách Gia cùng Lý Nho thì là phân biệt lĩnh 15.000 hát phong kỵ, đem Hung Nô một phân thành 2. Đại Hán thương đội rất nhanh liền đi đến tới Hung Nô Thảo Nguyên. Mà Tịnh Châu chi địa cũng phi tốc vận chuyển, dựng lò gạch, đốt gạch, đào than đá, luyện chế xi măng, liên tục không ngừng lương thực từ Ký Châu chuyển vận tới Tịnh Châu, mà Tịnh Châu cũng không ngừng hướng nội địa chuyển vận dê bò ngựa. Thậm chí Tần Vũ còn ban bố chiếu lệnh, nhường Đại Hán cảnh nội còn lại châu quận cũng có thể vận chuyển lương thực tới Tịnh Châu cùng Hung Nô người giao dịch. Nhưng là Tần Vũ muốn bắt 5 thành thuế, đáng sợ thuế suất, nhưng vẫn là có vô số thương nhân chạy theo như vịt. Thật sự là Hung Nô dê bò ngựa quá đáng tiền. Thậm chí Lý Nho còn tại Tần Vũ ngầm đồng ý phía dưới bắt đầu mịt mở nô lệ thương đạo, đem Hung Nô không nghe chỉ huy bộ lạc bán đến Ích Châu, Kinh Châu, thậm chí bán đến Tào Lão bản khu vực, đổi lấy đại lượng lương thực, cũng là cho Ký Châu giảm bớt không ít áp lực. Chương 108, đến Trầm Mỹ Nhân, Địch Lệ Lạp. Chương 108, đến Trầm Mỹ Nhân, Địch Lệ Lạp lại nói Tần Vũ xuất lĩnh Đại Tuyết Long kỵ còn không hề rời đi Thảo Nguyên. Quách Gia liền phái một đội hắc phong kỵ cho Tần Vũ đưa tới một món lễ lớn. Chúa công, quân sư mệnh chúng ta đưa tới nàng này. Một cái hắc phong kỵ bách phu trưởng phất phất tay, sau đó liền có 2 cái Hung Nô nữ nhân áp lấy một cái tuổi trẻ nữ tử đi ra. Kiểm tra tới mỹ nhân tuyệt sắc, thu nhập gia tộc có thể đạt được ban thưởng. Thật lâu không có động tĩnh, hệ thống lại một lần nữa vang lên. Tần Vũ nhớ kỹ, hệ thống lần trước kiểm tra tới mỹ nhân tuyệt sắc vẫn là lần trước. Ừm, chính là Tần Vũ nạp chân nói cùng chân thoát 2 nữ làm tiếp thời điểm. Thật sự là hồi não. Đến lúc nào rồi, còn nghĩ những này tâm địa gian dảo. Thật coi ta là sắt trung bị đói. Cái này quyết ra, chờ ta trở về, tất nhiên muốn trọng phạt hắn dừng lại. Ỷ vào ta đối với hắn tin một bề, vô pháp vô thiên đều. Tần Vũ sắc mặt nghiêm, mở miệng rũi cho một trận. Kia đưa người tới bách phu trưởng lúc này liền quỳ xuống. Nếu không phải bọn hắn biết chúa công cũng không phải là giết chóc người, liền thật muốn dập đầu cầu xin tha thứ. Khu khu, chúa công, quân sư cũng là một phen ý đẹp. Được rồi, đem người lưu lại, các ngươi mau mau trở về phục mệnh á, đều còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đi. Triệu Vân đi ra đánh một cái vòng tròn trận, sau đó nhường kia 2 cái Hung Nô lão mụ tử mang theo tiểu mỹ nhân trước theo con đi. Chúa công, mặt tướng liền nói, chuyến này xuất chinh Hung Nô, thiếu chút cái gì? Tần Vũ mắt liếc thấy Triệu Vân, thẳng đến Triệu Vân ngượng ngùng cười một tiếng. Nhập Thảo Nguyên thời điểm, Hàn Phong còn có chút thấu xương. Bây giờ ra Thảo Nguyên, ruộng lúa mạch bên trong lúa mạch non đã qua đầu gối. Mắt thấy, lại muốn tới mùa thu hoạch. Chúa công trở về. Trương Yến đã tại Thái Nguyên cảnh nội chờ đợi đã lâu. Lần này xuất chinh Hung Nô, lại là một cái lưu danh sử xanh công tích. Tần Vũ có thể chiếm cứ đầu công, theo hắn xuất chinh, cùng ở hậu phương tiếp ứng, đều có thể tại trên sử sách lưu lại nồng hậu dày đặc một khoản. Chúc mừng chúa công,
đại thắng mà về. Chúc mừng chúa công, đại thắng mà về. Tịnh Châu Thái Nguyên quận một đám văn thần cùng thủ tướng xếp thành một loạt, ở cửa thành bên ngoài cung nên Tần Vũ đại thắng trở về. Ừm, Tịnh Châu sự vụ, tất cả nhưng còn tốt. Bây giờ Trương Yến tổng lĩnh Thái Nguyên, mới phát, cùng Tây Hà sự vụ, cũng coi là tổng lĩnh nửa cái Tịnh Châu. Bẩm chúa công, Tịnh Châu tất cả vui vẻ phồn vinh, bách tính an cư lạc nghiệp. Năm ngoái gieo xuống lúa mì, bây giờ cũng muốn bội thu. Chúng ta Tịnh Châu về sau cũng không cần lại dựa vào Ký Châu nuôi sống. Trương Yến trong lòng mười phần cao hứng. Lúc trước, hắn lĩnh 200.000 Hắc Sơn quân cũng là bụng ăn không no. Mà bây giờ, đầu hàng Tần Vũ, chính mình không chỉ cầm một cái tướng quân quân hàm, còn lĩnh ba quận chi địa. So trước đó chỉ mạnh không yếu. Chớ nói chi là nhìn thấy ngày xưa cùng mình cùng một chỗ vào núi các huynh đệ, bây giờ nguyên một đám giải ngũ về quê, thậm chí còn có người cưới nàng dâu. Trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Ngoại trừ cưới vợ bên ngoài, Tần Vũ vui vẻ nhất chính là nghe được chính mình dưới trướng dân chúng vượt qua ngày tốt lành tin tức thời điểm. Chúa công, thần đã ở trong thành thiết hạ tẩy Trần Yến, còn mời chúa công đến dự. Trương Yến con người làm mời. Tần Vũ tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Cơm nước non nê, sắc trời cũng đã tối xuống. Khu khu, Yến kỳ thật cũng vì chúa công chuẩn bị tiết mục. Nhưng, hôm nay thấy chúa công theo quân mang theo cốt sắc. Yến liền không chậm trễ chúa công sớm đi nghỉ ngơi. Trương Yến kỳ thật cũng chuẩn bị mấy cái tiểu nữ tử, nhưng hắn cũng nhìn thấy Tần Vũ theo quân mang về hung nô nữ tử. Mặc dù lấy người Hán thẩm mỹ, có chút không quen kia hung nô con cái khuôn mặt. Nhưng, vẫn như cũng không ảnh hưởng Trương Yến vì đó tán thưởng. Tần Vũ ra mặt dày, cũng không quan tâm. Rời đi tiệc rượu, trực tiếp đi vào Trương Yến trước đó chuẩn bị xong gian phòng. Đẩy cửa ra. Trong phòng bố trí đến lúc đó có chút vui mừng. Mà lúc này, Nguyễn Hương trên giường, theo quân mấy ngày Địch Lệ Lạp câu nệ ngồi tại đầu giường. Bây giờ, Tần Vũ đẩy cửa vào. Địch Lệ Lạp manh đứng lên. "Nô, bái kiến đại nhân." Địch Lệ Lạp thân làm hung nô người, ngũ quan càng thiên hướng về phương Tây. Một đôi đen nhánh con ngươi sáng ngời rung động lòng người. Nàng hiển nhiên vừa xuất dục không lâu, sợi tóc còn có chút ẩm ướt. Trên thân cũng chỉ mặc vào một cái tơ lụa váy dài. Trắng muốt da thịt nổi bật ánh nến quang mang. Nàng gật đầu bộ dạng phục tùng, lấy Tần Vũ ánh mắt nhìn lại, vừa bạn có thể trông thấy đầy đặn sự nghiệp tuyến. Không cần câu nệ, hành quân mấy ngày, còn quen thuộc. Tần Vũ tùy ý hướng bên giường ngồi xuống, Địch Lệ Lạp chậm rãi đi vào Tần Vũ bên người. Nàng vốn đang là bị trói tới, nhưng mấy ngày nay đi theo tại Tần Vũ bên người, cũng là trung thực, nhận mệnh. Một đôi bảo thạch đồng dạng con ngươi nhìn về phía Tần Vũ thời điểm, nhiều hơn mấy phần tơ tình. Nô thở nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên, hành quân đối nô mà nói, tính không được cái gì. Địch Lệ Lạp lời này nói cũng không tệ. Tần Vũ cũng chỉ là tượng trưng hỏi. Hắn chậm rãi đưa tay, Địch Lệ Lạp thân thể mềm mại lập tức siết chặt, sau đó dần dần ngã hoạt nhập Tần Vũ trong ngực. Người tại hung nô là thân phận gì? Tần Vũ trèo lên núi cao, đồng thời chống đỡ tại Địch Lệ Lạp bên thai nhẹ giọng hỏi. Khí tức nóng bỏng nhường Địch Lệ Lạp đầu não có chút choáng váng. Nàng nết môi đỏ, "Nô, là hô chủ suối yêu muội." Hô chủ suối muội muội, cũng chính là lão thiền vu khuê nữ, vẫn là cái công chúa. Địch Lệ Lạp có thể nguyện làm ta thiết thất. Tần Vũ lấn người mà lên, Địch Lệ Lạp nơi nào có cự tuyệt chỗ trống. Tạ phu quân ban ân. Một đêm mưa gió đột nhiên, chim sơn ca khóc gáy. Không hổ là trên lưng ngựa lớn lên nữ tử, chịu được trắng đêm sốc này, nhưng cũng chỉ thế thôi. Mặt trời lên cao, Tần Vũ tại nha hoàn hầu hạ rửa mặt thay quần áo, mà Địch Lệ Lạp thì là nằm trên giường không dậy nổi, đôi mắt đẹp chăm chú khép kín, không biết sống hay chết. Hai tiểu nha hoàn đỏ mặt, bộ dáng cũng là mười phần tuấn tú. Nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt càng là đang mong đợi cái gì. Nhưng là hệ thống không có phản ứng, a hệ thống không có phản ứng, Tần Vũ đương nhiên sẽ không khắp nơi lưu tình. Tối hôm qua thu hoạch đã là niềm vui ngoài ý muốn. Địch phát hiện ra phả nhân vật mới, hung nô tuyệt sắc Địch Lệ Lạp. Ban thưởng toàn cầu động thực vật chủng loại bản đồ phân bố thiết thất, Địch Lệ Lạp quang hoàn, cao nguyên chi tâm quang hoàn ảnh hưởng phía dưới. Túc chủ dưới trướng tất cả văn thần võ tướng đối cao nguyên thích tướng năng lực tăng lên 100%. Địch Lệ Lạp ban thưởng nhường Tần Vũ bắt trình tiên ti lòng tin lớn hơn mấy phần. Tiên ti đứng hàng cao nguyên, kia là một đạo trung nguyên người khó mà vượt qua lại trời. Mà khả năng đủ trở ngại người Hán nguyên nhân thực sự chính là cao nguyên phản ứng. Bây giờ không sợ. Động thực vật bản đồ phân bố càng là dệt hoa trên đấm. Bây giờ tạo thuyền thuật đã có. Đợi đến biển xuyên chế tạo ra, Tần Vũ liền có thể bồi dưỡng một nhóm hải quân. Sau đó để cho người ta đi tìm hải ngoại cây nông nghiệp. Thì như khoai lang. Khoai lang thứ này sản lượng có thể cao đến mỗi mẫu 3.000 cân đáng sợ chỉ số. Hơn nữa, khoai lang cao đường, chắc bụng, dịch chữa tồn, dễ trồng trọt. Chỉ cần khoai lang phổ cập mở, toàn bộ Đại Hán đều không cần lại bởi vì vấn đề lương thực mà lo lắng. Có ăn hay không tốt không dám hứa chắc, nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều đến đâu lượng chết đói người. Hơn nữa, hải ngoại không chỉ có riêng chỉ có khoai lang, còn có bí đỏ, quả ớt chờ một chút thu hoạch, đều là Đại Hán không có. Cái nào tốt một chút đâu? Chương 109, Song Hỷ Lâm Môn. Chương 109, Song Hỷ Lâm Môn Ký Châu. Có tuân lúc chờ đại thần trấn thủ, tất cả chính vụ đều bị xử lý ngay ngắn rõ ràng. Hoa Tần dân khóc muốn tìm mụ mụ. Tại Tần Vũ trong ngực không ngừng ra bên ngoài rút lui. Mấy tháng không thấy, tiểu gia hỏa sợ người lạ. Hay là nói, Tần Vũ sát khí trên người quá nặng, nhường tiểu gia hỏa rất không thích ứng. Tiểu tử thối, ngay cả mình lao tử đều không nhận. Tần Vũ một mặt cười khổ, nhưng vẫn là đem Tần dân bỏ vào thái diễm trong ngực. Chơi phù hộ con nhỏ, phu quân không nên tức giận. Thái diễm đội vàng mở miệng, Tần Vũ khoát tay áo, tiểu hài tử sợ người lạ, ta làm sao lại cùng tiểu hài tử so đo. Phải phạt, cũng là phạt mẹ hài nhi. Tần Vũ ánh mắt sáng rực. Thái Diễm chỗ nào không biết rõ Tần Vũ lời trong lời ngoài hàm nghĩa. buổi tối hôm nay không thể thiếu một phen giày vò. Nàng khẽ gật đầu, sắc mặt từng đỏ. Có Tần Dân về sau, Thái Diễm cũng không có nửa phần vẻ giàn mua. Dù sao lúc trước nàng bị cướp tới Hắc Phong trại thời điểm, mới chỉ có 18-19 tuổi, bây giờ cũng mới 20 tuổi, chính là nữ tử tốt nhất tuổi tác, phong nhã hào hoa. Phu quân không phải tại Hung Nô lại tìm một vị muội muội a? Thế nào còn nhớ thương thiết thân? Thái Diễm trong lời nói hơi có chút ghen tuông. Tần Vũ mỉm cười, nói lên địch lệ lạc, thật đúng là không phải ta tìm, mà là Phụng Hiếu tiểu tử kia cho đưa tới. Có khác nhau a? Thái Diễm chợt nhìn Tần Vũ một cái, nàng cũng không phải sinh khí. Ngược lại trong nhà lớn như vậy, bọn tỷ muội nhiều như vậy, thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái. Trừ bỏ mang thai, cũng không có mấy người cần Tần Vũ thăm hỏi. Thêm một cái địch lệ lạc, cũng là chuyện tốt. Dù sao Tần Vũ càng thêm dữ dội, một người chiêu đãi xuống tới, không có 3 năm ngày nghỉ ngơi thật đúng là chậm không đến. Phu quân trở về cũng là kịp thời. Nếu là chậm thêm một chút, khả năng Thái Ngọc muội muội cùng Mi Hoàn muội muội hài tử đều muốn ra đời. Tính toán thời gian, Thái Ngọc cùng Mi Hoàn hai người mang thai cũng có 10 tháng. Sinh kỳ cũng liền tại mấy ngày nay. Liên tiếp mấy ngày, Tần Vũ đều không có đi ra ngoài. Một phương diện thật tốt an ủi một chút thật lâu không cửa sổ thê tử nhóm. Một phương diện khác cũng bồi một bồi vợ con. Tần Dân ngày thứ 2 liền thân mật chui được Tần Vũ trong ngực. Tiểu gia hỏa này là Tần Vũ trưởng tử. Tại phủ thượng địa vị đặc thù đây. Một ngày này, một tiếng hài nhi khóc nỉ non vang lên. Tần Vũ đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem bà đỡ. Như thế nào? Chúc mừng chúa công, mừng đến quý tử. Bà đỡ vui mừng nhướng mày. Tuy nói Tần Vũ bên này đỡ đẻ ra khuê nữ cũng có giống nhau tiền thưởng, nhưng tư tưởng cũ vẫn là để nàng cảm thấy đỡ đẻ ra một cái công tử đến, càng làm người ta yêu thích. Là tên tiểu tử. Xách. Tần Vũ nhíu nhíu mày, nhi tử có 3 cái, nữ nhi mới 1 cái ách. Cái này bà đỡ ngộng, thế nào cảm giác tình thế không đúng lắm. Được thôi, chiếu cố thật tốt thái phu nhân, xuống dưới lĩnh thưởng. Vâng, tạ chủ công. Bà đỡ lần nữa bắt đầu bận rộn. Cho vẹn sau nửa canh giờ, mới khiến cho Tần Vũ vào gian phòng. Thái Ngọc sắc mặt trắng bệnh, nhưng trên mặt lại là tràn đầy hạnh phúc. Là đối thủ tử. Mặc dù nói phu quân cũng ưa thích nữ nhi, nhưng nàng vẫn là hy vọng mình có thể sinh một đứa con trai. Có nhi tử, chính mình mới có thể đứng vững gót chân a, mặc dù Tần Vũ không giống nàng trong tưởng tượng nam nhân như thế, không có hài tử liền không có nhân quyền. Nhưng, nàng trong tiềm thức vẫn là cảm giác có cái nhi tử an toàn hơn một chút. Hơn nữa, nhìn xem từ trên người chính mình đến rơi xuống thịt, Thái Ngọc tràn đầy đều là yêu quý. Giống như vì hắn nỗ lực bao lớn cố gắng cùng một cái giá lớn, đều là đáng giá. Một tên tiểu tử thúi, có gì đáng xem? Tần Vũ chậm rãi đi vào bên giường, cho đua dường như mở miệng, còn đem nhà ta Ngọc Nhi mệt mỏi thành cái bộ dáng này. Thái Ngọc đôi mắt đẹp trợn nhìn Tần Vũ một cái, con trai ta là thiếp thân mệnh căn tử. Chỗ nào xấu? Nhi tử không bằng nữ nhi tốt, nữ nhi biết thương người. Nhi tử chỉ biết là làm giận. Tần Vũ nhẹ nhẹ gật gật tiểu gia hỏa cái mũi. Tiểu gia hỏa dường như cảm giác được cái gì đồng dạng, nhíu nhíu mày. Thiếp thân vẫn cảm thấy nhi tử tốt. Tần Vũ vừa phải thì thôi, cho đùa nói lên một đôi lời không ảnh hưởng toàn cục. Nói nhiều rồi, Thái Ngọc sẽ phải tưởng thật. Vậy cũng không tốt. Ta chi thứ tư tử, để cho ta ngẫm lại, hẳn là tên gọi là gì? Tần Vũ ngồi vào đầu giường, cầm Thái Ngọc tay, nhìn xem trong tã lót tiểu gia hỏa, lông mi liền nhíu lại. Một bên, Thái Ngọc cũng đầy nghi ngờ chờ mong. Con của mình, hẳn là cũng sẽ có chữ a. Tần Học, như thế nào? Tần Vũ suy nghĩ hồi lâu, nghĩ ra một cái tên. Thái Ngọc tự nhiên không có ý kiến gì, toàn bằng phu quân làm chủ. Cái gì gọi là toàn bằng ta làm chủ? Nếu là Ngọc Nhi có cái gì tốt danh tự, cũng là có thể nói lại. Tần Vũ lắc đầu, đáng chết chủ nghĩa phong kiến. Cái này khiến cổ đại nam nhân đương ra làm chủ làm xong. Hậu thế Nam Nhi thật đáng thương. Có thể bảo trụ hài tử cùng chính mình họ, cộng thêm không phải là người khác loại, chính là người tài ba. Này vốn chính là phu quân chuyện nên làm. Ngọc Nhi sao có thể mù lẫn bảo? Thái Ngọc nói thầm một tiếng, sau đó yên lặng chờ Tần Vũ sau văn. Tần Vũ nhìn ra tâm tư của nàng, lúc này cười nói, nói đối xử như nhau, cái kia chính là đối xử như nhau. Con vợ cả, con thứ, tại ta chỗ này đều như thế. Tần Vũ làm sơ trầm ngâm, tiếp tục mở miệng, chăm học, tự nhiên có thể chi thức bên bác, tài hoa đầy bụng. Chữ, liền gọi là bác mới. Tần Học, chữ bác mới. Tên rất hay, thiếp thân thay bác mới cảm ơn phu quân. Thái Ngọc trên mặt thích thú không che giấu được, Tần Vũ cũng vui vẻ cho nàng cao hứng, tốt tốt, vừa sinh hải tử, có chuyện gì nhường bà đỡ, còn sống nha hoàn đi làm. Ngươi chỉ cần phụ trách nghỉ ngơi thật tốt. Ừm. Ngọc Nhi biết. Thái Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tại Tần Vũ đồng hành rất nhanh liền đã ngủ say. Mà Tần Vũ cũng thừa dịp thời gian này xem xét lên hệ thống ban thưởng. Nhưng mà, còn không đợi hắn xem xét bên trên ban thưởng, trong hậu viện lập tức một hồi rối loạn. A, bụng của ta. Mi Hoàn nguyên bản còn rất tốt, đột nhiên liền bừng kín bụng, mong muốn ngồi xổm xuống, nhưng lại không dám ngồi xổm. Cú may một bên Lữ Linh khởi kịp thời đỡ nàng. Hoàn Nhi, ngươi thế nào? Ta có thể muốn sinh. Nhanh, bà đỡ. Trong sân lần nữa hoảng loạn. Tần Vũ cũng đi ra ngoài phòng, tự mình đem Mi Hoàn ôm trở về phòng. Phu quân, ngươi đi ra ngoài trước. Thái Diễm đem Tần Vũ đẩy ra phía ngoài, Tần Vũ chỉ có thể theo hắn thối lui ra khỏi gian phòng. Tốt, ta chờ ở bên ngoài. Tần Vũ bất đắc dĩ lui đi ra, thuận tay tiếp nhận Thái Diễm trong ngực Tần Dân. Tiểu gia hỏa đến bây giờ mới nửa tuổi nhiều một chút, ôm đang dễ chịu, chính là dễ dàng khóc giống. Cũng may, hôm nay hắn coi như nể tình, không khóc. Sát trời dần dần trở tối, tiền viện, Thanh Trúc đội vã chạy tới. Chúa công, Mạc Thiên đại nhân cầu kiến. Không thấy, đội bằng đâu? Tần Vũ không chút do dự mở miệng, Mạc Thiên có thể có chuyện gì?
không nhìn hắn đang bận sao? Thanh Trúc do dự một chút, liền quay trở về tiền viện. Lúc này, tiền viện bên trong Mạc Thiên đang không dằn nổi chờ đợi. Hắn nhưng là có đại hỷ sự phải bẩm báo chúa công. Nhưng mà, hắn không đợi được. Mạc Thiên đại nhân. Chương 110, máy hơi nước cải tiến chương 110, máy hơi nước cải tiến Thanh Trúc chậm rãi đi tới, đã qua một năm, nàng cũng từ một tiểu nha đầu lộ sắc thành chúa công bên người hầu nhân. Ít ra, nàng là có thể tiến vào hậu viện người. Thanh Trúc cô nương, chúa công đâu? Mạc Thiên nói chuyện rất khách khí. Đều nói tể tướng trước cửa thất phẩm quan. Thanh Trúc mặc dù chỉ là một cái nha hoàn, nhưng người nào biết nàng có hay không cho chúa công thị tầm qua. Vạn nhất có đâu. Coi như không có, nàng cũng là chúa công bên người sinh hoạt thường ngày nha hoàn, ai gặp không được khách khách khí khí. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân không phải. Mạc Thiên đại nhân, mi hoàn chủ mẫu sinh con, chúa công vô tâm hắn chú ý cho nên, Mạc Thiên đại nhân muốn hay không chờ một chút. Cái gì? Chúa công lại muốn thêm con trai? Mạc Thiên kinh ngạc, nhưng lập tức liền phản ứng lại. Tốt, tốt, tốt. Không nổi, không phải đại sự gì, ngươi lại hồi báo chúa công, tại hạ ngày mai lại đến. Vâng. Thanh Trúc quỳ gối thi lễ, Mạc Thiên cũng chắp tay hoàn lễ. Sau đó lúc này mới thối lui ra khỏi phủ thứ sử. Tần Vũ bên này cũng biết Mạc Thiên không có việc lớn gì, liền không để ý tới. Mạc Thiên chính là nghiên cứu ra máy bay đến, hắn cũng sẽ không đi xem một cái. Ngày mai lại nhìn. Bóng đêm sâu, Mi Hoàn trong phòng cũng rốt cục truyền ra một đạo to hải nhi khóc nỉ non thanh âm. Sinh, sinh, phu nhân sinh. Không bao lâu, bà đỡ chạy ra, cái này. Chúc mừng chúa công, Mi Hoàn phu nhân sinh cái công tử. Lại là Nam Nhi. Tần Vũ mí mắt chực nhẹ, người chung quanh yên lặng cũng nói. Người khác có nhi tử đều vui mừng quá đỗi, dù sao nữ nhi chính là bồi thường tiền hàng. Gả đi liền không có. Mà Nam Nhi nối roi tông đường, lớn mạnh gia tộc. Sinh Nam Hải Nhi còn không tốt. Vẫn là đàn nhi không chịu thua kém, cho ta sinh một cái áo bông nhỏ. Không phải về sau muốn bị một đám mắt con cho tức chết. Tần Vũ trong miệng nói như vậy lấy, dưới chân lại là kéo đều ngăn không được. Phu quân, ngài chờ một lát nữa. Còn chờ một lát. Tần Vũ chờ, chờ trong chốc lát, trong phòng thu thập sạch sẽ, Tần Vũ lúc này mới được thả vào. Hoàn Nhi vất vả. Tần Vũ ngồi vào đầu giường, Mi Hoàn cùng Thái Ngọc thần sắc không có sai biệt. Tần Vũ cũng là không cho nàng nói đùa, tới tới tới, để cho ta nhìn xem ta thứ năm tử. Nhường vi phụ cho ngươi lấy cái danh tự. Tần Vũ nhẹ nhàng gỡ ra tã lót tấm thảm, sau đó liền thấy tiểu gia hỏa rún gió khuôn mặt. Hai tử con nhỏ, nhưng cũng có thể nhìn ra, tiểu gia hỏa này càng giống Tần Vũ một chút. Vừa mới, ta cho Ngọc Nhi hải tử đặt tên là Tần Học, chữ bắt mới. Đã hai tiểu gia hỏa này là một ngày xuất sinh. Kia, hắn liền tân hỏi, chữ Thiên Oan. Thiên. Mi Hoàn ánh mắt rung động, lập tức đội vàng mở miệng, phu quân, danh tự này có gì không ổn? Tần Vũ tư duy kỳ thật còn dừng lại ở đời sau càng nhiều. Cái này chữ Thiên, không thể tùy tiện dùng a. Mi Hoàn cũng lo lắng con của mình danh tự bên trong có cái gì chữ phạm vào kiêng kỵ. Nhưng Tần Vũ sẽ sợ a. Cái nào chữ không thể dùng? Ai dám nói con ta Thiên Văn chữ có vấn đề? Nhường hắn tới trước mặt ta tới nói. Tần Vũ mới mặc kệ những này. Mi Hoàn thấy Tần Vũ như thế, cũng là không nói gì nữa. Thật đúng là không có người quy định cái này chữ Thiên không thể làm danh tự. Nhưng dường như rất nhiều người đều tại tránh cho cái chữ này. Dù sao, Thiên rất dễ dàng liền cùng Thiên Tử liên hệ tới. Bất quá, Mi Hoàn cũng biết, nhà mình phu quân so đương kim Thiên Tử còn muốn lợi hại hơn. Cho nên cũng liền không lo lắng. Không nên suy nghĩ nhiều, một cái tên mà thôi, không có cái gì có thể tỉ ý. Nghỉ ngơi thật tốt, nắm chặt điều dưỡng tốt thân thể. Sang năm lại cho ta sinh cái nữ nhi. Tần Vũ đưa tay mong muốn xoa bóp Mi Hoàn khuôn mặt. Tay đều hạ xuống, lại biến thành sờ mặt nàng gò má. Trong tháng bên trong thân thể nữ nhân mảnh mai rất. Tần Vũ liền nghe nói, có vừa sinh xong phụ nữ mang thai, trong tháng bên trong cho con trai cả lột hạt dưa nhân, kết quả làm cho đầu ngón tay đau hơn nửa năm. Tần Vũ còn thật sợ mình nhẹ nhàng bóp, cho Mi Hoàn đem mặt bóp hỏng. Ừm. Mi Hoàn cũng hoàn toàn chính xác mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ thiếp đi qua. Mà Tần Vũ một lát sau về sau, mới gọi nha hoàn chiếu khán. Thanh Trúc, Mạc Thiên có thể đi. Tần Vũ đi ra ngoài mở miệng hỏi. Chúa công, Mạc Thiên đại nhân nói do ngày lại đến. Ừm. Vậy thì không phải là cái gì quá chuyện gấp gáp. Trước xem xét ban thưởng. Đích, chúc mừng chúa công mừng đến quý tử, gia phả lớn mạnh, thu hoạch được thuốc nổ phối phương một đích, chúc mừng chúa công mừng đến quý tử, gia phả lớn mạnh, ban thưởng, dầu hỏa khai thác tinh luyện công nghệ. Ta mẹ nó, muốn cái gì có cái gì. Tần Vũ kém chút kích động nhảy lên. Thuốc nổ dùng để đối địch uy lực tạm thời không nói, chính là dùng để khai sơn lấy quặng, cũng là một tay hảo thủ. Có thể đại lượng tiết kiệm nhân lực. Trong đó cách dùng, chú ý hạng mục rất nhiều, đến lúc đó cần nhắc nhở một chút người phía dưới, đừng có dùng không tiện đem chính mình nổ chết. Đến mức dầu hỏa tinh luyện thuật, dầu hỏa thế nhưng là toàn thân đều là bảo vật đa thứ này đặt ở hiện đại, so máy hơi nước còn tân tiến hơn gấp một vạn lần. Với bạn, ngày mai cùng nhau giao cho Mạc Tiên. Tần Vũ có dự định, mang kích động tâm vào điều thuyền gian phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trên phủ thứ sử vui mừng hớn hở, gia đình nha hoàn đều dẫn tới tiền thưởng. Bọn hắn mỗi cái đều vui vẻ hỏng. Chúa công mỗi thêm vào một cái công tử hoặc là tiểu thư, bọn hắn đều có thể dẫn tới không ít tiền thưởng. Thật hy vọng chúa công có thể nạp hậu cung giai lệ 3000, mỗi ngày đều có hải tử xuất sinh. Mỗi ngày bọn hắn đều có thể lĩnh thưởng tiền. Tần Vũ tuyệt đối không tưởng tượng được, trong phủ thứ sử gia đình sẽ có ý nghĩ như vậy. Hợp lấy chính mình không cần nghỉ ngơi đúng không hả? Hợp lấy chính mình bắn chuẩn đúng không? Kỳ thật, Tần Vũ thương pháp một chút cũng không cho. Không phải thái diễm lại nên có thai. Ngày kế tiếp, Mạc Thiên sáng sớm liền đi tới phủ thứ sử. Tần Vũ mới từ điêu thuyền trong phòng đi tới, còn chưa kịp ăn cơm, liền đến tiền viện gặp Mạc Thiên. "Mạc Thiên, có chuyện tốt gì?" Tần Vũ cảm thấy, hẳn là Mạc Thiên nghiên cứu ra vật gì tốt. Dù sao hắn cả ngày cũng liền chút chuyện như vậy nhi. Công bộ mặc dù tổng quản các phương công trình thủy lợi, nhưng những cái kia việc đều bị Mạc Thiên giao cho thuộc hạ. Hắn thì là một lòng chui được công trong học viện đi. "Chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công, song hỷ lâm môn." Mạc Thiên đầu tiên là một phen chúc mừng, Tần Vũ khoát tay áo, "Trước nói sự tình của ngươi." "Vâng, chúa công, mới nhất một đời máy hơi nước đã sơ bộ thí nghiệm thành công. Không biết chúa công nhưng có thời gian đi xem một chút." Mạc Thiên trên mặt không che giấu được thích thú. Dù sao máy hơi nước ra mắt, đại biểu cho nghiên cứu của bọn hắn phương hướng không có sai, cũng đại biểu cho sức sản xuất sắp nên đón một lần lớn biến đổi. "Thần ăn ăn hay chưa?" Tần Vũ hỏi. "Thần đã ăn rồi." Mạc Thiên trong lòng nhẹ nhàng nhảy một cái, lập tức liền nói, "Chúa công nếu là còn không có ăn, thần có thể chờ một lát nữa." "Tính toán, đi trước xem một chút đi, trên đường tùy tiện mua chút bánh đối phó một chút." Tần Vũ đối Thanh Trúc nói một tiếng, liền theo Mạc Thiên đi ra ngoài. Quán ven đường bên trên uống hai bát đậu hũ não, ăn mấy cây bánh quẩy. Lão bản sống chết cũng không chịu nhận tiền. Tần Vũ cũng chỉ có thể coi như thôi. Bạch chơi dừng lại, tâm tình đắc ý lập tức, Tần Vũ đầy cõi lòng mong đợi đi tới công học viện. "Chúa công tới, chúa công tới." Tiến vào công học viện, Tần Vũ trước tiên nhìn thấy không phải máy hơi nước, mà là tuân lúc chờ một đám phủ nha yếu biên. "Chúng ta tham kiến chúa công." Chương 111, Tần Vũ chỉ điểm chương 111, Tần Vũ chỉ điểm chúng văn thần võ tướng đều bị Mạc Thiên mời đi qua. Xem ra Mạc Thiên đối với mình nghiên cứu ra được máy hơi nước rất có lòng tin a, không biết rõ có thể hay không mang đến cho mình một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. "Chư vị miễn lễ." Xem ra Mạc Thiên lần này đối máy hơi nước cải tiến rất có lòng tin. "Liên để chúng ta cùng đi mở mang kiến thức một chút." Mạc Thiên phía trước dẫn đường, rất nhanh một cái lớn cục sắt liền hiện ra tại trước mặt mọi người. Tần Vũ tập trung nhìn vào, khá lắm, nhìn ra một chút, cao hơn 3 mét. "Ừm, có thể lý giải, thể tích càng lớn, động lực càng mạnh mẽ nha." Tần Vũ như thế tự an ủi mình. "Chúa công, thần đến là ngài giới thiệu một chút, chúng ta công học viện nhất một đời mới máy hơi nước." Mạc Thiên tinh thần phấn chấn, khắp khuôn mặt đầy đều là ý cười. Chỉ có điều, còn không đợi Mạc Thiên mở miệng, một bên Tuân Úc lên đường. "Mạc thị lang, ta nhìn ngươi vẫn là không muốn múa búa trước cửa lỗ ban. Chúa công đối với mấy cái này kỳ dâm xảo kỹ hiểu rõ, thế nhưng là kinh động như gặp thiên nhân. Chúng ta Ký Châu có thể có được hôm nay phát triển, trong đó đa số công lao đều là tới từ chúa công. Tỷ như rượu trưng cất sản xuất công nghệ, đây chính là chúng ta Ký Châu một đại tài chính thu nhập. Tỷ như tuyết muối chiết xuất, bây giờ chúng ta Ký Châu muối chính là đương thời số 1, không có làm cay đắng tạp chất, cũng là nhờ vào chúa công chí thủ. Lại tỷ như ngươi cái này máy hơi nước, cũng hẳn là đến từ chúa công chỉ điểm a." Tuân Úc ở một bên chậm rãi mà nói, vỗ mông ngựa gọi là một cái vang. Mạc Thiên thì là cười nói, "Nguyên lai Tuân thượng thư cũng biết vỗ mông ngựa. Hắc hắc, chúng ta cái này máy hơi nước đích thật là được từ chúa công chỉ điểm. Nhưng là, ta không cho chúa công giới thiệu, còn có thể không cho chư vị giới thiệu một chút." Mạc Thiên tự nhiên không cần cho Tần Vũ giới thiệu. Hắn như vậy nói, trên thực tế chính là cho chư vị đại thần giới thiệu một hai. "Ha ha ha, đúng là như thế. Loại vật này chúa công hẳn là liếc mắt liền có thể đủ xem hiểu nguyên lý làm việc. Nhưng chúng ta không thể được. Chúng ta quản lý bách tính thổ địa còn có chút tài năng, nhưng nói lên cái này kỳ dâm kỹ xảo. Không được, không được." Gia Cát Cẩn mở miệng cười. Mạc Thiên lúc này mới nói, "Đã như vậy, Mạc Mỗ liền là chư vị giới thiệu một phen. Cũng mời chúa công ở một bên chỉ điểm, nhìn xem chỗ nào còn cần cải tiến." Tần Vũ nghe vậy gật đầu, thế gian này vạn vật, không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn. "Ta khởi đầu công học viện, viện y học, văn học viện trở, chính là vì nhường chư vị đều có tinh truyền, tại riêng phần mình lĩnh vực bên trong càng không ngừng thăm dò. Như công học viện ngoài cửa lớn sáng tạo cái mới hai chữ, không đơn giản dùng cho kỳ dâm kỹ xảo, còn có thể dùng cho làm nông, dùng cho binh pháp, dùng cho trị thế, dùng cho nghiên cứu y học bệnh lý. Nếu là chúng ta đều dậm chân tại chỗ, như vậy xã hội như hà tiến bước. Nếu là chúng ta không ngừng sáng tạo cái mới, như vậy toàn bộ Đại Hán, toàn bộ thiên hạ đều sẽ không đoạn điệu tiến bộ, không ngừng mà hướng phía phương diện tốt phát triển." Tần Vũ một lời, bách quan vẻ mặt đều là kính nể. Tần Vũ tuổi tác tuy nhỏ, nhưng lại có như vậy thấy xa, nhìn sự vật càng là so với bọn hắn những lao nhân này còn muốn thông đấu. "Chúa công anh minh." Quần thần chắc tay, tâm phục khẩu phục. "Tốt tốt, chư vị trong lòng ghi lại chính là. Mạc Thiên, giới thiệu cho chúng ta một chút cái này máy hơi nước công hiệu cùng năng lực. Đến mức nguyên lý, đây là các ngươi công học viện sự tình. Người khác chỉ cần sẽ dùng liền có thể." Mạc Thiên trọng trọng gật đầu, "Chúa công nói cực phải. Nguyên lý gì gì đó, không cần quá nhiều người hiểu. Thuật nghiệp hữu chuyên công, nguyên lý là bọn hắn những này làm công học người nên nghiên cứu. Đến mức người khác, chỉ cần sẽ dùng liền có thể." Lập tức, Mạc Thiên mang theo mọi người đi tới lớn máy móc trước mặt, xoát một tiếng, mở ra một cái cửa sắt. "Chư vị mời nhìn, nơi này là dùng tới nhúng lửa chi địa. Trên lý luận tới nói, nơi đây lửa càng vượng, máy hơi nước sinh ra động lực cũng liền càng mạnh mẽ. Nhưng là, trước mắt kỹ thuật còn chưa đủ, mặc dù đã có thể đối ngoại sinh ra tác dụng lực, cũng không có chúa công nói tới như vậy thần kỳ. Kéo lấy mấy trăm xe ngựa là không thể nào. Bây giờ động lực cũng chỉ có thể kéo theo dệt cơ. Máy hơi nước một bên đã dọn lên dệt cơ, lập tức Mạc Thiên sai người nấu nước. Hơi nước hô 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 ra bên ngoài thổi, kéo theo gió lá xoay tròn. Thấy cảnh này, Tần Vũ không khỏi lắc đầu. Hắn biết, cái này máy hơi nước còn có quá nhiều cần cải tiến địa phương. Những cái kia đại lượng phun ra đi ra hơi nước hoàn toàn chính là lãng phí. Hắn mặc dù không hiểu nhiều ở trong đó nguyên lý, nhưng cũng biết, cái này một tòa máy hơi nước công tác hiệu suất vẫn là quá thấp. nhưng có thể kéo theo dệt cơ chuyển động, đã coi như là một cái tiến bộ không ít. Đợi đến Mạc Thiên giới thiệu xong, quần thần đều là khen không dứt miệng. Có thứ này, có thể tiết kiệm quá nhiều nhân lực. Mạc thị lang đây là công tại Thiên Thu a. Mạc Thiên nghe những này ca ngợi từ Tào trong lòng vui vẻ, nhưng hắn cũng không có quên Tần Vũ. Chúa công, thần biết cái này máy hơi nước còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Tần Vũ nghe vậy cười một tiếng, không đủ thời gian nửa năm, Mạc Thiên ngươi có thể làm đến bước này đã không tệ. Nhưng cái này máy hơi nước hoàn toàn chính xác có thật nhiều không đủ. Ngươi lại nói. Tần Vũ ra hiệu Mạc Thiên chính mình nói. Mạc Thiên hơi chút chần chờ, liền mở miệng, này máy hơi nước có thiếu hụt. Thứ nhất, bánh răng chuyển động lực lượng còn chưa đủ, không cách nào phát huy ra quá lớn lực lượng. Thứ hai, hình thể quá lớn, vẹn vẹn bản thân liền nặng đến mấy vạn cân. Thứ ba, nồi hơi bên trong hỏa diễm thiêu đốt không đủ mãnh liệt. Mạc Thiên liên tiếp tổng kết ra mấy cái thiếu hụt, nhưng những này thiếu hụt đều không phải là trọng điểm. Mấy vạn cân. Hậu thế hơi nước đầu tàu thế nhưng là có mấy chục tấn, cái này thể lượng đặt ở máy hơi nước bên trên không lớn, nhưng làm công vẫn là quá thô ráp. Đợi đến Mạc Thiên nói xong, Tần Vũ lúc này mới vòng quanh máy hơi nước dạo qua một vòng. Than đá có khả năng sinh ra nhiệt độ là có cực hạn, cho nên cái phương hướng này không cách nào tăng lên nữa. Mạc Thiên, ngươi nhìn, nơi này Tần Vũ đem ngón tay hướng bốc lên bừng bừng nhiệt khí đường ống gió nhẹ lá quay nhiều chỗ. Nơi đây hơi nước phi tốc sói mòn, không có tiết chế, như vậy nồi hơi bên trong áp lực liền sẽ duy trì liên tục giảm xuống. Mà khí thể chỉ có áp lực đủ mạnh thời điểm mới có thể sinh ra càng lớn lực lượng. Tần Vũ cũng không biết mình nói những này, Mạc Thiên có thể hay không nghe hiểu được. Ngược lại, còn lại thần tử nghe không hiểu. Cái gì áp lực, cái tác dụng gì lực, cái gì địa bộ. Những này đối chỉ có văn khoa đại hán tới nói, đều là lạ lâm từ ngữ. Nhưng Mạc Thiên không hổ là Mạc Thiên. Tần Vũ những này tươi mới từ ngữ với hắn mà nói, trên cơ bản chính là một chút liên thông. Đúng, đúng. Chúa công đại tài. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Nếu như nơi này khí thể tiến hành thiết chế, nhường nồi hơi nội bộ áp lực từ đầu tới cuối duy trì tại một cái cực cao trình độ. Như vậy, phun ra ngoài khí thể sẽ càng thêm hữu lực. Mạc Thiên tại thí nghiệm bên trong cũng có gặp được vấn đề tương tự, mặc dù biết, nhưng không có lợi dụng. Thí nghiệm đều là trải qua vô số lần thất bại cùng nếm thử mới có thể có lấy thành công. Cho nên, không muốn bởi vì sợ thất bại liền đi đình chỉ thí nghiệm. Tần Vũ nói, chỉ hướng gió lá. Nơi này là đem hơi nước lực đẩy chuyển hóa thành trục bánh đà chuyển động lực mấu chốt tiết điểm. Nhưng là, Mạc Thiên, ngươi có phát hiện hay không, những này hơi nước thổi tới gió lá phía trên một mấy mắt, liền tản ra. Nếu như tiến hành trói buộc, như vậy, những này hơi nước có hay không có thể càng hoàn mỹ hơn lợi dụng. Chương 112, khai vận hà chương 112, khai vận hà tiến hành trói buộc. Chúa công, khí này, nhìn thấy, sợ không được. So nước còn muốn tán loạn. Như thế nào trói buộc? Mạc Thiên cau mày, mà ở một bên, đệ tử của hắn lại là mở miệng, sư phó, có thể đào kênh mương. Cống rãnh. Mạc Thiên vẻ mặt sáng lên, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, cống rãnh có thể trói buộc hơi nước. Nhưng thổi phồng lên trong nháy mắt, vẫn là phải tản ra. Gió lá lấp đặt tại cống rãnh bên trong, không làm được. Mạc Thiên nhẹ nhàng luốt luốt tròm râu của mình, trong lúc lơ đãng liền chảnh rơi mất một cây. Tần Vũ thấy thế cười khẽ, lấy một cây hơi nhỏ chút ống sắt đến, dài một thước liền có thể. Vâng. Tần Vũ phân phó, lập tức có người đi làm. Sau đó, Tần Vũ lại khiến người ta lấy mấy tờ giấy, đem nó ngâm vỏ thành một cục, nhét vào ống sắt. Lại đi một cây côn sắt, muốn so đường ống mảnh. Vâng. Rất nhanh, côn sắt bị mang tới. Tần Vũ liền dùng thẩm thấu viên giấy ngăn ở đường ống hai đầu. Chúa công đây là ý gì? Mạc Tiên không hiểu, nhưng rất nhanh, Tần Vũ đột nhiên dùng côn sắt thôi động một đầu viên giấy. Ba, một tiếng vang dọn, một đầu khác viên giấy dọn một tiếng liền bay ra ngoài. Mà ống sắt một đầu, thì là bước lên một sợi khói trắng. Mạc Tiên, xem hiểu sao? Tần Vũ nhìn về phía Mạc Tiên thì là sững sờ ngay tại chỗ. Thật lâu, Mạc Tiên vẫn như cũ còn có chút mơ hồ, nhưng trong óc đã lóe lên một đạo linh quang. Chúa công, tiểu nhân có lẽ có nhất pháp. Lúc này, Mạc Tiên bên người đồ đệ mở miệng. Tần Vũ nhìn lại, vừa rồi chính là hắn đưa ra cống rãnh mà nói. Người tên là gì? Tiểu nhân Mạc Ngu. Mạc Ngu, ngươi cũng là không có chút nào ngu dốt. Đầu óc so sư phó ngươi còn linh thông. Biết loại suy. Ngươi có gì lương vương? Tần Vũ hỏi. Mạc Ngu do dự một chút, tiếp nhận Tần Vũ trong tay ống sắt, lấy bút than ở trên vẽ ra hai cái cửa. Ở đây mở hai cái, có thể chút vào khí thể. Trong đó ra tắt viên giấy. Hai đầu phá hỏng. Bên trái chút vào khí thể, viên giấy phải rời. Phía bên phải chút vào khí thể, viên giấy trái rời. Viên giấy tả hữu di động, có thể kéo theo côn sắt. Côn sắt đối ngoại tiến hành thôi động. Mà đường ống bên trong không gian có hạn, khí thể tập mà không tiêu tan. Áp lực cực mạnh, đối ngoại lực đẩy tự nhiên cũng biết trên phạm vi lớn tăng cường. Tần Vũ nghe xong Mạc Ngu giảng giải, ánh mắt lập tức sáng rõ. Kỳ thật, hắn chính mình cũng không biết hậu thế máy hơi nước như thế nào kéo theo bánh răng, nhưng tuyệt đối không phải gió lá. Mà bây giờ, hắn biết, là sống nhét. Chính mình đánh bậy đánh bạn, vậy mà lấy khi còn bé đồ chơi nguyên lý, dẫn xuất kích tông nguyên lý. Ha ha ha, rượu, rượu, rượu. Tần Vũ cười to, sau đó vô Mạc Ngu bả bay, vung tay đi làm, Mạc Tiên không được cản trở. Mạc Tiên nghe vậy vẻ mặt tái đi, chúa công, ngài, thần há lại loại kia tham công người. Mạc Ngu nếu là có thể đem máy hơi nước trên phạm vi lớn cải tiến, chính là đại hán may mắn sự tình. Thần làm hết sức giúp đỡ, sao lại cản trở? Ước chế có tài chi sĩ. Lại nói, Mạc Ngu chính là ta đổ, thần cao hứng còn không kịp. Mạc Tiên vội vàng mở miệng, Tần Vũ ha ha cười nói, ta tự nhiên biết Mạc Tiên là người. Vừa mới cũng bất quá là trò đùa lời nói.
này mới có thể đi tiến hành hoàn thiện, nhất định có thể nhường máy hơi nước đổi mới thay đổi triều đại. Vung tay đi làm. Làm xong, ta có trọng thưởng.
Vâng.
Mạc Thiên cùng Mạc Ngu hai người lĩnh mệnh, Tần Vũ tại công học viện dừng lại nửa ngày, chờ dùng sau khi ăn trưa, lúc này mới rời đi. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ không bao lâu, máy hơi nước liền muốn hỏi thế. Trên đường đi, Tuân Úc bọn người thần tử cũng là trình bày gần đây ký châu tình trạng. Hết thảy đều vui vẻ phồn vinh. Chúa công, tạo thuyền tư bên kia có tin, nói chiếc thứ nhất sắt thép chiến hạm đã vào nước khảo thí. Hiệu quả tốt đẹp. Nếu là chúa công có nhàn, có thể tiến đến chỉ điểm một hai. Tuân Úc nói rằng, tạo thuyền tư tại Tần Vũ thu hoạch được tạo thuyền thuật không lâu sau đó liền chính thức đầu tư. Chỉ có điều, sắt thép chiến hạm trung quy là vượt ra khỏi quá nhiều người tưởng tượng. Bây giờ mấy tháng đi qua, cũng chỉ có dưới một chiếc chiến hạm nước. Ừm, thân tàu lớn bao nhiêu? Có thể tải trọng nhiều ít cân? Thuyền hắn cũng không có bao nhiêu hiểu rõ. Hắn chỉ muốn biết, hiện tại vào nước thuyền lớn bao nhiêu, có thể tải trọng nhiều ít. Thân tàu có dài 5 trượng, 1 trượng 7 thước, có thể tải trọng 10 vạn cân. 10 vạn cân? Cũng không tệ, lại làm cải tiến, đem thuyền mở rộng. 10 vạn cân tải trọng thuyền đặt ở trong biển rộng không đáng chú ý, muốn tải trọng 100 vạn cân mới có thể vào biển. Bất quá, 10 vạn cân tải trọng thuyền có thể tại Hoàng Hà Trường Giang thủy vực cùng gần biển đi khắp, cũng là có thể sinh sản một nhóm, dùng để làm nội địa dòng sông chiến hạm. Tần Vũ tâm tính toán một cái, cảm giác tải trọng lượng cũng kém không nhiều. Vẫn là cần cải thiện, đem dư thừa dùng tài liệu bỏ đi, mà không giảm thiểu thân tàu trình độ chắc chắn. Làm tốt chống nước. Chờ tới khi nào tạo ra được tải trọng 100 vạn cân thuyền biển, ta lại đi nhìn xem. Tần Vũ không có đi nhìn thuyền dự định, bởi vì xưởng đóng tàu có hắn cho bản vẽ. Làm từng bước, cần phải giải quyết vấn đề rất ít, cùng máy hơi nước loại này chỉ có đơn giản không hoàn thiện nguyên lý liền đến từng bước một cải tạo không giống.
Vâng.
Tuân Úc ghi lại chuyện này, sau đó lại nói, bây giờ chúa công chỗ trị chi địa đã toàn bộ đi vào quỹ đạo. Dù cho là Thanh Châu cùng Tịnh Châu, cũng đều có thể cam đoan dân chúng không đói bụng. Mùa đông không chết quóng. Tịnh Châu bên kia một khi cùng Hung Nô thông thường, tương lai trong vòng một năm liền có thể phát triển. Không cần lo lắng. Mà Thanh Châu bên kia, bây giờ lấy vận tải đường thủy lời nói, cũng sẽ không có quá lớn gánh vác, đợi đến lúa mì thu hoạch, Thanh Châu thì có thể đủ tự cấp tự túc. Ô Hàng bên kia như thế nào? Tần Vũ hồi lâu không có chú ý Ô Hàng động tĩnh. Vài ngày trước, Trình Dục tiến về Hung Nô trợ chiến. Ô Hàng tại An Lệ Na phu nhân chỉ huy phía dưới, không có nửa điểm náo động. Ô Hàng chủ thành nội bộ kiến thiết cũng đã hoàn thiện. Đồng thời, một bộ phận Ô Hàng Nam Nhi tràn vào Vũ Châu vụ công. Dựa theo phân phó của ngài, Vũ Châu cổ vũ Ô Hàng cùng dân tộc Hán thông hôn. Nhưng điều kiện tiên quyết là nói Hán hóa, tập Hán văn, nhập Hán tịch.
Ừm, không sai.
Đoạn trước thời gian Trinh Hung Nô, hướng Liêu Đông đại lộ làm trễ mãi a. Tần Vũ điều động rất nhiều nhân lực vật lực Trinh Hung Nô, đối phương diện khác kiến thiết tự nhiên sẽ có ảnh hưởng. Điểm này, mặc dù có chút ảnh hưởng, nhưng các quận huyện phụ trách riêng phần mình cảnh nội con đường tu chỉnh, cũng là không có quá nhiều chậm trễ. Bây giờ Hung Nô bên kia lại có liên tục không ngừng tráng đinh lao lực. Xuân thu sắp đến, chúa công hoàn toàn có thể lại mở thiết mấy đầu con đường công trình. Tuân Úc nói rằng Tần Vũ nghe vậy vẻ mặt lập tức đại hỉ. Còn có dư lực, kia là tự nhiên, Hung Nô cùng Ô Hàng lao lực giá rẻ, chỉ cần nuôi cơm liền có thể. Một đĩa dương muối, mấy chén cơm, liền đủ để cho bọn hắn chơi lên một ngày. Tuân Úc cũng là nhẫn tâm người, đối người hắn không xuống tay được, tự nhiên chỉ có thể hung hăng đối đãi người ngoài.
Ừm,
vậy thì khai vận hạ. Tần Vũ ánh mắt hung ác, bây giờ Ký Châu, Duyện Châu, Từ Châu cùng Dương Châu đều tại Tần Vũ quản hạt bên trong. Kênh đào mặc dù không thông qua Từ Châu, nhưng cũng có đường nhanh đến. Mở kinh hàng kênh đào, công tại Thiên Thu. Tần Vũ trở lại phủ thượng, cùng bách quan thương nghị, cuối cùng, một bức địa đồ bị Tần Vũ vẽ lên một đạo. Khai vận hạ.
Vâng.
Chương 113, tiến quân ngày chương 113, tiến quân ngày khai vận hạ. Quân thần vẻ mặt đều là phân chấn. Dựa theo Tần Vũ tại trên địa đồ vẽ lộ tuyến, nay đại vận hà toàn dài tới ít đi 3000 dặm, vượt ngang Kỳ Châu, Duyện Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, càng là kết nối Hoàng Hà, sông Hoài, Hải Hà, Trường Giang, thậm chí tiền đường khu ngũ đại thủy vực. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, Tần Vũ tùy ý một khoản, vậy mà vẽ ở thời kỳ Xuân Thu Nô Quốc vì thảo phạt Tề Quốc mà mở hình câu lộ tuyến phía trên. Dựa theo Tần Vũ quy hoạch, đầu này kênh đảo có thể trực tiếp xuyên qua Đại Giang Nam Bắc, đem toàn bộ Đại Hán Nam Bắc quan thông. Như thế, không chỉ là vận chuyển thuận tiện, chính là liền quân sự hoạt động đều muốn thuận tiện không ít. Chỉ là cái này kênh đảo còn muốn dọc đường lặn dương, dự châu chi địa trước mắt không phải tại Tần Vũ quản hạt phạm vi bên trong. Tần Vũ vẽ tuyến cũng không phải là hậu thế kinh hàng đại vận hà, dù sao nếu như chỉ là kinh hàng đại vận hà lời nói, Tần Vũ hoàn toàn có thể lấy duyên hải đường thuyền để thay thế. Cho nên Tần Vũ quy hoạch chính là từ Ký Châu chắc quận tới Lạc Dương, sau đó đến Dương Châu sẽ kê lộ tuyến. Con đường này đối với ngay lúc này ý nghĩa lớn hơn một chút. Hơn nữa, Tần Vũ vì để cho kênh đảo vận chuyển năng lực nâng cao một bước, trực tiếp quy hoạch rộng 40m đường sông độ rộng. Như thế độ rộng chính là hậu thế cấp 3. Toàn bộ kênh đảo mở xuống tới, hao phí nhân lực có thể nghĩ. Nhưng mà, Tần Vũ khai vận hà quyết sách cũng không nhận được quần thần ngăn cản. Dù sao, lấy bây giờ Ký Châu phát triển đến xem, khai vận hà có lợi không tệ. Chủ yếu vẫn là, khai vận hà nhân lực rõ ràng là không cần người Hán đi làm. Tịnh Châu bây giờ đã vận chuyển đến đây 10 vạn tù binh. Những tù binh này toàn bộ đều là tráng đinh. Không để bọn hắn làm việc, chẳng lẽ nuôi không lấy bọn hắn phải không? 10 vạn tráng đinh, điểm 20 phê phân đoạn đảo móc đại vận hà. Khai sơn khai thác đá, móc ra bùn đất tảng đá còn có thể có khác công dụng. Không chỉ có như thế, Tần Vũ còn trọng điểm một chút bến tàu, có thể tại kênh đảo dọc đường quận huyện mở bến tàu.
dùng để thương vận, quân vận. Khai vận hà sự tình nghi rất quan trọng. Hao tổn của cải cũng là thiên văn sổ tự. Chư vị coi là, hẳn là nhờ người nào chịu trách tương đối phù hợp. Đã khai vận hà chuyện định ra, như vậy thì hẳn là tuyển ra đến một vị người phụ trách. Không phải mà nói, nhường Tần Vũ đến phụ trách. Nói đùa cái gì? Quân thần hai mặt nhìn nhau. Chính như Tần Vũ lời nói, cái này khai vận hà công việc can hệ trọng đại. Đặt ở ai trên thân, đều là một cái thiên đại gánh. Làm tốt, kia là một cái công lớn. Nhưng nếu là có chút sai lầm, cũng có thể mất đầu. Bẩm chúa công, thần coi là, kênh đảo toàn dài tới 3000 dặm, toàn từ một người phụ trách, tất nhiên sẽ chú ý đầu không để ý đuôi. Nhân lực có khi tận, có thể chặt một người điều động tổng cần, sau đó nhường kênh đảo dọc đường quận huyện quận trưởng cùng huyện thừa phối hợp đào móc. Như thế, có thể toàn tuyến khởi công, lấy thời gian ngắn nhất, lớn nhất cường độ mở ra kênh đảo. Bộ chất tiến lên một bước, vị này đại tài từ Giang Đông mang nhà mang người mà đến. Nó tài năng vẫn luôn không thể hoàn toàn bày ra. Đã như vậy, kia đại vận hà mở một chuyện, từ bộ chất là tổng đốc. Phàm kênh đào dọc đường quận huyện đều muốn phối hợp bộ chất làm tốt kênh đào mở công tác. Như có lãnh đạo hay là lá mặt lá trái, trộm gian dùng mánh lưới, trung gian kiếm lời túi tiền riêng người, giết. Chữ sát vừa ra, Tần Vũ trên người mùi huyết tinh lập tức liền mãnh liệt lên. Quân thần đều biến sắc. Bọn hắn xưa này đều không có quên qua, Tần Vũ bây giờ hết thảy tất cả đều là hắn tự mình dẫn người giết ra tới. Chủ công của bọn hắn cũng không phải là chỉ biết là đảm binh trên giấy thư sinh, mà là một vị võ có thể mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước, văn có thể trị thế an dân đại tài. Thần, tất nhiên không phụ chúa công nhờ vả. Bộ chất lĩnh mệnh, Tần Vũ lúc này mới khẽ gật đầu, thu trên người sát nghiệm, sau đó nhìn về phía công bộ thượng thư Mạc Tiên. Mạc Tiên, ngươi phái người quan sát kênh đào toàn cảnh, khảo sát ra một đầu có thể được lộ tuyến đi ra, tận khả năng giảm xuống kênh đào mở độ khó. Nếu là thực sự tránh không khỏi, gặp sơn khai sơn, gặp nước đoạt thủy. Vâng. Mạc Tiên ngày bình thường mặc dù một lòng làm nghiên cứu, nhưng công bộ thượng thư chức vị tóm lại là hắn. Một ít chuyện vẫn là đến hắn đến phụ trách. Hộ bộ. Tần Vũ nhìn về phía trong mọi người, cũng không có thể hiện ra nhiều ít phong mang nam tử trẻ tuổi. Cô ung. Chưa Nguyên Hán. Thần tại. Nguyên Hán, ngươi phụ trách tính toán mở kênh đào tất cả chi tiêu. Hung nô tù binh chỉ cần tính toán khẩu phần lương thực, nhưng người Hán lao lực nhất định phải cấp cho tiền công. Một hạt đùi cũng không thể thiếu. Vâng. Cố ung lĩnh mệnh, hắn trực tiếp bị ủy nhiệm hộ bộ thị lang, có thể nói là đem ký châu tiền tài đều gặm tính toán gắt gao. Đã không ít người phản ứng cố ung chính là một cái vắt cổ chảy ra nước. Nếu ai có thể trong tay hắn gõ đi ra một chút tiền đến, kia phải có bản lĩnh lớn bằng trời. Điểm này, cố ung tuyệt không biện giải cho mình. Chỗ chức trách. Hùng vĩ toàn bộ ký châu tài chính, cố ung áp lực có thể nói là thiên đại. Vạn nhất chỗ nào ra chỗ sơ suất, chín cái đầu đều không đủ chặt. Hơn nữa, hắn lúc trước sở dĩ có thể đảm nhiệm hộ bộ thượng thư, một bộ phận lớn công lao đều là dựa vào Thái Ung. Hắn là Thái Ung đệ tử, cho nên mới có một cái đi vào Tần Vũ trong tầm mắt cơ hội. Lại không nghĩ tới Tần Vũ trực tiếp cho hắn một cái hộ bộ thị lang. Cái này có thể nói là thiên đại trọng dụng. Không phải máu chảy đầu rơi không thể bảo vệ. Đại vận hà chi tiêu to lớn, bất quá, Nguyên Thán hẳn không có vấn đề a. Cái này nhiệm vụ có thể nói là 10 phần gian khổ. Càng là lớn công trình, liền càng dễ dàng có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Dù sao, chi tiêu thứ này, nhiều cùng thiếu đều là không có cách nào đi kỹ càng định vị. Năm chúa công phúc, hộ bộ tài chính vẫn luôn 10 phần chặt chẽ cẩn thận. Ngài tính toán thuật thức thấp xuống thật nhiều sổ sách tính toán độ khó. Như thế liền tốt. Tần Vũ số á dập học tính toán pháp đã sớm tại Thái Ung mở trường thời điểm liền truyền ra ngoài. Bây giờ, cố ung chính là dùng chữ số á dập ký sổ. Đơn giản rõ ràng, còn chưa có xuất hiện qua cái gì sai lầm. Như thế, Nguyên Hán, Tử Sơn, Mạc Tiên, ba người các ngươi chung sức hợp tác. Mở kênh đảo chính là công tại thiên thu cử chỉ. Đến lúc đó kênh đảo bắt đầu lập địa, tất nhiên có ba người các ngươi chi tính danh. Chúng thần tại chỗ công. Không có cái gì là so lưu danh bách thế càng làm cho cổ nhân cùng nhiệt. Tần Vũ thấy rõ ràng bộ chất trong mắt ba người lửa nóng. Chỉ cần làm xong cái này một hạng công trình, ba người bọn hắn, tất cả đều có thể lưu danh bách thế, hậu nhân chiêm ngưỡng. Khai vận hà sự tình liền định ra như thế. Chư vị nhưng còn có vốn muốn đấu. Tần Vũ nhìn về phía chúng thần, bây giờ hí trung tại Tịnh Châu phụ trách điều giáo hung nô tù binh, Lý Nho Quách Gia thì là tại trong thảo nguyên khống chế hung nô thiền vũ đỉnh. Trong triều lưu lại quan viên kỳ thật cũng không nhiều. Chúa công, thần có bản đấu. Nói chuyện chính là Thái Ung. Vị này chính là Tần Vũ vị thứ nhất cha vợ, lại là văn học viện biệt trưởng, địa vị tại Ký Châu có thể nói là cực kỳ đặc thù. Hắn mặc cho lễ bộ thị lang, dưới tình huống bình thường đều không có chuyện gì. Nhạc phụ có chuyện gì? Tần Vũ hỏi. Chúa công, tiếp qua nửa tháng chính là ngài lúc trước bảy kiến quân này. Dựa theo ngài lúc trước tuyên triệu, kiến quân này làm từ quân chủ xuất lĩnh quân thần, tế bái chiến tử liệt sĩ vong hồn. Chương 114, viên thuật quỷ kế chương 114, viên thuật quỷ kế thật có việc này. Bất luận đối nội đối ngoại, phàm chiến tử xa trường người, đều lưu danh linh thọ sơn bên trên. Lập bi văn, lấy cung cấp người đời sau kính ngưỡng. Đồng thời, cũng cho tại thế thân nhân một cái có thể tế bái lăng mộ. Tần Vũ lúc trước kiến thiết liệt sĩ nghĩa trang mục đích rất đơn giản, chính là muốn nhường chiến tử các chiến sĩ lưu danh. Đồng dạng, cái này liệt sĩ nghĩa trang cũng làm cho Tần Vũ dưới trướng quân đội tiến một bước tăng cường lực ngưng tụ, cũng cho Tần Vũ lãnh địa bên trong dân chúng một cái công đạo. Bọn hắn nam nhân trong nhà, xuất chinh bên ngoài, chết trận, cũng không phải gì đó cũng bị mất. Danh tự lưu tại Linh Thọ Sơn bi văn bên trên, bọn hắn có thể bằng vào này thu hoạch được quan phủ nâng đỡ. Cho nên, chúa công nên chuẩn bị sớm. Thần tử dân gian nghe nói, không ít liệt sĩ gia thuộc cũng sẽ ở cùng ngày tiến về Linh Thọ Sơn tế bái. vì cam đoan chúa công an toàn, còn mời chúa công điều động Hắc Phong quân hộ giá. Thái Ung lo lắng là dân chúng bên trong sẽ có hay không có người uy hiếp được Tần Vũ an uy. Nhưng mà, điểm này, Tần Vũ không có chút nào lo lắng. Nhạc phụ đại nhân quá lo lắng. Tế bái liệt sĩ quá trình phương diện, còn cần nhạc phụ đại nhân nhiều quan tâm. Sau đó nhạc phụ đại nhân có thể điều động 1000 Hắc Phong quân bảo hộ chư vị đại thần an nguy liền có thể. Tần Vũ cũng không phải là tự phụ, mà là tự tin. Hắn bây giờ thể chất đã đạt đến một mức độ đáng sợ. Đừng nói là hắn, chính là Thái Diễm bọn người, thể chất cường độ đều không kém nhị lưu võ tướng. Đây là bị mang thai làm trễ nải thao luyện. Như Điêu Thuyền, hiện tại nhường Điêu Thuyền người cởi ngựa trận, sức chiến đấu thậm chí đều không kém Nhan Lương Văn Sú Chi Lưu. Hệ thống cho hắn tốt ta cũng tốt quang hoàn thật sự là quá ngưỡng bức. Tần Vũ phục dụng Hổ Cốt Đan về sau, sức chiến đấu vốn là so Lữ Bố còn cao hơn một bậc, bây giờ càng là có thể một cái tay treo lên đánh Lữ Bố. Ám sát Tần Vũ, cũng không phải Tần Vũ khoe khoang, chính là có 100 thích khách đồng thời đến ám sát Tần Vũ, mà không có những người khác bảo hộ. Tần Vũ làm theo có thể lông tóc không hao tổn đánh giết tất cả địch đến. Tần Vũ bây giờ cường độ thân thể, đao thương bất nhập có lẽ có ít miễn cưỡng, nhưng tay không tấc sắt lấy một chống trăm tuyệt không phải nói xuông. Vâng. Thái Ung lĩnh mệnh, Tần Vũ thì là nói, nửa tháng sau, chư vị tận khả năng đều nhín chút thời gian tới tham gia tế bái nghi thức. Tử Sơn nếu là thực sự dành không được thời gian nhàn, cũng có thể xin nghỉ. Đại sự như thế, liên quan đến quân dân đồng tâm, tự nhiên bách quan đều đến. Thần tự nhiên tiến về. Bộ chất biết Tần Vũ là sợ hắn bận quá, nhưng hắn hoàn toàn có thể nhín chút thời gian tham gia tế điện. Còn lại sự vụ, từ lễ bộ thị lang toàn quyền phụ trách. Chư vị nhưng còn có sự tình bẩm báo. Tần Vũ lần nữa nhìn về phía đám người, lần này, quần thần đều là trầm mặc. Như thế, chư vị mỗi người quản lý chức vụ của mình, hôm nay triều hội như vậy kết thúc. Tần Vũ phất phất tay, quần thần đồng thời không mình hành lễ. Chúng thần cung tiễn chúa công. Tần Vũ không có lại trả lời, dẫn đầu rời đi. Đợi đến Tần Vũ rời đi về sau, bách quan lúc này mới rời đi. Cũng không lâu lắm, Ký Châu lần nữa tuyên bố tỏ rõ. Đại khái ý tứ chính là, trấn quốc đại tướng quân Tần Vũ bắt chinh Âu Hằng, tây chinh Hung Nô, bây giờ Ký Châu chi địa, tù binh mười mấy vạn, giết chi làm trái thiên hòa. Không sai, trấn quốc đại tướng quân có đức hiếu sinh, xung quân tù binh đào móc kênh đào, quán thông nam bắc, để dân sinh. Phàm kênh đào dọc đường chi địa, bất luận kẻ nào không được lấy bất kỳ lý do gì cản trở. Tin tức này vừa ra, trong nháy mắt truyền khắp đại giang nam bắc. Bây giờ Tần Vũ ảnh dò xét có thể nói là trải rộng Đại Hán. Mặc dù làm không được mỗi một cái quận thành đều có 5 cái, có thể trưởng khống Đại Hán tất cả tin tức. Nhưng, mỗi cái châu quận đều có Tần Vũ ảnh dò xét. Bọn hắn có lẽ cung cấp không được hoàn mỹ tình báo, nhưng lại có thể tại một ít thời điểm phát ra một chút tin tức. Lại thêm bây giờ trang giấy tiện nghi, Tần Vũ càng là tại Ký Châu phát hành báo chí. Khai vận Hà Phương án xác định về sau, Ký Châu trước tiên liền phát hành một trận báo chí. Đầu tiên là ca tụng Tần Vũ công đức, sau đó lại ghi chú rõ đào móc kênh đào sẽ không mạnh trinh lao dịch. Đào móc kênh đào công nhân đa số đều là tù binh, tránh cho bị một chút dụng ý khó dò thế ra công kích. Có thể nói, Tần Vũ trưởng khống dư luận tiết tấu, kéo theo thiên hạ bách tính miệng lưỡi. Dù cho là thế ra, cũng không cách nào lung lay Tần Vũ mảy may. Mà khai vận hà, quán thông nam bắc, lợi cho vận chuyển, đồng thời còn có lợi cho dọc đường chi địa ruộng đồng tưới tiêu. Mở kênh đào cũng sẽ không dùng đến bách tính tiền, thậm chí còn có bách tính có thể trong này công tác, cầm tiền công. Đây là chuyện tốt đẹp dường nào? Ai dám phản đối? Cái kia chính là đứng tại bách tính mặt đối lập, không người nào dám phản đối. Chính là kênh đào dọc đường Dự Châu, Viên Thuật cũng không có công nhiên phản đối. Nhưng muốn để Tần Vũ người cùng binh tiến vào Dự Châu khu vực, đào móc kênh đào, còn muốn Dự Châu phương diện phối hợp, đó là không có khả năng. Trừ phi, vẹn vẹn đi qua 3 ngày, một phong thư hiện ra tại Tần Vũ trong tay. Tốt một cái viên công lộ, ta còn không có ý đồ với hắn, hắn trước hết có ý đồ với ta. Tần Vũ đại khái nhìn lướt qua nội dung trong bức thư. Viên Thuật ý tứ rất rõ ràng, Tần Vũ giám sát đại quân tiến vào Dự Châu khu vực dễ dàng náo ra ảnh hưởng không tốt, cho nên hắn nhường Tần Vũ đem Hung Nô lao dịch đều cho hắn. Sau đó hắn phái người giám sát đào móc kênh đào. Cái này còn chưa tính. Cho Viên Thuật một chút Hung Nô tù binh, Tần Vũ cũng không lo lắng gì. Dù sao Hung Nô tù binh không phải mình, muốn cho bọn hắn nghe Viên Thuật lời nói đến tiến đánh Tần Vũ. Bọn hắn sợ là không có lá gan kia. Nhưng, Viên Thuật còn tìm Tần Vũ cần lương. Cái này lương thực, tự nhiên là không thể cho. Cho thêm thiếu đều không đủ Viên Thuật bớt. Tần Vũ rơi trướng, cho dù có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng, Tần Vũ có thể chiếu theo pháp luật trừng phạt. Nhưng Viên Thuật bên đó đây, có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng, chính mình làm sao biết? Trừ phi động binh đánh tới, Tần Vũ trước mắt còn không có cái kia tâm tư động Viên Thuật, cũng không phải là đánh không lại, mà là đánh Viên Thuật sẽ trực tiếp nhấc lên Đại Hán thế gia đại tộc phản công. Tần Vũ quản hạt chi địa, thế gia đại tộc thế nhưng là không có đạt được nhiều ít sắc mặt tốt, chủ yếu là Tần Vũ không nhận thế gia cả tay, Tần Vũ có người, Tần Vũ coi như không có người, Tần Vũ còn có thể chính mình bồi dưỡng người. Thế gia đại tộc chi thức lũng đoạn đối Tần Vũ vô dụng, cho nên Tần Vũ đã định trước muốn trở thành những cái kia thế gia đại tộc địch nhân, mà Viên Thuật bây giờ chính là những cái kia thế gia đại tộc đẩy ra nhân vật đại biểu. Đánh Viên Thuật liền sẽ trực tiếp cùng những thế gia này đối đầu. Đến lúc đó, tránh không được lại là một phen chuyện phiền toái. Ngươi nói giết ta, bọn hắn môn sinh cố lại trải rộng toàn bộ Đại Hán. Ngươi nói không giết đi, bọn hắn lại cho ngươi đâm chọc sau lưng. Cho nên, Tần Vũ không muốn động Viên Thuật. Ít ra, trước mắt mà nói, Tần Vũ còn không muốn động Viên Thuật. Thật sự là Ký Châu hiện tại đã bể bộn nhiều việc. Chờ Hung Nô ổn định lại, Thanh Châu phát triển, Tần Vũ liền có tâm tư cùng những cái kia đại tộc động đầu óc. Vừa tay, Tần Vũ không tin những này cổ nhân còn có thể là đối thủ của mình. Kém nhất, lãnh binh đánh tới. ngươi bôi đen ta, toàn bộ đại hán đều là ta, ai dám bôi đen ta? Chúa công, lương thảo tuyệt đối không thể cho. Lấy thần góc nhìn, chính là tù binh cũng là không thể cho. Tuân Úc lắc đầu, Viên Thuật tâm tư có thể nói là trắng trợn. Hắn chính là muốn ham Tần Vũ lương thảo, thậm chí còn đến trễ Tần Vũ kỳ hạn công trình. Đương nhiên không thể cho. Nhưng tại Viên Thuật lãnh địa bên trong, cưỡng ép thi công lời nói, thế nhưng là có nhất định nguy hiểm. Ai đi giám sát? Tần Vũ nhìn về phía trung thần. Chương 115, Trần Cung chờ lệnh. Chương 115, Trần Cung chờ lệnh lại nói, tiến về Dự Châu giám sát, rất có thể sẽ bị Viên Thuật nhầm vào. Mặc dù nói, đầu óc tốt làm cũng sẽ không ở thời điểm này cùng Tần Vũ đối nghịch. Nhưng mấu chốt là, thân làm hắn mặt Tam Quốc thời kỳ khôi hài đảm đương, Viên Thuật đầu óc thật không dùng được. Dễ dùng lời nói, hắn cũng sẽ không được Ngọc Tỷ về sau liền không kịp chờ đợi lập quốc. Sau đó chúng bạn xa lánh, bị chư hầu liên thủ tiêu diệt. Quân không thấy Đổng Trác mang thiên tử, chế bá triều đình, cũng không dám tự phong thiên tử. Ngươi Viên Thuật cầm một cái Ngọc Tỷ liền thì ra phong thiên tử. Nói đùa cái gì? Thật sự là đốt đèn lồng đi nhà sĩ. Tần Vũ nhìn trước mắt một đám đại thần, tiến về Dự Châu giám sát, ta cũng sẽ không cho các ngươi tăng thêm càng nhiều giám sát quân đội. 3000 hung nô tù binh, cộng thêm 1000 hắc phong kỵ giám sát. Trừ cái đó ra, lương thảo tự do Duyện Châu phương diện điều hành phối đưa. Nhưng có người tự nguyện tiến về. Loại nguy hiểm này việc, phái ai đi đều không tốt. Nhưng bây giờ Tần Vũ dưới trướng, vẫn là có không ít người có thể đi, dám đi. Tần Vũ vừa dứt tiếng, liền không chỉ một người đạp bước mà ra. Dẫn đầu đứng ra chính là Gia Cát Cẩn. Vị này lại bộ thị lang dường như cũng muốn hiện ra một chút tự thân giá trị. Chúa công, thần mời đi. Gia Cát Cẩn chờ lệnh, hắn mặc dù là lại bộ thị lang, nhưng bây giờ Ký Châu cũng không có hắn cái gì việc. Chức quan nhận đuổi cũng không có khả năng hàng ngày đều có điều động. Ừm, không sai. Thử Du lần này đi Tần Vũ lời còn chưa nói hết. Trần Cung lại bước ra một bước. Chúa công, lại bộ thị lang chính là lại bộ trưởng quan. Bây giờ Ký Châu các vùng sơ bộ yên ổn, còn có không ít quan viên địa phương không có đạt được mặc cho ủy. Cho nên, lại bộ thị lang cũng không phải là tối ưu nhân tuyển. Thần nguyện đi. Trần Cung không người chờ lệnh, Tần Vũ lần này cũng là vui vẻ. Các ngươi không biết rõ chuyến này tính nguy hiểm à? Viên Thuật thích việc lớn hám công to, tự cao tứ thế tam công thân phận, lại thêm thiên hạ sĩ tộc duy trì. Không coi ai ra gì. Người khác có lẽ sẽ kiêng kỵ ngươi chính là ta Ký Châu quan biên. Sẽ không dễ dàng động tới ngươi. Nhưng Viên Thuật có thể chưa chắc sẽ như thế. Tần Vũ đem chuyện lợi và hại nói rất rõ ràng. Tiến về Dự Châu, hơn nữa là tại Viên Thuật không có rõ ràng đồng ý dưới tình huống, xuất lĩnh hung nô tù binh, cùng chỉ là 1000 hắc phong quân tiến về Dự Châu. Đây chính là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Trần Cung nghe vậy mà không đổi sắc. Hắn đã đứng ra, tự nhiên nghĩ đến điểm này, nhưng hắn vẫn là đứng ra. Bởi vì bây giờ trên triều đình, thích hợp nhất tiến về chính là hắn là thượng thư tỉnh nhặt của rơi. Quan cương ngũ phẩm, nói có cao hay không, nói thấp không thấp. Để mà giám sát dư xài, đồng thời còn tự tin có thể độc cản một phương. Cho nên, Trần Cung thật sự là thích hợp. Chính là Gia Cát Cẩn, tại Trần Cung đứng sau khi đi ra đều không nói gì thêm. Bởi vì, trong hai người, đích thật là Trần Cung càng thêm phù hợp. Kẻ bề tôi, há có thể tham công sợ chết. Huống hồ, chúa công khai vận hà, chính là tạo phúc bách tính, công tại thiên thu vạn đại cử chỉ. Nếu là Viên Thuật xuất binh cản trở, hay là nhiễu loạn, tất nhiên mất hết dân tâm. Ngày khác chúa công lấy Dự Châu, chỉnh đốn đại hán, tất nhiên càng thêm thuận theo thiên ý, nhưng nếu là thần thật bị Viên Thuật làm hại, còn mời chúa công vi thần báo thủ. Trần Cung đã làm tốt bị Viên Thuật hại chuẩn bị. Lấy hắn một mạng, đổi lấy Dự Châu dân tâm sở hướng, đổi lấy Ký Châu xuất binh chi tử. Đây là Trần Cung kế hoạch tốt. Bây giờ nói ra, ngược lại để quần thần kinh ngạc. Công đại chớ có nói bậy. Chuyến này mặc dù nguy hiểm, nhưng ta liệu kia Viên Thuật không dám tùy tiện động tới ngươi. Hắn nếu dám động ta dưới trướng đại thần, tung hắn biên công lộ tứ thế tam công, cũng ngăn không được ta Ký Châu 10 vạn hắc phong quân xuôi nam. Người tới, lấy ta phủ tiết đến. Tần Vũ lời vừa nói ra, tự nhiên là xác định phân công Trần Cung là Dự Châu phương giáng quân. Công đại, ta lại để cho một vị ảnh dò xét tùy ngươi thông hướng. Nếu có biến số, dùng bổ câu đưa tin. Ta sẽ không ngồi xem ta Ký Châu đại thần bị gian nhân làm hại. Tần Vũ phủi tay, lập tức một vị người mặc màu đen mũ trùm áo khoác người thần bí xuất hiện tại trên đại sảnh. Đây chính là ảnh vệ, Ký Châu thần bí nhất tổ chức một trong. Bây giờ đã trải rộng đại hán, tạo thành bước đầu tin tức mạng lưới. Từ Dự Châu tới Ký Châu, khoái mã truyền thư cần 3 ngày, mà dùng bổ câu đưa tin chỉ cần 1 ngày liền có thể. Tạ chúa công, thần định không phụ chúa công nhờ vả. Trần Cung lĩnh mệnh lui ra, Gia Cát Cẩn cũng trở về tới trong đội nhóm. Khai vận hà chuyện lớn, các phương diện đều cần phải phối hợp chặt chẽ. Việc nơi này thôi, chư vị nhưng còn có nếu là bẩm báo. Tần Vũ lời này vừa nói ra, cũng liền chứng minh lần này triều hội nên kết thúc. Không có người mở miệng, Tần Vũ trực tiếp phất tay ra hiệu quần thần thối lui, chính mình nên ngang rời đi. 3 ngày một khi sẽ. Tần Vũ tháng ngày lần nữa nhàn tản xuống dưới. Nhưng mà, mặc dù 3 ngày một khi sẽ, nhưng Tần Vũ phụ thượng vẫn là thỉnh thoảng đã có người tới báo. Dù sao mấy châu chi địa, sự vụ lớn nhỏ nhiều vô số kể. Luôn có như vậy mấy món là cần Tần Vũ tới bắt chủ ý chúa công, Đổng Trác gửi thư. Tuân Úc ngày kế tiếp đến nhà, lấy ra một phong thư kiện, ở phía sau hắn còn đi theo một cái tiểu hoàng môn. Tần Vũ quét kia tiểu hoàng môn một cái, tiểu hoàng môn vội vàng quỳ lạy hành lễ, nô tỳ bái kiến Trấn Quốc đại tướng quân, bệ hạ có chỉ. Niệm. Tần Vũ vừa mở thư ra phòng, vừa mở miệng. Tiểu hoàng môn do dự mãi, từ trong ngực lấy ra một đạo thánh chỉ. Đứng lên niệm. Tần Vũ mở miệng lần nữa, mặc dù nhiều tiểu hoàng môn quỳ niệm thánh chỉ rất thoải mái, nhưng Tần Vũ vẫn là quyết định cho đại hán thiên tử một chút tôn trọng. Cái này thánh chỉ mặc dù là Đổng Trác chỗ mô phỏng, tốt xấu cũng có tiểu hoàng đế danh hào không phải. Nô tỳ tại trấn quốc đại tướng quân. Tiểu hoàng môn vẻ mặt thích thú, dù sao cũng là thánh chỉ à, thật quy niệm đi ra, vạn nhất tiết lộ phong thanh, hắn 10.000 cái đầu đều không đủ giết. Tần Vũ không tiếp tục để ý tiểu hoàng môn, mà là mở ra đồng chắc tin. Trên thư giải rác vài câu, bất quá là hỏi thăm Lý Nho gần nhất như thế nào, hy vọng Tần Vũ không muốn nguyên nhân bởi vì hắn, là đối Lý Nho có chỗ thành kiến. Nhìn thấy này tin, Tần Vũ trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là, đồng chắc không còn sống lâu nữa. Lý Nho lãnh binh chinh hung nô, tin tức này đồng chắc vậy mà không biết rõ. Xem ra, Trường An không có Lý Nho, đồng chắc chẳng mấy chốc sẽ bị trong triều bách quan kéo xuống ngựa. Bây giờ trong triều đình, như Vương Doãn Vương Tư Đồ Chi Lưu, vẫn là có chút bồ liếng. Khâm thử tiểu hoàng môn niệm xong thánh chỉ, Tần Vũ cũng xem hết tin. Đi xuống đi. Tần Vũ phất phất tay, nhường Tuân Lục thay thế hắn lấy thánh chỉ. Đợi đến tiểu hoàng môn bị dẫn đi, Tuân Lục lúc này mới lên tiếng, "Chúa công, xem ra đồng chắc tại Trường An bên trong, tình thế cũng không như ý lấy vi thần góc nhìn, đồng chắc cũng không lâu vậy." Tần Vũ không nói, chỉ là nhìn xem thánh chỉ. Thánh chỉ là cho Tần Vũ nghị định bổ nhiệm, nhường Tần Vũ kiêm lĩnh Lương Châu chi địa. Bây giờ Hung Nô đã Úc còn không mang nổi mình Úc, hẳn là không có người lại xâm chiếm Lương Châu. Nhưng Lương Châu khu vực hoang vu, trồng trọt vốn là khó khăn, lại lâu dài chịu đựng chiến loạn nỗi khổ. Bây giờ đến lúc đó một mảnh cằn cỗi, thập thất cửu không. Đồng chắc nhường Tần Vũ lĩnh Lương Châu, cũng hẳn là vì để cho Lương Châu có thể phát triển tốt hơn một chút a, cái này đồng trọng dĩnh, chuyện cho tới bây giờ đến lúc đó tỉnh ngộ một chút. Tần Vũ nói khẽ. Tuân Úc nghe vậy nhẹ gật đầu, nhưng việc đã đến nước này, hắn hối hận cũng đã chậm. Người trong thiên hạ, dù không được hắn,